Chương 1323, một lòng muốn giết chết Hoàng Phổ Vân. Chương 1323, một lòng muốn giết chết Hoàng Phổ Vân. Vương Vũ Hằng nhìn xem tại thuật pháp đối kháng trong càng thêm thành thạo điêu luyện Hoàng Phổ Vân, trong lòng thầm kêu không ổn. Trước đây hắn tại phong ấn trong kết giới khổ tu thuật pháp, cảnh giới có rõ rệt tăng lên, vốn cho rằng đủ để áp chế Hoàng Phổ Vân, lại không nghĩ rằng đối phương tiến bộ viễn siêu tưởng tượng của hắn. "Nhanh, mau tới giúp ta." Vương Vũ Hằng lo lắng hô to, hắn những đồng bọn nghe tiếng mà động từ bốn phương tám hướng hướng bên này chạy đến. Trong lúc nhất thời các loại thuật pháp quang mang lấp lánh, đao quang kiếm ảnh cùng pháp thuật hòa lẫn. Hoàng Phổ Vân không sợ chút nào, thân hình như quỷ mị tại mọi người trong công kích xuyên thẳng qua, hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo cường đại thuật pháp từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Chiến đấu kịch liệt khiến cho chung quanh bay thạch văng khắp nơi, bụi đất phi dương. Mỗi một lần thuật pháp va chạm đều nương theo lấy nổ thật to âm thanh, phản phất ngay cả không khí đều bị nhen lửa. Vương Vũ Hằng những đồng bọn phối hợp ăn ý ý đồ từ từng cái góc độ vây công Hoàng Phổ Vân, nhưng Hoàng Phổ Vân luôn có thể xảo diệu hóa giải thế công của bọn hắn. Một tảng đá lớn bị thuật pháp đánh trúng, hướng phía Hoàng Phổ Vân phi tốc đập tới, hắn nhẹ nhàng một bên thân đồng thời vung ra một đạo phong nhận đem cự thạch trong nháy mắt cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ như ám khí bắn về phía Vương Vũ giống hệt người, làm cho bọn hắn không thể không tạm thời lui lại. Vương Vũ bền lòng trong vừa vội lại giận, hắn không nghĩ tới cục diện sẽ như thế mất khống chế. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân kia bình tĩnh ung dung bộ dáng, hắn cắn răng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, thi triển ra mình áp đáy hòm thuật pháp ý đồ thay đổi cái này bất lợi chiến cuộc. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Vương Vũ Hằng hai mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng hận ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện Hoàng Phổ Vân, trong lòng sát ý quần quật phảng phất muốn đem trước mặt cái này cái gọi là phụ thân triệt để thôn vệ. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm khớp nối, bởi vì dùng sức mà trắng bệch mỗi một cái động tác đều mang đối Hoàng Phổ Vân khắc cốt cừu hận. Hoàng Phổ Vân ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt đã đành chịu lại có vẻ bất nhẫn. Đối mặt Vương Vũ Hằng sát ý, hắn chỉ là nghiêng người tránh né, trong tay cũng không thi triển bất luận cái gì lăng lệ thuật pháp đi phản kích. Vương Vũ Hằng thấy thế cảm thấy Hoàng Phổ Vân là tại khinh thị mình, lửa giận trong nháy mắt tăng vọt. Hắn cao giọng gầm thét, những cái kia giúp đỡ nhóm lập tức hiểu ý, thuật pháp chiêu thức như mưa rơi hướng phía Hoàng Phổ Vân chút xuống mà đi. Từng đạo quang mang tại trong đại điện giao thoa lấp lóe, có hỏa diễm như điên rồng gào thét lên nhào về phía Hoàng Phổ Vân, có băng nhận như lưới dao vạch phá không khí đâm thẳng chỗ yếu hại của hắn. Vương Vũ Hằng ở một bên lạnh lùng nhìn xem, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân thân hình linh hoạt lần lượt xảo diệu tránh đi công kích. Hắn mỗi một cái tránh né động tác đều vừa đúng, không có thương tổn đến bất kỳ một cái người công kích. Vương Vũ Hằng càng ngày càng nhanh nóng nảy, hắn tự mình xuất thủ thuật pháp uy lực so giúp đỡ nhóm càng thêm cường đại. Cùng phong ở bên cạnh hắn gào thét, bụi đất phi dương, đại điện mặt đất đều bị chấn động đến xuất hiện vết rách. Hoàng Phổ Vân nhíu mày nhưng vẫn không có hoàn thủ dự định, chỉ là càng không ngừng tránh né. Vì cái gì không hoàn thủ? Người sợ sao? Vương Vũ Hằng điên cuồng hô. Hoàng Phổ Vân thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp mà đau thương, hai tử ta không muốn thương tổn ngươi. Vương Vũ Hằng lại nghe không đi vào thế công càng thêm mãnh liệt, thể phải đưa Hoàng Phổ Vân vào chỗ chết. Việt tộc lao tổ như một đạo gió táp bay lên mà đến, quanh thân khí thế hùng hồn lôi cuốn xem lăng lệ kinh phong. Ánh mắt của hắn như điện quét về phía giữa sân cùng Hoàng Phổ Vân, rằng con người trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trợ Hoàng Phổ Vân một chút sức lực, đem cái này không biết sống chết đối thủ cầm xuống. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Việt tộc lao tổ phi tốc tới gần, khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến thông hồng mấy lần, muốn nói lại thôi. Trong lòng lo lắng vạn phần, hắn biết Việt tộc lao tổ xuất thủ tất nhiên sẽ không lưu tình, nhưng đối thủ kia hết lần này tới lần khác là mình nhi tử. Môi của hắn run nhẹ nhẹ muốn hô lên đừng hạ tử thủ, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, sợ cái này một hô sẽ để cho thế cục càng thêm khó mà thu thập. Việt tộc lao tổ trong chớp mắt liền tới đến phụ cận, hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên nâng lên một đạo cường đại sóng linh lực như mãnh liệt sóng lớn hướng phía Hoàng Phổ Vân nhi tử quét sạch mà đi. Hoàng Phổ Vân tâm trong nháy mắt nâng lên, cổ họng trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống, dưới hai chân đều có chút như nhũn ra. Ngay tại kia sóng linh lực sắp chạm đến nhi tử thời điểm, Hoàng Phổ Vân rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, hẳn cả giọng hô, lao tổ đừng hạ tử thủ, hắn là nhi tử ta. Việt tộc lao tổ thân hình dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, kia đã phát ra sóng linh lực cũng tại hắn đội vàng khống chế hạ uy lực giảm nhiều, khó khăn lắm sát Hoàng Phổ Vân nhi tử thân thể mà qua. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Hoàng Phổ Vân kinh ngạc nói, cái này đúng là con của ngươi, vì sao không nói sớm? Hoàng Phổ Vân cười khổ không biết nên giải thích như thế nào, không khí trong sân trong lúc nhất thời lâm vào một loại xấu hổ vừa khẩn trương trong trầm mặc. Việt tộc lao tổ ngược lại là thu tay lại, thực Vương Vũ Hằng bọn hắn khắp nơi hạ tử thủ, khiến cho Việt tộc lao tổ rất là im lặng, nhưng trở ngại Hoàng Phổ Vân mặt mũi chỉ có thể cật lực ngăn cản. Hoàng Phổ Vân thấy thế bộ dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp, hắn dùng bí ngữ để Việt tộc lao tổ bung ra đánh. Việt tộc lao tổ thu được Hoàng Phổ Vân giết chỉ lệnh về sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, túc sát quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, thân hình hắn lóe lên như quỷ mị phóng tới Vương Vũ giống hệt người. Vương Vũ giống hệt người phát giác được nguy hiểm tới gần, nhau nhau dừng lại trong tay động tác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Việt tộc lao tổ đưa tay vung lên một đạo lăng lệ trường phong gào thét mà ra, trong nháy mắt quét về phía Vương Vũ Hằng. Vương Vũ Hằng nghiêng người lóe lên, đồng thời trường kiếm trong tay vung lên ý đồ ngăn cản cỗ này trường phong, lại bị trường phong mang cường đại kình lực chấn động đến cánh tay run lên, thân hình cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó Việt tộc lao tổ thân ảnh lại xuất hiện tại một tên khác đối thủ sau lưng hắn, vơi ra như ưng chảo tay hung hăng chụp vào đối phương phía sau lưng. Người kia phản ứng cũng coi như cấp tốc, hướng về phía trước lăn mình một cái né tránh, nhưng phía sau lưng quần áo đã bị cầm ra mấy đạo lỗ hổng. Vương Vũ Hằng thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên đừng để hắn đạt được. Đám người nghe vậy nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây công đi lên. Việt tộc lao tổ không chút nào không sợ hắn tránh trái tránh phải, thân hình linh động đến như cá vào nước. Tại mọi người trong vòng vây hắn không ngừng tìm kiếm xem sơ hở, đột nhiên hắn nhắm ngay thời cơ một cước đá hướng một đối thủ ngực, đem nó đá bay ra ngoài nặng nề mà đập xuống đất, miệng phun máu tươi. Hoàng Phổ Vân ở một bên nhìn xem, mặc dù đau đớn trên người chưa tiêu nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia khoái ý. Vương Vũ giống hệt người dần dần bị Việt tộc lao tổ đẩy vào tuyệt cảnh, bọn hắn công kích bắt đầu trở nên bối rối sơ hở trong chỗ. Việt tộc lao tổ bắt lấy cơ hội này phát ra một kích cuối cùng, lực lượng cường đại đem Vương Vũ giống hệt người toàn bộ đánh lui mấy bước. Hoàng Phổ Vân lông mày chăm chú vận thành một cái u cục, nhìn qua kia tại phí hướng trong quân đội như cá gặp nước xuyên thẳng qua thuật pháp sư nhóm, trong lòng tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Vương Vũ Hằng đến tột cùng là khi nào xông phá phong ấn kết giới, lại tại cái này nhìn như trong thời gian ngắn ngủi dùng thủ đoạn gì tụ tập như thế đông đảo thuật pháp sư đến đối địch với chính mình. Trên chiến trường tiếng la giết chấn người, màng nhĩ bị đau đớn ma pháp quang mang như chói lọi lại chí mạng khói lửa liên tiếp. Những cái kia thuật pháp sư nhóm thi triển thần thông có triệu hồi ra hung mãnh lửa thú dương nhanh múa vút nhào về phía Hoàng Phổ Vân trận doanh, có thi triển băng hệ ma pháp trong nháy mắt để mặt đất trở nên chân mượt khiến Hoàng Phổ Vân đám binh sĩ ngã sấp xuống một mảnh. Hoàng Phổ Vân cắn răng cưỡng chế nội tâm bối rối, cấp tốc chỉ huy bộ đội của mình ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Hắn biết rõ lúc này một khi loạn trận cước loại kia đợi bọn hắn chắc chắn là thảm bại. Nhưng mà địch quân thuật pháp sư nhóm phối hợp ăn ý một đợt lại một đợt công kích giống như thủy triều vào tới. Hoàng Phổ Vân quân đội dần dần có chút chống đỡ không được, thương vong nhân số không ngừng gia tăng. Nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũ cơ trường kiếm trong tay lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí. Tại cái này chiến đấu kịch liệt trong, Hoàng Phổ Vân minh bạch mình nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, không phải trận chiến đấu này Thiên Bình sẽ triệt để đảo hướng Vương Vũ Hằng phía bên kia. Hắn một bên chiến đấu một bên trong đầu phi tốc suy tư phá cục chi pháp, ánh mắt kiên định nhìn về phía kia phiến chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, trong lòng dấy lên một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Phía hướng về sau phương đại doanh phòng ngự đại trận trong nháy mắt khởi động, từng đạo hàn quang lấp lóe như có vô số lưỡi dao ẩn tàng trong đó. Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng hắn cũng không bối rối, cấp tốc chỉ huy các thân binh kết thành trận hình phòng ngự. Trong doanh thủ tướng nghe nói động tĩnh lập tức phái ra tinh nhuệ sĩ tốt đến đây nên địch. Bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn kêu gào phóng tới Chiết Cốt Lạp Thiện bọn người. Chiết Cốt Lạp Thiện cầm tay trường đao cùng bọn tới binh lính triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh trong máu tươi vẩy ra tiếng kêu rên liên hồi. Trên chiến trường Việt tộc thủ lĩnh cùng phí hướng quân đội tiếng chém giết đinh tai nhức óc, mà bên này đánh lén cùng phản đánh lén chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Chiết Cốt Lạp Thiện các thân binh mặc dù anh dũng nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện lại nhân số đông đảo, phí hướng sĩ tốt dần dần có chút lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này phòng ngự đại trận bên trong bắn ra dày đặc mũi tên như là châu chấu hướng Chiết Cốt Lạp Thiện bọn hắn đánh tới. Không ít thân binh chúng tên ngã xuống đất rên rỉ thống khổ. Chiết Cốt Lạp Thiện một bên tránh né mũi tên một bên ra sức chém giết địch nhân đến gần. Thủ tướng nhìn xem lâm vào khốn cảnh Chiết Cốt Lạp Thiện cười lạnh hạ lệnh, cho ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sĩ tốt nhóm nghe lệnh thế công càng thêm mãnh liệt. Chiết Cốt Lạp Thiện biết rõ hôm nay đánh lén thất bại rằng có tiếp nữa chắc chắn toàn quân bị diệt. Hắn khẽ cắn môi đối các thân binh hô, rút lui. Sau đó hắn vung bảy trường đao giết ra một đường máu mang theo còn sót lại thân binh chật vật thoát đi phí hướng đại doanh. Vương Vũ Hằng hai mắt thông hồng, mặc dù cùng Việt tộc lão tổ đánh cho khó phân thắng bại nhưng hận ý như lửng hực liệt hỏa ở trong lòng tứ ngược. Năm đó bị Hoàng Phủ Vân một phong ấn nhiều năm kia ngầm không thiên nhật tuế nguyệt mỗi một phút mỗi một giây dày vò đều hóa thành bây giờ báo thù chấp niệm. Giờ phút này Hoàng Phủ Vân lại có buông tha hắn chi ý, nhưng tại Vương Vũ xem ra đây bất quá là đối với hắn nhục nhã. Hắn cắn chặt hàm răng hai tay nắm tay khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hướng phía Hoàng Phủ Vân hô to, Hoàng Phủ Vân năm đó ngươi đem ta phong ấn để cho ta nhận hết tra tấn món nợ máu này, hôm nay nhất định phải hoàn lại. Vương Vũ giống giận quanh thân dâng lên một cỗ cường đại mà tà ác khí tức, kia là nhiều năm đoán hận ngưng tụ lực lượng. Hoàng Phủ Vân tay tại không trung cứng đờ, kia cỗ sát ý như là bị nước lạnh rội tắt, hỏa diễm cấp tốc tiêu tán. Tiểu Thúy oán hận ánh mắt như là một thanh lưới dao thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Vương Vũ Hằng nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi cùng không hiểu, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống bờ môi khẽ run. Hoàng Phổ Vân chậm rãi thu tay lại, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn hai mắt nhắm lại ý đồ xua tan trong đầu tiểu thúy bộ dáng. Thôi thôi, hắn thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt. Vương Vũ Hằng thấy thế hoảng sợ hướng về sau xê dịch mấy bước, trong mắt vẫn có cảnh giác. Hôm nay không giết ngươi cũng không phải là ta sợ ngươi, chỉ là không muốn để cho mẫu thân ngươi khổ sở. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp phảng phất tại đè nén nội tâm thống khổ. Vương Vũ Hằng sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tin vào thái của mình. Đừng bắt ta mẫu thân nói sự tình, nếu như quan tâm mẫu thân của ta ban đầu ở Khánh Châu ngươi liền sẽ không từ bỏ ta, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hoàng Phủ Vân nhíu mày than nhẹ một tiếng, ta vốn không muốn lại ngươi dây dưa như ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Vũ đã như một đầu điên thú đánh tới, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen nhánh trường kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn hướng Hoàng Phủ Vân đâm tới. Hoàng Phủ Vân nghiêng người lóe lên nhẹ nhõm tránh đi một kích này. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Vương Vũ Hằng thấy thế càng thêm điên cuồng, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, kiếm ảnh như quỷ mị quấn quanh lấy Hoàng Phủ Vân. Nhưng mà Hoàng Phủ Vân thân pháp phiêu giật luôn có thể xảo diệu né tránh công kích của hắn. Ngươi như đến đây dừng tay ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng Phủ Vân lần nữa quyến nhủ. Nhưng Vương Vũ Hằng mắt biết hai ngơ, trong đầu của hắn chỉ có ngọn lửa báo thù. Chiến đấu còn đang tiếp tục, Vương Vũ Hằng không ngừng mà phát động công kích nhưng như cũng không cách nào làm bị thương Hoàng Phủ Vân mảy may. Vương Vũ Hằng sợi tóc tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, cả người gần như điên cuồng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết Hoàng Phủ Vân. Hắn khàn cả giọng gầm thét để cho mình tất cả mang tới thuật pháp sư cấp tốc tập trung. Những cái kia thuật pháp sư nhóm mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhưng vẫn là vội vàng hội tụ tới. Đám người cùng nhau thi triển pháp thuật cường đại, linh lực như mãnh liệt như thủy triều từ trên người bọn họ tuôn ra, trong nháy mắt đảo loạn chung quanh khí tràng. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong chốc lát trời u ám nặng nề, mây đen giống một khối to lớn màu đen màn sân khấu đè ép xuống. Ngay sau đó từng đạo tráng kiện tiềm điện như ngân xà ở trên bầu trời tùy ý xuyên thẳng qua, chiếu sáng Vương Vũ Hằng vặn mèo mà giữ tận mặt. Đinh hai nhức góc tiếng sấm liên tiếp không ngừng phảng phất là thiên địa đang tức giận gào thét. Hoàng Phổ Vân đứng tại cách đó không xa, thần sắc chấn định, hắn biết rõ Vương Vũ Hằng điên cuồng đã đến cực điểm. Hắn chậm rãi hướng phía sau lui, thân kiếm lóe ra thanh lanh ánh sáng mang. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này cường đại linh lực đông kết, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Vương Vũ Hằng nhìn xem Hoàng Phổ Vân phát ra một trận cuồng tiếu, sau đó vung tay lên, thuật pháp sư nhóm cùng nhau phát động công kích, vô số đạo linh lực trùm sáng như mưa rơi hướng phía Hoàng Phổ Vân mà tới. Hoàng Phổ Vân thân hình lóe lên linh hoạt tránh né lấy công kích, đồng thời trong tay bội kiếm bạch ra từng đạo lăng lệ kiếm ảnh đem một chút linh lực trùm sáng nhau nhau ngăn cản trở về. Trong lúc nhất thời trên chiến trường linh lực văng khắp nơi, điện quang thạch hỏa. Việt tộc lao tổ ánh mắt lạnh lùng tại bên trong chiến trường hỗn loạn trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn biết rõ Vương Vũ Hằng một phương ý đồ, một khi bị đối phương hình thành vây công chi thế, hắn cùng Hoàng Phổ Vân đem lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm như hồng trung tại chiến trường trên không quanh quẩn, các đệ tử mau tới tập kết. Thanh âm kia trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đang cùng đối thủ kịch liệt chém giết Việt tộc các đệ tử nghe được lao tổ triệu hoán nhau nhau ánh mắt run lên. Bọn hắn bỏ qua đối thủ trước mắt thi triển thân pháp hướng phía Việt tộc lao tổ cùng Hoàng Phổ Vân vị trí chạy như bay đến. Có đệ tử tại phá vây lúc vẫn không quên thi triển pháp thuật đánh lui truy kích địch nhân. Chương 1324, không nghe liền đánh. Chương 1324, không nghe liền đánh. Vương Vũ Hằng một phương phát giác được Việt tộc động tĩnh, lập tức tăng nhanh thế công. Bọn hắn ý đồ tại Việt tộc đệ tử tập kết trước đó đối Việt tộc lao tổ cùng Hoàng Phổ Vân phát động một kích chí mạng. Các loại pháp thuật quang mang lấp lánh, đao quang kiếm ảnh xen lẫn không khí chiến trường càng thêm khẩn trương. Việt tộc lao tổ một bên cảnh giác Vương Vũ giống hệt người công kích, một bên chỉ huy lần lượt chạy tới các đệ tử bố thành phòng ngự trận thế. Hoàng Phổ Vân cũng vận chuyển linh lực tùy thời chuẩn bị cùng Việt tộc lao tổ kề vai chiến đấu. Theo càng ngày càng nhiều Việt tộc đệ tử hội tụ vòng phòng ngự dần dần vững chắc. Vương Vũ Hằng nhìn xem đã hoàn thành tập kết Việt tộc đám người, cau mày, hắn biết vây công kế hoạch đã thất bại. Nhưng song phương chiến đấu cũng không như vậy kết thúc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, một trận càng thêm giao phong kịch liệt sắp triển khai. Phí Hướng quân đội bày trận tại Việt tộc cái này nhỏ quân sự cứ điểm trước, lạnh thấu xương gió phất động lên quân kỳ bay phất phới. Các tướng lĩnh cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt kiên định nhìn qua kia vững như thành đồng cứ điểm, cứ việc phía trước cạm bẫy dày đặc phòng ngự đại trận, khí thế bức người có thể đem sĩ nhóm quyết tâm như sắt thép không thể lay động. Trong trận gióng lên như quần quận kinh lôi. Hàng trước các binh sĩ cầm tay tâm chắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại bộ pháp trầm ổn hướng xem cứ điểm, thúc đẩy bọn hắn không ngừng mà dùng trong tay binh khí đi dò xét mặt đất để phòng bước vào cả bẫy. Cung tiễn thủ nhóm cấp tốc tìm xong vị trí, dương cung lắp tên mưa tên như châu chấu hướng phía cứ điểm bên trên quân địch vọt tới, trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn điên. Cứ điểm bên trên binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao ném cự thạch cùng bó đuốc hỏa pháo, cũng căn bản không có nàng ngừng qua ngăn trở Phí Hướng quân đội tiến công. Cự thạch nện ở trên tâm chắn phát ra tiếng vang trầm nặng, bó đuốc thiêu đốt lên không khí chung quanh sóng nhiệt tập kích người. Hỏa pháo đánh cho bọn hắn người ngã ngửa đổ. Nhưng mà Phí Hướng quân đội không có chút nào lùi bước, bọn hắn xảo diệu tránh né lấy công kích tiếp tục tới gần cứ điểm. Khi tới gần phòng ngự đại trận lúc, trong quân đội các tế tự bắt đầu thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang lấp lóe ý đồ phá giải kia kiên cố phòng ngự. Cùng lúc đó, tiên phong bộ đội cơ đao kiếm cùng lao ra Vân Châu quân đội triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, nhưng các tướng sĩ càng đánh càng hăng, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, cầm xuống trước mắt nhỏ quân sự cứ điểm. Đang kịch liệt trong chém giết, Phí Hướng quân đội từng bước tới gần xem cứ điểm, đại môn thắng lợi ánh dạng đông tựa hồ đang ở trước mắt. Chiến trường khói lửa tràn ngập, đem vùng trời này nhiễm đến mờ nhạt. Vương Vũ Hằng xuất lĩnh lấy thuật pháp sư nhóm cùng Hoàng Phổ Vân Việt tộc lao tổ chính kích liệt giao phong. Song phương pháp thuật quang mang ở giữa không trung xen lẫn va chạm như chói lọi, nhưng lại chí mạng pháo hoa. Hoàng Phổ Vân hai tay tung bay thủ quyết, chưa hề gián đoạn, từng đạo lăng lệ pháp thuật từ đầu ngón tay hắn bắn ra tựa như tia chớp hướng thuật pháp sư nhóm đánh tới. Vương Vũ Hằng bình tĩnh ứng đối, chỉ huy thuật pháp sư nhóm linh hoạt tránh né, đồng thời thi triển ra từng đạo phòng ngự pháp thuật hình thành một tầng lại một tầng hộ thuẫn ngăn trở Hoàng Phổ Vân công kích. Việt tộc lao tổ cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng hắn nói lẩm bẩm triệu hoán ra cổ xưa mà cường đại Việt tộc pháp thuật, năng lượng to lớn ba động để không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Thuật pháp sư nhóm nhau nhau thi triển liên hợp pháp thuật ý đồ chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Vương Vũ Hằng ánh mắt kiên định, hắn biết rõ trận chiến đấu này thắng bại quan hệ trọng đại. Hắn chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên thi triển một cái cường lực pháp thuật hướng phía Hoàng Phổ Vân công tới. Hoàng Phổ Vân nao nao nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cấp tốc biến hóa thủ quyết, một đạo hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện trước người, khó khăn lắm chặn một kích này. Mà lúc này Việt tộc lão tổ nhìn chuẩn thuật pháp sư nhóm phòng ngự khe hở, thi triển ra một đạo tấn mãnh pháp thuật xông phá một tầng hộ thuẫn, một thuật pháp sư bị đánh trúng thân thể lắc lư mấy lần, kém chút ngã xuống. Vương Vũ bền lòng trong siết chặt, hắn hét lớn một tiếng khích lệ thuật pháp sư nhóm tiếp tục chiến đấu. Song Vương cứ như vậy ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ, chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái, ai có thể dẫn đầu tìm tới sơ hở của đối phương, ai liền có thể tại trận này chiến đấu kịch liệt trong chiếm thượng phong. Không khí ngột ngạt đến như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Việt tộc lão tổ một mặt âm trầm, trong hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tông chủ Vương Vũ Hằng, sự tình liền giao cho ngươi, đây là phụ tử các ngươi ở giữa ân oán, giết cùng không giết toàn từ chính ngươi làm chủ. Việt tộc lao tổ gọn gàng dứt khoát nói. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong đan xen phức tạp cảm xúc, có cựu hận cũng có một chút do dự. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, trầm giọng nói, lao tổ yên tâm, chính ta xử lý tốt việc này. Dứt lời hắn đứng dậy, thân ảnh như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó Vương Vũ Hằng trải qua trước đó chiến đấu kịch liệt, hiện tại chính đưa thân vào một chỗ ưu tính chi địa nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, hắn cảnh giác xoay người, chỉ gặp Hoàng Phổ Vân như ưu linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Vũ Hằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định, người rốt cuộc đã đến. Hoàng Phổ Vân cười lạnh một tiếng, Vương Vũ Hằng, hôm nay chính là chúng ta ân đoán kết thời điểm. Dứt lời thân hình hắn lóe lên như mũi tên rời cung, phóng tới Vương Vũ Hằng. Vương Vũ Hằng không dám thất lễ, cấp tốc vận khởi quanh thân linh lực cùng Hoàng Phổ Vân kịch liệt giao phong. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh linh lực bốn phía, Hoàng Phổ Vân thế công lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo cừu hận đấu xương, mà Vương Vũ Hằng thì trầm ổn đứng đối phòng thủ đến giọt nước không lọt. Hai người đánh cho khó phân thắng bại, chung quanh cây cối bị cường đại sóng linh lực cùng nhau nhau bẻ gãy ngã xuống. Tại cái này chiến đấu kịch liệt trong, Hoàng Phổ Vân cừu hận trong lòng dần dần bị lý trí thay thế, hắn bắt đầu suy nghĩ là có hay không muốn lấy Vương Vũ kiên định mệnh. Mà Vương Vũ Hằng cũng đã nhận ra Hoàng Phổ Vân do dự, hai người tiết tấu chiến đấu dần dần chậm lại. Vương Vũ Hằng hơi sửng sốt một chút, thần lập tức ngón tay một cỗ linh lực thẳng hướng Hoàng Phổ Vân vừa rồi mềm lòng xuống tới. Hoàng Phổ Vân mặc dù không trả tay, nhưng linh hoạt né tránh, đối với Vương Vũ Hằng cái này đột nhiên đến lại mang theo vài phần chơi liều linh lực công kích, hắn vẫn như cũ không dám phớt lờ. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất như một con nhanh nhẹn phi yến, nghiêng người lóe lên, kia cỗ linh lực sát ống tay áo của hắn gào thét mà qua, đem sau lưng một tảng đá lớn đánh cho vỡ nát. Vương Vũ Hằng gặp một kích chưa trúng, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm lại một đường càng cường đại hơn sóng linh lực hướng phía Hoàng Phổ Vân quét sạch mà đi. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn ngửa ra sau lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi chính diện xung kích, đồng thời hai tay ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt phòng hộ bình chướng. Sóng linh lực đụng vào bình chướng bên trên, phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh, Hoàng Phổ Vân thân thể cũng bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Vương Vũ Hằng thấy thế cho là có cơ, nhưng thừa đang muốn tiếp tục phát động công kích lại đột nhiên nhìn thấy Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hoàng Phổ Vân không còn né tránh mà là đón Vương Vũ Hằng trùng tới, hai tay của hắn cấp tốc biến ảo ra các loại trường pháp mang theo từng đạo tàn ảnh. Vương Vũ Hằng bị bất thình lình phản kích làm cho có chút bối rối, trong lúc đội vã chỉ có thể vùng vẫy linh lực ngăn cản. Thân ảnh của hai người đang kịch liệt trong đụng chạm giao thoa, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, khó phân thắng bại. Đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay. Hai người động tác đồng thời trì trệ, trận này giao phong kịch liệt cũng tạm thời ngừng lại. Chu Thắng Đạt tiên là ra roi thúc ngựa một đường từ Liêu Châu phong trần mệt mỏi chạy đến. Móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng lo âu nơi đây tình huống. Đường rốt cục lúc chạy đến một màn trước mắt để tâm hắn bỗng nhiên một nắm chặt, Hoàng Phổ Vân cùng Vương Vũ Hằng hai cha con kịch liệt từ đấu. Thân ảnh của hai người tại đao quang kiếm ảnh trong giao thoa, trong không khí tràn ngập khẩn trương tới cực điểm khí tức. Chu Thắng Đạt không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Thanh âm kia như hồng trung vang dội tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí bên trong nổ tung. Hoàng Phổ Vân cùng Vương Vũ Hằng cũng vì đó khẽ giật mình, động tác cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Chu Thắng Đạt điểm chặt dây cương, tung người xuống ngựa mấy bước đi đến giữa hai người. Hắn nhìn xem Vương Vũ Hằng, ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng đau lòng. Vũ Hằng, ngươi thực ta nhìn lớn lên, có chuyện gì không thể hào hào nói? Làm sao có thể cùng phụ thân ngươi như vậy tranh đấu? Lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, ngữ khí hơi chậm, ngươi cũng thế, phụ tử nào có cách đem thủ tội gì náo thành dạng này? Vương Vũ Hằng cắn môi, trong mắt còn mang theo một tia quật cường, nhưng ở Chu Thắng Đạt nhìn chăm chú kia cố quật cường cũng dần dần tiêu tán. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống. Chu Thắng Đạt thở dài thầm thì nói, người một nhà có cái gì khảm qua không được, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện nói ra. Đao này thương không có mắt, nếu là thật đả thương lẫn nhau đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Vương Vũ Hằng hai mắt thông hồng nhìn chằm chằm Chu Thắng Đạt, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng cảnh cáo. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp nối trắng bệch gần từng chữ nói ra, ta bảo ngươi một tiếng Chu gia gia, ngươi bây giờ liền rời đi. Đừng lẫn vào ta cùng Hoàng Phổ Vân ở giữa sự tình, nếu không ta coi như trở mặt không quen biết, đến lúc đó ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Chu Thắng Đạt bị Vương Vũ Hằng bất thình lình ngoan lệ bộ dáng giật nảy mình, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong ngày thường coi như ôn hòa khiêm tốn Vương Vũ Hằng sẽ như thế nổi giận cứng rắn như thế để cho mình rời đi. Hoàn toàn không giống mình nhận biết cái kia tiểu Nam Hải theo mình phía sau cái mông gọi Chu gia gia để cho mình nói cho hắn phụ thân trên chiến trường sự tình. Thời điểm đó Vương Vũ Hằng đối Hoàng Phổ Vân thực vô cùng sùng bái. Chu Thắng Đạt nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự, hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Vương Vũ Hằng kia giống như thú bị nhốt lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát bộ dáng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Một lát sau Chu Thắng Đạt hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Vương Vũ Hằng, ta biết ngươi bây giờ đang giận trên đầu, nhưng ta không muốn xem ngươi hành sự lỗ mãng. Bất quá đã ngươi kiên trì như vậy ta rời đi trước, nhưng ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngươi biết ngươi đối diện thực phụ thân của ngươi, đừng làm ra để cho mình hối hận sự tình." Dứt lời Chu Thắng Đạt cẩn thận mỗi bước đi mang theo lo âu và bất đắc dĩ quay người rời đi. Mà Vương Vũ Hằng thì tại nguyên địa nhìn qua Chu Thắng Đạt đi xa bóng lưng đợi biến mất về sau, lại đem ánh mắt chuyển hướng Hoàng Phổ Vân vị trí, ánh mắt bên trong sát ý càng sâu, hắn cắn chặt hàm răng hướng phía cái hướng kia nhanh chân đi một trận phong bạo tựa hồ không thể tránh được. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy bi thương nhìn qua trước mắt cái này bị hận ý vặn bẹo hài tử, hắn thở dài một tiếng. Hài tử hai mắt thông hồng trên người thuật pháp khí tức sôi trào mãnh liệt, kia là đối với hắn không che giấu chút nào sát ý, hài tử buông xuống cừu hận đi, cừu hận sẽ chỉ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng khuyên nhủ thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Nhưng hài tử căn bản nghe không vào, đống nhiên đưa tay một đạo lăng lệ thuật pháp công kích hướng phía Hoàng Phổ Vân đánh tới. Hoàng Phổ Vân nghiêng người lóe lên kia thuật pháp sát góc áo của hắn mà qua trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Hắn biết đứa nhỏ này đã bị cừu hận che đậy tâm trí, mình lại nhiều ngôn ngữ cũng là phí công. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phổ Vân đành phải vận khởi tự thân thuật pháp phòng ngự chuẩn bị ứng đối công kích kế tiếp. Hải tử thuật pháp mặc dù chưa đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng này cố liều lĩnh chơi liều lại làm cho Hoàng Phổ Vân có chút khó giải quyết. Hai người tại cái này không gian thu hẹp bên trong không ngừng chu toàn, hải tử một lần lại một lần phát động công kích, Hoàng Phổ Vân thì lần lượt tránh né. Hoàng Phổ Vân cũng không muốn tổn thương hắn, chỉ muốn để hắn tỉnh táo lại. Nhưng hải tử lại giống một đầu điên cuồng dã thú càng đánh càng hăng. Đột nhiên hải tử thi triển ra một chiêu lăng lệ sát chiêu, một kích này nếu là đánh trúng Hoàng Phổ Vân nhất định trọng thương. Hoàng Phổ Vân chau mày, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn thi triển một đạo hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặc dù chặn công kích nhưng to lớn lực trùng kích vẫn là để hắn rút lui mấy bước. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hài tử trong lòng tràn đầy đắng chát, không biết cừu hận này gông xiềng khi nào mới có thể giải khai, trận này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu lại nên như thế nào kết thúc. Hoàng Phổ Vân trợn mắt tròn xoe quanh thân linh khí khuấy động, đã Vương Vũ Hằng như thế minh ngoan bất linh vậy liền để hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Hoàng Phổ Vân thuật pháp như cuồng phong như mưa rào không ngừng đánh tới, từng đạo lăng lệ quang mang trong không khí xẹt qua phát ra bén nhọn tiếng rít. Hỏa cầu mang theo nóng bỏng nhiệt độ đánh tới hướng Vương Vũ Hằng, băng truy lóe ra hàn quang bắn nhanh mà đến, để hắn tránh né đến 10 phần gian nan. Vương Vũ Hằng mồ hôi trán trâu không ngừng lăn xuống, ánh mắt bên trong để lộ ra khẩn trương cùng lo lắng. Hai tay của hắn cực nhanh kết ấn ý đồ thi triển thuật pháp ngăn cản, nhưng Hoàng Phổ Vân thế công quá mạnh liệt, hắn bố trí xuống phòng ngự rất nhanh liền bị kích phá. Mỗi một lần thuật pháp va chạm đều để Vương Vũ Hằng thân thể hơi chao đảo một cái, bước chân cũng không tự giác lui về sau. Theo thời gian chuyển rời, Vương Vũ Hằng linh lực tiêu hao rất lớn, động tác dần dần trở nên chậm chạp. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, gia tăng thuật pháp chuyển vận cường độ. Một đạo to lớn đích lôi mang thẳng tắp bổ về phía Vương Vũ Hằng, hắn miễn cưỡng đưa tay ngăn cản lại bị lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay run lên. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn ngỏm tại đây sao? Vương Vũ bền lòng trong âm thầm gấp, nhưng thế cục lại càng ngày càng bất lợi. Cước bộ của hắn càng thêm lảo đảo, thân thể lung lay sắp đổ. Hoàng Phổ Vân thừa thắng xông lên lại một đường thuật pháp công tới Vương Vũ Hằng, một cái sơ sẩy bị thuật pháp đánh trúng cả người chật vật té ngã trên đất. Hoàng Phổ Vân từng bước ép sát chuẩn bị cho một kích cuối cùng, Vương Vũ Hằng nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia không cam lòng cùng quyết tuyệt, tựa hồ tại tích góp lực lượng cuối cùng chờ đợi tuyệt địa phản kích thời cơ. Vương Vũ Hằng thân hình đã lảo đảo, khí tức hỗn loạn hiển nhiên đã ở Hoàng Phổ Vân lăng lệ thế công hạ mệt mỏi chống đỡ. Mà Hoàng Phổ Vân trong hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo ánh sáng, nhếch miệng lên một vòng tàn khốc đường cong, không chút nào định lúc này dừng tay. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn trong miệng quát khẽ mênh mông biển cả một chiêu này thi triển mà ra. Trong chốc lát phảng phất thật có một mảnh sôi trào mãnh liệt linh lực chi hải lao nhanh mà đến, kia vô cùng vô tận linh lực mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng về Vương Vũ Hằng quét sạch mà đi. Vương Vũ Hằng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều bị cái này cường đại linh lực đè ép đến mỏng manh. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng miễn cưỡng ngưng tụ ra một tầng linh khí hộ thuẫn. Nhưng mà kia như sóng lớn linh lực xung kích tại hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt để hộ thuẫn xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Vũ bền lòng trong dâng lên một cố quyết tuyệt. Hắn cắn răng cưỡng ép vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn biết nếu là lúc này từ bỏ chắc chắn thất bại thảm hại. Chương 1325, muốn đối xử như nhau. Chương 1325, muốn đối xử như nhau. Hoàng Phổ Vân cười lạnh một tiếng, lần nữa thôi phát linh lực kia mênh mông biển cả thế công càng thêm mãnh liệt. Vương Vũ Hằng hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phanh một tiếng vỡ vụ ra. Linh lực thủy triều thẳng tắp va chạm ở trên người hắn, cả người hắn như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nhưng dù vậy, Vương Vũ Hằng y nguyên dáng chống đỡ xem không chịu ngã xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra bất khuất cùng quật cường, nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi Vương Vũ Hằng, trong mắt tràn đầy khinh thường quát, hiện tại phục đi. Vương Vũ Hằng mặc dù gương mặt máu ứ động, khỏe miệng rớm máu, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may khuất phục, hắn cắn răng cố nén trên người kịch liệt đau nhức, hai tay trên mặt đất cấp tốc kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm ý đồ dùng bí pháp triệu tập mình thuật pháp sư đến đây tương trợ. Nhưng mà hắn không biết là những cái kia thuật pháp sư đã sớm bị Việt tộc lao tổ gắt gao kiềm chế. Việt tộc lao tổ dáng người thẳng tắp quanh thân tản ra cường đại khí chàng, đối mặt một đám thuật pháp sư vây công hắn không chút hoang mang, hai tay múa ở giữa từng đạo lăng lệ pháp thuật bắn ra đem thuật pháp sư nhóm công kích từng cái hóa giải. Thuật pháp sư nhóm muốn đột phá Việt tộc lao tổ phòng tuyến đi trợ giúp Vương Vũ Hằng thủy chung không cách nào tới gần một bước. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy Vương Vũ Hằng còn tại làm chuyện vô ích cười lạnh một tiếng, đừng uổng phí sức lực, người của ngươi là không qua được. Vương Vũ Hằng nghe nói như thế thân thể khẽ run lên nhưng vẫn không có từ bỏ, trên trán nổi gân xanh, tiếp tục tăng cường bí pháp thi triển. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng trôi qua mà những cái kia thuật pháp sư cũng chưa từng xuất hiện. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nhưng này cỗ quật cường để hắn vẫn cắn chặt hàm răng không muốn như vậy nhận thua. Hoàng Phổ Vân từng bước một đi hướng hắn, mỗi một bước đều đạp rất ổn, phảng phất tại tuyên cáo trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất đã chú định. Bên cạnh Chu Thắng Đạt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trừng lớn hai mắt hàn cả giọng hướng xem Hoàng Phổ Vân hô, "Hoàng Phổ Vân chớ làm loạn cái kia thực con của ngươi." Chu Thắng Đạt mồ hôi trên trán lăn xuống, ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, hai chân không tự giác hướng trước rời hai bước. "Có chuyện hảo hảo nói, tuyệt đối đừng xúc động a." Thanh âm của hắn mang theo run rẩy giống như là trong gió chập chờn đánh đến. Hoàng Phổ Vân ánh mắt băng lãnh, kiếm trong tay có chút giơ lên, mũi kiếm lóe ra hàn quang tỏa ra Vương Vũ Hằng hoảng sợ mặt. Vương Vũ Hằng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai chân như nhũn ra nhưng miệng bên trong chính là không cầu xin, "Ngươi cầm vật này hù dọa ai, có bản lĩnh chiếu vào nơi này?" Vương Vũ Hằng chỉ mình cổ. Chu Thắng Đạt gấp đến độ xoay quanh trong đầu cực nhanh nghĩ đến đối sách. Hắn biết Hoàng Phổ Vân tính tình một khi quyết định rất khó cải biến. Vương Vũ Hằng là ngươi cùng Tiểu Thúy Nhi tử, Tiểu Thúy kia là đối với hắn yêu tại thực chất ở bên trong, ngươi nếu là giết hắn ngày sau có gì mặt mũi đi gặp Tiểu Thúy?" Chu Thắng Đạt lớn tiếng nói, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hoàng Phổ Vân tay khẽ run lên, kiếm đứng tại giữa không trung. Hắn nhớ tới Tiểu Thúy sát ý, trong lòng hơi giảm mấy phần. "Hừ, nếu không phải nể mặt Tiểu Thúy ngươi, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Hoàng Phổ Vân cắn răng nghiến lợi nói. Chu Thắng Đạt mau tới trước, đỡ dậy Vương Vũ Hằng nói ra, "Vũ Hằng còn không tranh thủ thời gian cho ngươi cha bồi tội nhận lầm." Vương Vũ Hằng há miệng run rẩy ngồi dưới đất lắc đầu liên tục, "Hoàng Phổ Vân đúng không? Ngươi cho là ta sẽ nhận lầm? Vậy ngươi suy nghĩ nhiều." Hoàng Phổ Vân thu hồi kiếm hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay phạm là tha cho ngươi một mạng chính là ta Hoàng Phổ Vân có lỗi với bị các ngươi chế giễu." Chu Thắng đặt liều mạng cầu tình để Hoàng Phổ Vân không xem ở là con trai mình phân thượng, cũng muốn nghĩ Tiểu Thúy tại gia tộc một mình sinh hạ đứa bé này sau đó từng ngụm sữa nuôi lớn. Kỳ thật Chu Thắng đặt nghĩ đỉnh lấy một hơi, mang theo Vương Vũ Hằng mau chóng rời đi có thể cho Tiểu Thúy một cái công đạo. Cuối cùng Hoàng Phổ Vân không có hạ tử thủ mà là lần nữa đem Vương Vũ Hằng phong ấn đến một cái trong kết giới bên cạnh Chu Thắng đặt cũng coi như thở dài một hơi. Nhìn qua bị vây ở trong kết giới Vương Vũ Hằng trong lòng ngũ vị tạp trần. Kết giới tản ra nhàn nhạt làm quang đem Vương Vũ Hằng thân ảnh bao phủ, hắn hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt bình tĩnh dường như còn chưa phát giác được mình đã bị phong ấn. Hoàng Phổ Vân thở dài một tiếng chậm rãi quay người nhìn về phía phương xa không biết hắn đang nhìn cái gì. Ánh nắng vẩy vào phiến đá bên trên, nổi lên thanh lãnh ánh sáng. Hắn biết thanh trừ Vương Vũ Hằng trong đầu ký ức cũng không phải là chuyện dễ, vậy cần tìm kiếm được cổ lão bí pháp cùng chân quý linh vật. Hoàng Phổ Vân bên này khói lửa vừa mới tán đi, máu tanh khí tức còn tại trong không khí tràn ngập nuột ngang lộn xộn thi thể nói chiến đấu thảm liệt. Nhưng mà chiến trường một bên khác nhưng như cũng là một mảnh tiếng giết rung trời cảnh tượng. Phía hướng quân đội phảng phất một đám không biết mệnh mỏi manh thu đối Hoàng Phổ Vân quân đội bố trí tỉ mỉ cạm bẫy nhìn như không thấy. Những cái kia dấu ở bụi có khe rãnh bên trong cạm bẫy mặc dù thỉnh thoảng thôn vẹ mấy cái liều lĩnh binh sĩ lại không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Việt tộc thủ lĩnh chỉ huy hỏa pháo không ngừng oanh minh từng quả đạn pháo tại phía hướng quân đội trong đội ngũ nổ tung nhấc lên trận trận huyết vũ đem mảng lớn binh sĩ thôn vẹ. Nhưng phía hướng các binh sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng xem lớn quân đội phòng tuyến phóng đi. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà nặng nề, mỗi một bước đều đạp ở mảnh này bị máu tươi thẩm thấu thổ địa bên trên. Cờ sĩ trong gió bay phất phới phảng phất tại vì bọn họ trợ uy. Tiếng la giết binh khí, tiếng va chạm hỏa pháo, tiếng oanh minh đan vào một chỗ hình thành một khúc bi tráng hành khúc. Hoàng Phổ Vân quân đội tại sau phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt của bọn hắn mang theo cảnh giác cùng kiên nghị. Lần lượt đánh lui phía hướng quân đội công kích, nhưng phía hướng quân đội tựa như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp vĩnh viễn không thôi. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, mỏi mệt ăn mòn thân thể của bọn hắn, nhưng không ai lùi bước. Phía hướng quân đội như mãnh liệt thủy triều hướng phía Việt tộc thủ lĩnh lãnh địa từng bước ép sát. Kia chỉnh tề bộ pháp đạp ở đại địa bên trên phảng phất ngay cả đại địa cũng vì đó rung động. Bọn hắn ánh mắt kiên định khắp khuôn mặt là kiên quyết phảng phất cầm xuống mảnh này lãnh địa chính là bọn hắn giờ phút này sứ mạng duy nhất. Một bên khác Vương Vũ Hằng dẫn đầu thuật pháp sư đoàn ngũ đã tại Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lao tổ mãnh liệt thế công hạ đã bị đánh cho thất linh bất lạc. Thuật pháp quang mang tại chiến trường trên không loạn vũ, có thuật pháp sư bị đánh trúng sau kêu thảm ngã xuống, cốt thì bối rối chạy trốn tứ phía ý đồ tìm kiếm một chỗ chỗ an toàn. Nhưng phía hướng quân đội đối với cái này phảng phất không thấy, trong lòng bọn họ chỉ có cố định mục tiêu. Tướng lĩnh cưỡi tại ngựa cao to bên trên, cơ trưởng đao trong tay cao giọng la lên khích lệ sĩ khí. Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét thanh âm vang tận mây xanh, khí thế kia phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ. Bọn hắn tạo thành dày đặc phương trận từng bước một tới gần Việt tộc phòng tuyến. Việt tộc các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết đây là một trận liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu. Tiễn như mưa xuống đao quang kiếm ảnh máu tươi trên chiến trường tùy ý chảy xuôi. Phía hướng quân đội lại không thối lui chút nào, dù là chiến hữu bên cạnh một cái tiếp một cái ngã xuống, bọn hắn ý nguyên anh dung hướng về phía trước. Bọn hắn dùng trong tay vũ khí dùng huyết đục chi khu của mình hướng về Việt tộc thủ lĩnh lãnh địa phát khởi mãnh liệt nhất xung kích, phảng phất không cầm xuống mảnh này lãnh địa liền tuyệt không bỏ qua. Chu Thắng đặt tay cầm đại đao lưới đao tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo ánh sáng, hắn gầm lên giận dữ như tiếng sấm vang vọng chiến trường, không chút do dự vọt vào hỗn chiến trong đám người. Hắn mang đến Liêu Châu quân đội từng cái ánh mắt kiên nghị, sĩ khí dâng cao tựa như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía phía hướng quân đội. Chu Thắng đặt dáng người mạnh mẽ đại đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần chém vào đều mang tiên quân chi lực, những nơi đi qua phía hướng binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng ngoan lệ, không buông tha bất kỳ một cái nào địch nhân đến gần. Liêu Châu quân đội cũng đi sát đằng sau xem bước tiến của hắn, lấy chỉnh tề trận liệt cùng phía hướng quân đội triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn tiếng la giết chấn thiên, dùng trong tay vũ khí bảo vệ xem tín niệm của mình. Phía hướng quân đội mới đầu bị Liêu Châu quân đội dũng mãnh chấn nhiếp, nhưng rất nhanh liền ổn định trận cước, bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Song phương binh sĩ đánh nhau ở cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi vẩy ra. Tiếng la giết binh khí, tiếng va chạm xen lẫn thành một khúc thảm liệt chương nhạc. Hoàng Phổ Vân ở một bên nhìn xem cái này chiến đấu kịch liệt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mặc dù tâm thần mệt nhọc, nhưng ánh mắt thủy chung chú ý chiến cuộc phát triển. Trên chiến trường thế cục dần dần lâm vào rằng co, song phương đều thương vong thảm trọng. Chu Thắng Đạt biết rõ không thể còn như vậy rằng co nữa, hắn hét lớn một tiếng khích lệ Liêu Châu quân đội khởi xướng công kích mãnh liệt hơn. Liêu Châu quân đội như là bị nhen lửa thuốc nổ, sĩ khí lại lần nữa tăng vọt, bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong, phí hướng quân đội phòng tuyến xuất hiện bung lỏng. Nơi xa chân trời chói mắt linh quang chợt hiện giống như phá vỡ nặng nề sương chiều. Hoa Thành chủ dáng người thẳng tắp như tùng đứng ngạo nghễ tại phía trước nhất, đi theo phía sau trong tộc thuật pháp tử đệ bọn hắn quanh thân quanh quẩn xem thần bí quang mang tựa như một đám tử huyễn thế mà đến tiên linh. Hoa Thành chủ hai tay vung lên lăng lệ thuật pháp như là cỗ sao trời hướng phía phía hướng quân đội vọt tới. Thuật pháp tử đệ nhóm cũng nhao nhao thi triển bản lĩnh, trong lúc nhất thời hỏa diễm gào thét lên quét sạch băng xương như lưỡi dao đâm xuyên điện mang, thời gian lập loè đem phía hướng quân đội trận hình xáo trộn. Phía hướng quân đội bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn ý đồ tổ chức phản kích lại bị thuật pháp uy lực áp chế đến khó mà cẩn thận. Hoa Thành chủ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, hắn chỉ huy đám tử đệ không ngừng biến hóa thuật pháp công kích tiết tấu cùng phương hướng. Hỏa diễm tại trong bầy địch tứ ngược đem bọn hắn doanh trướng nhóm lửa khói đặc quần quần mà lên, băng xương đông kết binh khí của bọn hắn để bọn hắn tại băng hàn trong run lẩy bẩy, điện mang thì tình chuẩn đánh trúng thân thể của bọn hắn khiến cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phía hướng quân đội bắt đầu bối rối chạy trốn, từ tướng trả đạp người vô số kể. Hoa Thành chủ nhìn xem hỗn loạn quân địch khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng dâng lên một cỗ thoải mái. Hắn mang theo thuật pháp tử đệ thừa thắng xông lên đem phía hướng quân đội đẩy vào tuyệt cảnh. Trên chiến trường thuật pháp quang mang cùng máu tươi xen lẫn đấu vang lên một khúc thắng lợi, Trương Nhạc Hoa thành chủ cùng hắn đệ tử trong tộc dùng thuật pháp chi lực vì trận chiến đấu này mang đến chuyển cơ. Hoàng Phổ Vân mắt sáng như đuốc quét mắt trước mắt chiến trường thê thảm. Chỉ gặp Phí Hướng quân đội trận cước đại loạn, các binh sĩ tại phe mình tiếng la giết trong chạy trốn, tứ phía binh khí rơi mất một chỗ. Tiếng la giết tiếng kêu gào đàn vào một chỗ phảng phất đấu vang lên một khúc tận thế bi ca. Đại tướng quân Phí Hướng quân đội đã quân lính tan rã, chúng ta thừa thắng xông lên nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Bên cạnh chiếc cốt Lạp Thiện hưng phấn hô to trong mắt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin, vung tay lên quả quyết hạ lệnh, toàn quân xuất kích, cần phải đem Phí Hướng quân đội một mẹ hút gọn. Theo mệnh lệnh của hắn, hạ đạt phe mình binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn phóng tới, quân địch đao quang kiếm ảnh lấp lóe máu tươi vẩy ra. Phí Hướng các binh sĩ đánh tơi bời không có chút nào sức chống cự. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đây hết thảy trong lòng bùi ngùi, mãi thôi trận chiến này hắn mưu đồ đã lâu, bây giờ rốt cục nên đón thắng lợi ánh rạng đông. Không bao lâu trên chiến trường Phí Hướng quân đội đã còn thừa không có mấy, còn sót lại quân địch tướng lĩnh gặp đại thế đã mất, xuống ngựa quỳ xuống đất giơ cao hai tay đầu hàng. Hoàng Phổ Vân khu mã lai đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt băng lãnh, cuộc chiến hôm nay các ngươi thua triệt để, trở về nói cho các ngươi biết quân chủ chớ có lại hưng bất nghĩa chi chiến. Quân địch các tướng lĩnh run lẩy bẩy vâng vâng nặng nặng ứng với. Ánh nắng chiều vẩy vào trên chiến trường, Hoàng Phổ Vân cùng những binh lính của hắn đứng tại một mảnh hỗn độn trong vết máu trên người cùng mồ hôi chứng kiến xem trận này thắng lợi huy hoàng. Tại một mảnh náo nhiệt vui mừng bầu không khí bên trong, Việt tộc thủ lĩnh đứng tại trên đài cao quan sát trong tộc chúc mừng đám người. Hắn thân mang hoa lệ phục sức, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Lần này truy kích Phí Hướng quân đội đại hoạch toàn thắng, Việt tộc không chỉ có thành công đánh lui địch tới đánh, còn thuận thế cầm xuống lúc trước không thuộc về mình mấy cái chấn đường, lãnh địa tiến một bước mở rộng. Những cái kia mới nhập thổ địa mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn cùng rộng lớn hơn không gian phát triển. Đống lửa cháy hừng hực chiếu sáng mọi người hưng phấn khuôn mặt. Trong tộc các dũng sĩ vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Nhóm đàn bà con gái mang sang rượu ngon và mỹ thực, mọi người thỏa thích hưởng thụ lấy thắng lợi trái cây. Việt tộc thủ lĩnh đi xuống đài cao cùng tộc nhân cùng nhau cùng hoan. Hán bu các dũng sĩ bả vai tán dương bọn hắn trong chiến đấu anh dũng biểu hiện. Các dũng sĩ thì dùng sùng kính ánh mắt nhìn thủ lĩnh hô to tên của hắn. Một vị già trí giả đi lên phía trước đối thủ lĩnh nói ra, đây là bên trên thiên tứ cho phúc của chúng ta, trạch cũng là ngài anh minh lãnh đạo kết quả. Nhưng chúng ta cũng muốn cảnh giác Phí Hướng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, tương lai có lẽ còn có càng nhiều khiêu chiến. Việt tộc thủ lĩnh mặc dù cao hứng nhưng không có đánh mất lý trí. Hắn không có dám tham công mà là đem công lao quy vu đại tướng quân Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân thần sắc uy nghiêm mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Việt tộc thủ lĩnh gần từng chữ nói ra, bây giờ chúng ta có lãnh địa mới tộc đàn cùng các ngươi không khác nhau chút nào, đều xác nhận bình đẳng tồn tại. Việt tộc thủ lĩnh khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, nhưng ở Hoàng Phổ Vân nhìn chăm chú vẫn là không có lập tức phát tác. Hoàng Phổ Vân tiếp tục nói ra, nếu các ngươi khác nhau đối đãi lãnh địa mới tộc đàn khi nhục bọn hắn, đó chính là không đem ta để vào mắt. Hai tay của hắn ôm cánh tay, ngữ khí càng thêm cường ngạnh, đến lúc đó ta chắc chắn phái quân đội và ở hảo hảo chỉnh đốn cục diện này. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng thầm nghĩ, như thật chọc giận Hoàng Phổ Vân, quân đội và ở quyền uy của mình tất nhiên bị hao tổn. Có thể để hắn bình đẳng đối đại những cái kia mới tộc đàn, hiện tại quả là không có cam lòng. Hoàng Phổ Vân nhìn ra sự do dự của hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi chớ có trong lòng còn có may mắn. Ta kỳ vọng là các tộc bảy hòa thuận chung sống cộng đồng phát triển. Nếu ngươi có thể làm được ta tự sẽ ngợi khen ngươi, như làm không được liền chớ trách ta không nể tình. Chương 1326, cùng tiểu thúy ngã bài. Chương 1326, cùng tiểu thúy ngã bài. Việt tộc thủ lĩnh cắn răng cuối cùng vẫn quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, ta cần tuân đại nhân phân phó, chắc chắn đối xử như nhau. Hoàng Phổ Vân thỏa mãn gật gật đầu, như thế thuận tiện. Ta sẽ phái người chú ý tình huống nơi này, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Việt tộc thủ lĩnh cúi đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lâm thầm suy tư như thế nào tại không làm tức giận Hoàng Phổ Vân tình huống dưới, bảo hộ chính mình tộc quần lợi ích cũng chiếu cố tốt tộc khác, cái này hiện tại thực lãnh địa của mình. Hoàng Phổ Vân bước chân trầm trọng hướng phía quân châu phương hướng đi đến, trong tay kết giới tản ra hào quang nhỏ yếu, quang mang kia dường như hắn giờ phút này phân loạn nội tâm chiếu rọi. Mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trong lòng của hắn phong ấn con ruột thống khổ như bóng với hình, để hắn hô hấp đều mang chua xót. Trên đường đi hắn trầm mặc ít nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phương xa, trong đầu không ngừng hiện hiện nhi tử trước kia âm dung tiếng mạo. Khi còn bé nhi tử quấn lấy hắn chơi đùa chàng cảnh, còn có kia từng tiếng thanh thúy phụ thân đều như châm nhói nhói xem hắn. Cuối cùng đã tới quân châu, hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua ở trong thành ngõ hẻm mạch, sợ bị người phát hiện trong tay hắn bí mật. Những cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh hắn rất quen, tại tâm cuối cùng tuyển định một chỗ vứt bỏ cựu trạch. Chỗ này cựu trạch chính là thật nhiều năm trước phủ tướng quân từ khi tiểu thúy bọn hắn đem đến trong núi về sau liền lại không có người ở qua. Đi vào tòa nhà cho bụi tràn ngập, mạng nhện mọc lan tràn. Hắn nhẹ nhàng đem kết giới cất đặt ở phòng hầm nơi hẻo lánh, dùng linh lực che đậy kín kết giới khí tức. Khi hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi lại dừng lại bước chân, ánh mắt lần nữa rơi vào kết giới bên trên. Hắn vươn tay muốn đụng vào nhưng lại lùi về, bờ môi run rẩy hình như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Hải tử vi phụ cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ mong có một ngày có thể giải mở ra ấn trả lại ngươi tự do. Hắn thấp giọng nhỉ non thanh âm tại cái này yên tĩnh trong tầng hầm ngầm quanh quẩn. Sau đó hắn dứt khoát quay người bộ pháp chậm chạp nhưng lại kiên định đi ra tầng hầm, biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại kết giới cô độc tản ra hào quang nhỏ yếu. Hoàng Phổ Vân bước vào kia quen thuộc lại có chút xa lạ nha môn, gió nhẹ nhẹ phẩy mang theo tuyết nguyệt tang thương. Hắn nhìn thấy trong sảnh ngồi Lý Tuấn Núi không khỏi ngơ ngẩn. Đã từng hăng hái Lý gia nhị thiếu gia, bây giờ hai tóc mai đã hoa râm, trên mặt cũng thêm tuyết nguyệt khẽ rãnh. Lý Tuấn Núi chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhị đệ. Hoàng Phổ Vân lấy lại tinh thần bước nhanh về phía trước, nắm chặt Lý Tuấn Núi tay, cảm khái nói, đại ca nhớ ngày đó chúng ta quen biết lúc, ta còn là cái lô mãng thiếu niên, ngươi cũng là tiên y nộ mã nhị thiếu gia. Lý Tuấn Núi sảng lãng cười một tiếng, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Hai người tại trong sảnh ngồi xuống nhớ lại trước kia cao chót vót Tuyết Nguyệt. Bọn hắn nói tới đã từng cùng nhau cưỡi ngựa rong ruổi tại sơn gia cùng nhau tại tiểu quán trong uống thả cửa tâm tình. Hoàng Phổ Vân nhớ tới khi đó Lý Tuấn Núi đối với mình trợ giúp hắn luôn luôn tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình, đối với gia tộc tương lai có vô hạn ước mơ. Mà bây giờ những năm kia ít khinh quần cùng mộng tưởng đều đã tại Tuyết Nguyệt trường hạ trong lắng đọng. Lý Tuấn Núi cầm lấy ấm trà vì Hoàng Phổ Vân châm một ly trà nói ra, những năm này kinh lịch rất nhiều sự tình mới hiểu được bình thản cũng là một loại may mắn vân. Hoàng Phổ Vân gật đầu nhìn xem trong tay trà nóng hôi hổi tựa như giữa bọn hắn tình nghĩa mặc dù trải qua tuế nguyệt nhưng như cũng ấm áp. Ánh nắng chiều vẩy vào trong đình viện thân ảnh của hai người bị kéo đến kéo dài. Hoàng Phổ Vân biết quá khứ thời gian sẽ không lại đến, nhưng phần này thâm hậu tình nghĩa sẽ ở tuế nguyệt trong vĩnh viễn kéo dài. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt đại tẩu dấu vết tháng năm đã lặng yên bò lên trên khuôn mặt của nàng. Đã từng cái kia phong thái hiểu điệu thiếu phụ bây giờ đã trở thành có ngoại tôn tử phụ nhân trên mặt nhiều hơn mấy phần hòa ái cùng tăng thương. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ ôn nhu chỉ là nhiều trải qua sinh hoạt thâm thúy. Hồi tưởng lại trước kia Lý Tuấn Núi lúc trước dứt khoát kiên quyết từ bỏ Lý ra hết thể đi theo mình một chút xíu làm tại châu mục vị trí bên trên đã có nhanh 20 năm cùng nhau sờ soạn lần mò những cái kia kể vai chiến đấu thời gian phảng phất ngay tại hôm qua. Khi đó đại tẩu lo liệu xem trong nhà sự vụ lớn nhỏ để đại ca có thể không có chút nào nỗi lo về sau đi theo mình dốc sức làm sự nghiệp. Mà bây giờ đại ca tại châu mục mặc cho bên trên cũng coi như có thành tựu gia đình cũng mỹ mãn hòa thuận. Hoàng Phổ Vân trong lòng mùi mùi mãi thôi thời gian trôi mau mang đi thanh xuân tuổi trẻ nhưng cũng lưu lại chân quý hồi ức cùng thâm hậu tình nghĩa. Hắn nhớ tới Lý Tuấn Núi cùng đại tẩu những năm này ủng hộ cùng làm bạn lòng cảm kích sông lên đầu. Đại tẩu những năm này vất vả ngài. Hoàng Phổ Vân nhẹ nói trong thanh âm mang theo một tia động dung. Đại tẩu mỉm cười khoát khoát tay nói cái gì vất vả chúng ta người một nhà đây đều là hẳn là. Ngươi cùng đại ca vì một phương này bách tính vất vả ta bất quá là làm chút thuộc buồn phận sự tình. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đại tẩu trong lòng ngầm hứa ngày sau nhất định phải càng thêm chân quý phần thân tình này bảo vệ cẩn thận đại ca đại tẩu người một nhà này cùng nhau đi qua càng nhiều tuế nguyệt để phần này ấm áp cùng tình nghĩa tại thời gian bên trong vĩnh viễn kéo dài tiếp. Trong trí nhớ cái kia tết tóc đuôi ngựa con mắt lóe sáng tinh tinh đại điệt nữ tổng như cái đuôi nhỏ giống như cùng ở sau lưng mình. Khi còn bé nàng thích nghe nhất mình giảng trong quân đội cố sự mỗi lần đều nghe được mê mẩn còn mãi thanh mãi khi nói về sau muốn đi theo mình đi quân đội đương uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân. Thời gian như thời gian qua nhanh đã từng giấu trong lòng tướng quân mộng tiểu nữ hài bây giờ đã là mẹ người. Gặp lại nàng lúc trên mặt của nàng nhiều hơn mấy phần thành thục cùng ôn nhu. Trong ngực ôm mũm mĩm hồng hồng đứa bé đã là nàng cái thứ tư hài tử tiểu gia hỏa đang tò mò mở to mắt to thỉnh thoảng cơ nắm tay nhỏ. Đại điệt nữ nhìn thấy mình trong mắt tràn đầy mừng rỡ vội vàng kêu gọi ngồi xuống, nhẹ giọng thì thầm cùng hài tử nói, bảo bảo nhìn đây là nương tiểu thúc chính là ta trước kia cùng ngươi nói siêu lợi hại nhỏ ông ngoại. Chọc cho tất cả mọi người cười. Nói chuyện trời đất nói lên hồi nhỏ tướng quân mộng đại điệt nữ có chút ngượng ngùng cười, tiểu thúc trước kia không hiểu chuyện liền yêu đoán mò. Hiện tại có mình tiểu gia cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Nhìn trước mắt nàng mặc dù không thể thực hiện đã từng mộng tưởng nhưng sinh hoạt khói lửa để nàng càng thêm tươi sống chân thực. Ánh nắng chiều vậy trên người các nàng chiếu ra tuế nguyệt tính hào bộ dáng. Mình ở trong lòng mặc cảm khái sinh hoạt chính là như vậy mộng tưởng có lẽ sẽ biến nhưng yêu cùng ấm áp thủy chung tại kéo dài. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại cách đó không xa ánh mắt rơi vào Lý Tuấn Núi hạnh phúc người một nhà trên thân. Lý Tuấn Núi đang cùng thê tử Hải Tử cười cười nói nữ nhi lôi kéo tay của hắn nũng nịu đại tẩu ôn nhu oán trách xem Hải Tử chẳng cảnh kia ấm áp đến như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc lại đem ánh mắt thu hồi nghĩ đến mình cái kia có chút xa lạ nhà. Từ khi mình đối đại nhi tử làm ra món kia để tiểu thúy thất vọng sự tình hắn cùng tiểu thúy ở giữa liền có một đạo vô hình ngăn cách. Nhiều năm như vậy vì sự nghiệp hắn bốn phía buôn ba cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần về nhà trong nhà không khí đều có chút kiềm chế thê tử luôn luôn muốn nói lại thôi trong ánh mắt tràn đầy oán trách. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt nhiều năm như vậy ở bên ngoài phấn đấu đến cùng là vì cái gì đâu. Sự nghiệp đạt thành tựu cao cùng không có mang đến cho hắn trong tưởng tượng thỏa mãn ngược lại để hắn đã mất đi quá nhiều cùng người nhà chung đụng thời gian. Hắn nhớ tới đại nhi tử khi còn bé cái kia khả ái bộ dáng đã từng cũng là hiểu chuyện nghe lời hài tử bây giờ lại cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Dưới ánh đèn lờ mờ Lý Tuấn Sơn một mặt lo lắng mà nhìn xem Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng hỏi, hồi qua nhà không có. Hoàng Phổ Vân có chút túi đầu xuống chậm rãi lắc đầu khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng thống khổ. Thanh âm của hắn có chút nghẹn nào, ta trở về cũng không biết thế nào đối mặt tiểu thúy cùng cái khác mấy đứa bé. Lúc này đại tẩu từ giữa phòng đi ra nàng bước chân vội vàng mang trên mặt lo lắng. Đi đến Hoàng Phổ Vân bên người đại tẩu nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn thấm thía quyến rũ, tiểu thúc tử mặc kệ kiểu gì nhà thủy chung là ngươi càng tránh gió. Tiểu thúy cùng hài tử đều ngóng trông ngươi trở về đâu, trong lòng bọn họ khẳng định cũng không chịu nổi. Ngươi nếu là một mực không quay về bọn hắn được nhiều lo lắng đây này. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu trong mắt tràn đầy do dự hắn ngập ngừng nói, ta sợ bọn hắn hỏi. Ta không biết thế nào nói. Đại tẩu lôi kéo tay của hắn an ủi, người một nhà có cái gì không thể nói ngươi đem trong lòng khổ đều đổ ra mọi người cùng nhau khiêng. Tiểu thúy là cái người hiểu chuyện nàng khẳng định sẽ hiểu ngươi. Bọn nhỏ cũng đều hiểu chuyện sẽ không trách ngươi. Đại tẩu còn nói cho Hoàng Phổ Vân tiểu thúy mỗi lần tới hỏi nhiều nhất vẫn là ngươi ở bên ngoài tình huống ở bên ngoài có bị thương hay không loại hình. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe đại tẩu, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thê tử kia ân cần lời nói phảng phất còn tại bên thai quanh quẩn trên chiến trường khói lửa tựa hồ cũng tại thời khắc này giảm đi. Hắn nhớ tới thê tử ôn nhu mặt mày kia là tại vô số cái xuất trinh trước trong đêm mặc vì hắn chỉnh lý bọc hành lý ấm áp tồn tại. Nàng vẫn là như thế. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm khoe miệng không tự giác có chút dương lên trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Từng tại trên chiến trường hắn anh dũng giết địch đem sinh tử không để ý, chỉ muốn vì gia quốc liều ra một mảnh thái bình. Mà trong nhà thê tử nhất định ngày ngày đều đang lo lắng an nguy của hắn. Mỗi lần nàng hỏi đại tẩu mình ở bên ngoài tình huống, chắc là tại vô số cái ban đêm chằn chọc lo lắng xem hắn phải trang bình an. Hoàng Phổ Vân đột nhiên ý thức được mình trên chiến trường liều mạng không chỉ có là vì trách nhiệm cùng vinh dự, càng là vì thủ hộ sau lưng cái này mái nhà ấm áp. Hắn quyết định chờ lần này nhiệm vụ kết thúc nhất định phải hảo hảo bồi bồi thê tử. Đại tẩu, đa tạ ngươi nói cho ta những thứ này. Hoàng Phổ Vân chân thành nói. Đại tẩu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai người các ngươi a chính là đều đem lời giấu ở trong lòng. Nàng quan tâm ngươi, ngươi cũng nhớ nàng, có cơ hội liền nhiều lời nói lời trong lòng. Hoàng Phổ Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, phảng phất đã thấy cùng thê tử gặp nhau lúc cấm áp chẳng cảnh. Hắn âm thầm thề về sau sẽ không lại để thê tử vì chính mình gánh nhiều như vậy tâm, muốn để nàng biết mình mãi mãi cũng sẽ bình an trở lại bên người nàng. Lý Tuấn Sơn cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy a, Hoàng Phổ đại tẩu nói đúng. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, trở về đi, người một nhà bao quanh tròn trịa so cái gì đều mạnh. Hoàng Phổ Vân nghe lời của hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi đứng người lên, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng dần dần kiên định, được, ta trở về cùng người nhà hảo hảo nói một chút. Dứt lời hắn mở rộng bước chân hướng phía nhà phương hướng đi đến. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc đứng tại Tiểu Thúy trước mặt, trong phòng dưới ánh đến tỏa ra hắn hơi có vẻ tang thương khuôn mặt. Tiểu Thúy một mặt lo lắng nhìn xem Hoàng Phổ Vân, muốn nói lại thôi. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, "Tiểu Thúy, ta hôm nay liền nói rõ với ngươi ta vì sao đem đại nhi tử phong ấn tại trong cái giới. Vương Vũ Hằng chỗ hắn chỗ đối địch với ta, từ khi hắn có thế lực của mình về sau, dạ tâm càng thêm bành trướng. Hắn mưu toan độc tài đại quyền không chỉ có nhiều lần trong bóng tối tính toán ta, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết." Tiểu Thúy có chút há mồm, trong mắt tràn đầy chấn kinh, "Hắn vì sao muốn như thế? Ngài thực phụ thân của hắn a?" Hoàng Phổ Vân cười khổ lắc đầu, cứu hận làm che giấu người hai mắt. Hắn cảm thấy ta cản trở con đường của hắn liền muốn đem ta trừ bỏ. Nếu ta không đem hắn phong ấn, hắn chắc chắn làm ra càng nhiều nguy hại gia tộc, nguy hại thiên hạ sự tình. Ta cũng không đành lòng, nhưng vì đại cục chỉ có thể ra hạ sách này. Hoàng Phổ Vân mặt mũi tràn đầy bi thương, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Hơn 20 năm trước hắn nghe nói Thiên Sơn có cao thâm thuật pháp có thể học, mà lúc đó Khánh Châu xuất hiện thần bí người áo đen làm nhiều việc ác, vì một ngày kia có thể đem diệt trừ thủ hộ giang hồ cùng người nhà, hắn dứt khoát kiên quyết đạp vào tiến về Thiên Sơn hành trình. Tại Thiên Sơn dốc lòng học tập thuật pháp, thời gian bên trong hắn ngày đêm khổ luyện, một lòng chỉ ngóng trông có học tạo thành trở về đối phó người áo đen. Nhưng mà vận mệnh lại đối với hắn khai cái tàn khốc cho đùa. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, người áo đen tại Khánh Châu thực trắng trận đổ sát bách tính cùng vây quét quân đội của mình, rất nhiều tướng lĩnh binh sĩ bao quát Vương Vũ Hằng cũng ở trong đó. Hoàng Phổ Vân đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Tiểu Thúy, Vân Châu cùng mình giao chiến cũng không nhận chính mình cái này phụ thân. Mình bị bất đắc dĩ mới đem hắn phong ấn, về sau hắn chạy ra phong ấn kết giới, lần này lại cùng mình đao binh gặp nhau. Tiểu Thúy hốc mắt phiếm hồng, âm thanh run rẩy, nhưng hắn trung quy là con của ngài, ai trong lòng ngài khẳng định cũng không chịu nổi. Hoàng Phổ Vân thở dài một tiếng, ta lại làm sao không muốn phụ tử hòa thuận cùng hưởng niềm vui gia đình. Nhưng hắn đã bản thân bị lạc lối đi lên một con đường không có lối về. Ta đem hắn phong ấn cũng là hy vọng hắn có thể tại trong kết giới hảo hảo nghĩ lại lỗi lầm của mình. Chờ hắn chân chính tỉnh ngộ, ta tự sẽ thả hắn ra. Tiểu Thúy mặc mặc gật đầu đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Hoàng Phổ Vân bà bay, ta hiểu được ngài làm hết thảy cũng là vì mọi người tốt. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Tiểu Thúy, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm kích, tại cái này gian nan thời khắc có thể có người lý giải mình cũng coi là một loại an ủi. Trong căn phòng mờ tối chập chờn, ánh đến tỏa ra Hoàng Phổ Vân cùng Tiểu Thúy gương mặt. Hoàng Phổ Vân ánh mắt yên tĩnh chậm rãi nói với Tiểu Thúy, lần này ta đem phong ấn Vương Vũ Hằng kết giới an trí tại lao trạch bên trong. Tiểu Thúy con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mang theo một tia kinh hỉ cùng chờ đợi, bờ môi run nhẹ nhẹ, hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Hoàng Phổ Vân nhìn xem nàng tiếp tục nói ra, ngươi nếu là tưởng niệm đại nhi tử tùy thời đều có thể đi lao trạch xem hắn. Bất quá, bây giờ kết giới không thể tùy tiện giải khai, lực lượng của hắn như phóng xuất ra không thông báo mang đến như thế nào tai họa. Nhưng ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ mở ra kết giới này. Tiểu Thúy hốc mắt phiếm hồng, trong mắt tràn đầy cảm kích, thanh âm nước nở nói, đà tạ ngươi tướng công. Những ngày này ta không giờ khắc nào không tại lo lắng xem hắn, bây giờ biết có thể đi xem hắn trong lòng ta cũng thực tế một chút. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu vô vô Tiểu Thúy bả vai an ủi, ngươi chớ có quá mức ưu tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ta sẽ tìm giải khai kết giới chi pháp, đợi cho phù hợp thời điểm liền để các ngươi mẹ con đoàn viên. Tiểu Thúy yên lặng gật đầu nhìn về phía lao trạch phương hướng, phảng phất đã thấy đại nhi tử thân ảnh quen thuộc. Nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng ngày đó có thể sớm ngày đến, người một nhà có thể một lần nữa đoàn tụ, từ đây đã không còn tách rời cùng thống khổ. Chương 1327, trong tông môn đấu. Chương 1327, trong tông môn đấu. Tiểu Thúy ngồi tại bên giường, ánh mắt dần dần từ bi thương chuyển thành bình tĩnh. Biết đại nhi tử chỉ là bị phong ấn ở trong kết giới, phảng phất có một chùm sáng xuyên thấu nàng đấy, lòng nồng đậm vẻ lo lắng. Nàng khe khẽ thở dài, trong lòng kia cô đối Hoàng Phổ Vân oán hận cũng theo đó tiêu tán. Hoàng Phổ Vân đứng tại cổng, thần sắc có chút thấp thỏm, do dự hồi lâu mới chậm rãi đi tới. Hắn đi đến Tiểu Thúy trước mặt, quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp lại dẫn mấy phần áy náy, "Tiểu Thúy, là ta có lỗi với ngươi, lúc ấy tình huống nguy cấp ta không có lựa chọn nào khác." Tiểu Thúy nhìn xem hắn, trong mắt đã không có ngày xưa phẫn nộ, nàng vươn tay nhẹ nhàng đỡ dậy Hoàng Phổ Vân, ôn nhu nói, "Ta đã tha thứ ngươi, ta biết ngươi là vì đại cục suy nghĩ." Hoàng Phổ Vân hốc mắt có chút phiếm hồng, cầm thật chặt Tiểu Thúy tay, "Ta chắc chắn nghĩ biện pháp giải khai kết giới để con của chúng ta sớm ngày trở về." Tiểu Thúy nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia hy vọng ý cười, "Ta tin tưởng ngươi." Đạt được Tiểu Thúy tha thứ một khắc này, Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy trong lòng khối kia đè ép nhiều năm cự thạch đầm vang rơi xuống đất. Trải qua thời gian dài quanh quẩn tại tâm hắn ở giữa ấy nấy, như bị một trận thanh phong thổi tan, mây mù biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thật sâu thở ra một hơi, hốc mắt có chút phiếm hồng, khỏe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương kia là vui vẻ như chút được gánh nặng. Tiểu Thúy gặp hắn bộ dáng như vậy trong lòng cũng cảm khái không thôi, chậm rãi nói ra, ngươi cũng đừng tự trách nữa, chuyện quá khứ liền đi qua đi. Ngươi cũng biết ta đại nhi tử kết giới phong ấn tại lao trạch bên trong. Về sau có rảnh liền đi nơi đó xem một chút đi, coi như là xem hắn. Hoàng Phổ Vân nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt tràn đầy trịnh trọng. Sau đó chỉ cần vừa có nhàn hạ hắn liền sẽ tiến về lao trạch. Mỗi lần bước vào kia quen thuộc lại hơi có vẻ cổ xưa viện tử, hắn đều sẽ nhớ tới đại nhi tử khi còn bé bộ dáng kia hoạt bát đáng yêu, thân ảnh phảng phất đang ở trước mắt. Hắn đứng bình tĩnh tại lao trạch trong đình viện, cảm thụ được chung quanh khí tức phảng phất có thể đụng chạm đến trong kết giới đại nhi tử lưu lại lực lượng. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp bóng cây vậy ở trên người hắn, hắn nhắm mắt lại nhớ lại cùng đại nhi tử chung đụng từng ly từng tí. Có đôi khi hắn sẽ nhẹ giọng cùng đại nhi tử nói những năm này kinh lịch, phảng phất đại nhi tử ngay tại bên người lắng nghe. Theo thời gian trôi qua, tiểu Thúy đi lao trạch số lần càng ngày càng nhiều, trong nội tâm nàng kia phần tưởng niệm cũng tại càng lúc càng tăng. Nhưng nàng biết đại nhi tử mặc dù không ở bên người lại lấy một loại phương thức khác thủ hộ lấy bọn hắn, mà nàng cũng sẽ mang theo phần này tưởng niệm kiên cường đi xuống. Ở nhà thời gian như thời gian qua nhanh ấm áp lại ngắn ngủi, Hoàng Phổ Vân cuối cùng vẫn là đến về Vân Châu thời điểm. Cùng người nhà cáo biệt về sau, hắn bước lên đường về, trong lòng tràn đầy người đối diện hương quyến luyến cùng đối tương lai mong đợi. Trở lại Vân Châu còn chưa chờ hắn hảo hảo chỉnh lý đường đi, mọi bệnh liền nghe nói thuật pháp đại gặp qua về sau, Lạc Thần Cốc lại nổi sóng gió. Trong cốc lại phát sinh đồng môn nội đấu sự tình, phân tranh mây đen bao phủ nguyên bản yên tĩnh tường hòa sơn cốc. Hoàng Phổ Vân không dám trì hoãn, lập tức tiến về Lạc Thần Cốc tìm tòi hư thực. Bước vào trong cốc, ngày xưa quen thuộc tràng cảnh đã bị khẩn trương không khí thay thế, đồng môn ở giữa bầu không khí dương cung bạc kiếm. Nguyên lai thuật pháp đại sẽ lên tài nguyên phân phối không đồng đều đã dẫn phát bộ phận đệ tử bất mãn mâu thuẫn, dần dần kích thích cuối cùng biến thành nội đấu. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng sầu lo không thôi. Hắn biết rõ đồng môn tương tàn sẽ chỉ làm Lạc Thần Cốc nguyên khí đại thương. Hoàng Phổ Vân thần sắc lạnh lùng đứng tại Lạc Thần Cốc phòng nghị sự chủ vị phía dưới, mấy vị trưởng lão chỉnh tề đứng thẳng, Bách Tiên cũng ở trong đó, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Nói đi, tại sao lại lên nội đấu? Đến tột cùng là ai chọn trước đầu? Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau trầm mặc một lát, sau một vị lớn tuổi trưởng lão trước tiên mở miệng, tông chủ, lần này nội đấu thực bởi vì tài nguyên phân phối không đồng đều mà lên. Bộ phận đệ tử cho là mình xuất lực rất nhiều lại không được đến, vốn có khen thưởng trong lòng phất lúc này mới xảy ra tranh chấp. Bách Tiên nhíu mày nói bổ sung, tông chủ, mới đầu chỉ là ma sát nhỏ nhưng có đệ tử ở trong đó châm ngòi thổi gió mới khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, bây giờ Lạc Thần Cốc lòng người tan rã, bên ngoài môn phái khác chính nhìn chằm chằm chúng ta, yết ớt đoàn kết sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra, kể từ hôm nay một lần nữa chế định tài nguyên phân phối quy tắc cần phải công bằng công chính. Đối với những cái kia ở trong đó gây sự người nghiêm trị không tha. Các trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi thấm tiếng nói, chúng ta có thể có được hôm nay Lạc Thần Cốc không dễ cắt, không thể bởi vì nội bộ mâu thuẫn hủy đây hết thảy. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể để cho Lạc Thần Cốc tại thuật pháp giới ở trong có chỗ đứng. Đám người nghe xong đều thần sắc kiên định cùng kêu lên đáp, cần tuân tông chủ phân phó. Một trận nội bộ nguy cơ tựa hồ tại Hoàng Phổ Vân quả quyết xử lý xuống tạm thời đạt được lắng lại. Mặc dù gây sự người nhận trừng phạt, Hoàng Phổ Vân còn cùng thủ tịch thuật pháp sư tiến hành chiều sâu câu thông, nhưng lần này nội đấu bóng ma vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mặt ngoài nội đấu là tài nguyên phân phối không đồng đều bố trí, nhưng trên thực tế phía sau ẩn giấu đi phức tạp hơn nhân tố. Tại cái này thần bí thuật pháp thế giới bên trong tranh đoạt quyền lực một mực quần quần sóng ngầm. Một chút dã tâm bừng bừng người không vừa lòng tại hiện hữu địa vị cùng tài nguyên, ý đồ thông qua bước lên nội đấu đến đánh vỡ cân bằng, từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa cùng quyền lực. Bọn hắn lợi dụng tài nguyên phân phối không đồng đều cái này mâu thuẫn điểm, âm thầm kích động một chút không rõ chân tướng người tham gia trong đó, khiến cho thế cục càng thêm hỗn loạn. Hoàng Phổ Vân cùng thủ tịch thuật pháp sư tại câu thông trong dần dần đã nhận ra những này giấu ở tông môn đoàn nhỏ bằng thế lực. Bọn hắn ý thức được vẹn vẹn trừng phạt gây sự người cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thế là bọn hắn quyết định liên thủ điều tra phía sau màn hắc thủ chấm dứt hậu họa. Đang điều tra quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một chút dấu vết để lại dần dần khóa chặt mấy cái khả nghi mục tiêu. Những người này ở đây trong tông môn đều có địa vị tương đối cao cùng lực ảnh hưởng, muốn đem bọn hắn đem ra công lý cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng Hoàng Phổ Vân cùng thủ tịch thuật pháp sư cùng không có lùi bước, bọn hắn nương tựa theo chắc tuyệt thuật pháp năng lực cùng trí tuệ từng bước một mở ra những người này âm mưu. Lần này đại thanh tẩy mệnh lệnh một chút đạt toàn bộ tông môn tựa như bị quấy vũng nước đục, dấu dếm dơ bẩn nhau nhau nổi lên mặt nước. Những cái kia ngày bình thường giả bộ như trung thực đệ tử kỳ thực là môn phái khác xếp vào tiến đến nội ứng, giờ phút này bị từng cái nắm chặt ra trên mặt hoảng sợ cùng không cam lòng hiện thị rõ. Bọn hắn hoặc bị trói, hoặc bị áp lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà trong môn phái những cái kia vì độc bá tài nguyên tu luyện không từ thủ đoạn chèn ép đồng môn, những thuật sĩ cũng đều bị đem ra công lý. Đệ tử chấp pháp nhóm bận tối mày tối mặt đem những người này từng cái thẩm vấn ghi chép tội ác. Có nội ứng còn mưu toan rảo biện lại tại chứng cứ xác thực trước mặt á khẩu không trả lời được. Những cái kia vì tư lợi những thuật sĩ nhìn xem ngày xưa tích lũy tài phú cùng tài nguyên bị thu lấy hối hận không thôi, nhưng cũng không cách nào cải biến hiện trạng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đây hết thảy trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ lần này đại thanh tẩy mặc dù sẽ để tông môn trong ngắn hạn lòng người bàng hoàng, nhưng là tất yếu tiến hành. Chỉ có thanh trừ nội bộ tai họa ngầm, tông môn mới có thể đi đến quỹ đạo đồng bộ phát triển. Trải qua chỉnh đốn, tông môn dần dần khôi phục ngày xưa trật tự. Những cái kia bị oan uổng đệ tử có thể giải tội một lần nữa, thu được tài nguyên tu luyện. Mà Hoàng Phổ Vân cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình, muốn dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng, để những cái kiêm lưu toàn phá hư tông môn người rốt cuộc không thể thừa cơ. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở trên đài cao, thần sắc lạnh lùng mà mọi bệnh. Lần này trong tông môn đấu máu tươi, sơn môn rất nhiều đệ tử hao tổn, hắn thân là tông chủ trong lòng tràn đầy đau xót cùng tự trách. Những cái kia ngày bình thường ra vẻ đạo mạo trưởng lão tại trong tranh đấu quanh tay đứng nhìn, còn có hắn ký thác kỳ vọng thân truyền đệ tử lại cũng quấn vào trong đó làm hắn đau lòng nhức óc. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn cái này tông môn. Hoàng Phổ Vân âm thầm thề. Hắn triệu tập các đệ tử cùng trưởng lão tề tụ diễn võ trưởng tiếng như hồng trung đạo, lần này nội đấu để cho ta tông môn hổ thẹn tổn binh hào tướng. Những cái kia không làm trưởng lão còn có tham dự trong đó thân truyền đệ tử chớ cho rằng có thể không đếm xỉa đến. Mọi người dưới đài câm như hến không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hoàng Phổ Vân dần dần liếc nhìn mắt sáng như đốc trưởng lao thất trách bế môn hối lỗi đợi ta khảo sát sau lại làm định đoạn. Thân truyền đệ tử tham dự nội đấu hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn gian đe. Đám người nghe nói đều cảm giác chấn kinh. Có trưởng lao muốn ra nói cầu tình, Hoàng Phổ Vân đưa tay ngăn lại, ý ta đã quyết như lại có người làm việc thiên tư thiên vị cùng nhau nghiêm trị. Sau đó Hoàng Phổ Vân ban bố mới quy tăng cường đệ tử phẩm đức cùng quy án dạy bảo thiết lập giám sát cơ chế phòng ngừa loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Qua chiến dịch này tông môn tập tục dần dần chuyển biến tốt đẹp một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hoàng Phổ Vân trong tay cầm mới xây đặt môn quy cao giọng tuyên đọc, từ hôm nay trở đi bước lên nội đấu người giết, cấu kết ngoại địch người giết. Thanh âm như hồng trung tại toàn bộ trong tông môn quanh quẩn. Dưới đài đông đảo đệ tử biểu lộ khác nhau, có mặt lộ vẻ kính sợ biết rõ môn này quy khắc nghiệt về sau làm việc cần càng thêm cẩn thận, có thì âm thầm nhíu môi cảm thấy Hoàng Phổ Vân thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, tiếp tục tuyên bố, tông môn đệ tử chấp pháp toàn bộ đổi thành nội môn thân truyền đệ tử. Này khiến vừa ra các ngoại môn đệ tử lập tức xôn xao. Một chút ngoại môn đệ tử bất mãn trong lòng cảm thấy mình cũng có năng lực chấp pháp bây giờ lại bị bài trừ bên ngoài. Nhưng nội môn thân truyền đệ tử nhóm thì từng cái tinh thần phấn chấn lưỡng thẳng sống lưng phảng phất trên vai nhiều hơn một phần bình quang cùng trách nhiệm. Rất nhanh, mới chấp pháp đoàn đội bắt đầu giải trước. Bọn hắn tại trong tông môn bốn phía tuần tra ánh mắt sắc bén không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi hành vi. Những cái kia nguyên bản lòng mang ý đồ xấu mưu toan bốc lên nội đấu hoặc là cấu kết ngoại địch người, giờ phút này đều thu liễm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ ở của mình bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong tông môn ngay ngắn trật tự cảnh tượng khẽ gật đầu. Hắn biết chỉ có nghiêm khắc môn quy và trung thành chấp pháp đoàn đội mới có thể để cho tông môn đi đến quỹ đạo tại cái này trong loạn thế sừng sững cứng ngã. Trận này cải cách mặc dù đưa tới một chút ba động nhưng vì tông môn tương lai đặt vững cơ sở vững chắc. Lạc Thần Cốc bên trong tranh đấu dư ba chưa hoàn toàn tiêu tán, Hoàng Phổ Vân đã là lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn qua chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn lại vẫn hiện rách nát trong cốc cảnh tượng, biết rõ trong lúc này đấu thê thảm đau đớn giáo huấn tuyệt không thể tại Kim Châu Lăng Tiêu núi tái diễn. Hoàng Phổ Vân mã bất định để bước lên tiến về Kim Châu Lăng Tiêu núi đường xá. Trên đường đi hắn không dám có chút lười biếng, trong lòng không ngừng suy tư dự phòng kế sách. Trong núi gặp đền tiểu lộ chạy xiết dòng suối đều không thể ngăn cản hắn vội vã bước chân. Rốt cục hắn chạy tới Kim Châu Lăng Tiêu núi. Trên núi các đệ tử gặp hắn đến nhao nhao hành lễ. Hoàng Phổ Vân không để ý tới nghỉ ngơi lập tức triệu tập Lăng Tiêu núi hoạch tâm nhân viên. Hắn thần tình nghiêm túc nói ra, chư vị Lạc Thần Cốc chuyện lớn nhà đều có châu nghe thấy, chúng ta tuyệt không thể để như thế bi kịch tại Lăng Tiêu núi phát sinh. Nội bộ đoàn kết là chúng ta đặt chân căn bản, cắt không thể bởi vì bản thân tư lợi mà tranh đấu. Sau đó hắn cùng mọi người cùng nhau chế định kỹ càng điều lệ cùng quản lý biện pháp minh sát chức trách của mỗi người cùng nghĩa vụ, tăng cường nội bộ giám sát cùng câu thông. Đồng thời hắn còn chú trọng tăng lên các đệ tử phẩm đức tu dưỡng, tổ chức các loại hoạt động đến tăng cường mọi người lực ngưng tụ. Tại Hoàng Phổ Vân cố gắng hạ Lăng Tiêu núi dần dần có mới khí tượng. Các đệ tử ở trung hòa hợp tu luyện cũng càng thêm dụng tâm. Hoàng Phổ Vân đứng tại đỉnh núi nhìn qua mảnh này tường hòa cảnh tượng, lo âu trong lòng mới thoáng làm dịu, hắn biết rõ bảo vệ cẩn thận mảnh này cơ nghiệp vẫn cần lâu dài cố gắng. Lăng Tiêu núi vẫn ở vào chỉnh đốn bận rộn bên trong, trong núi đám thợ thủ công đinh đinh đương đương lao động âm thanh bên tai không dứt, các đệ tử cũng tại có thứ tự dọn dẹp bởi đó trước phân tranh dấu vết lưu lại. Đúng lúc này Kim Châu Châu Mục phủ người mang tin tức dục ngựa chạy nhanh đến, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất. Người mang tin tức thân mang Châu Mục phủ phục sức thần sắc đội vàng, hắn ở trước sơn môn điểm chặt dây cương tung người xuống ngựa hướng thủ vệ đệ tử chắp tay nói, thỉnh cầu thông truyền Hoàng Phổ Vân đại tướng quân Châu Mục đại nhân cho mời muốn thương nghị thu phục bị môn phái khác chiếm lĩnh trấn đường sự tình. Thủ vệ đệ tử không dám thất lễ cấp tốc đi thông báo. Hoàng Phổ Vân ngay tại một chỗ thiên điện xem xét chỉnh đốn quy hoạch, đầu nghe nói này tin tức khẽ nhíu mày. Trước đây bởi vì Lăng Tiêu núi tự thân vấn đề thu phục trấn đường thời bị ép gác lại, bây giờ Châu Mục vừa cũ sự tình nhắc lại. Hắn thả ra trong tay bản vẽ sửa sang lại một chút quần áo, đối người mang tin tức nói ra, làm phiền cáo chi Châu Mục đại nhân ta cái này liền tiến về. Hoàng Phổ Vân đi theo người mang tin tức ra dòi thúc ngựa đuổi tới Châu Mục phủ. Châu Mục nhiệt tình nên đón đem hắn dẫn vào nội đường. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Châu Mục đi thẳng vào vấn đề, đại tướng quân trước đó thu phục trấn đường một chuyện bởi vì đại tướng quân xử lý vượt châu sự tình tạm thời gác lại, cái này trấn đường sự tình không thể lại kéo. Những cái kia bị chiếm trấn đường liên quan đến ta Kim Châu bách tính an nguy cùng thương mậu vãng lai, mong rằng đại tướng quân có thể cùng bản Châu Mục cùng nhau nhu đồ. Hoàng Phổ Vân trầm tư một lát gật đầu nói, Châu Mục đại nhân nói cực phải, trước đây là ta Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ đã bắt đầu chỉnh đốn thu phục trấn đường sự tình, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hai người lập tức triển khai tỉ mỉ thương nghị vì thu phục trấn đường chế định xem mới kế hoạch. Hoàng Phổ Vân vừa cùng Kim Châu Châu Mục thương thảo xong việc vụ từ Châu Mục trong phủ đi ra. Ánh nắng vẩy vào đá xanh trên đường phố, gió nhẹ nhẹ phẩy. Lúc này một cái thân mặc hắc bảo thuật pháp sư ngăn cản đường đi của hắn. Thuật pháp sư thân hình thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một luồng khí tức thần bí. Hắn có chút chắp tay nói ra, các hạ thực Hoàng Phổ Vân. Tại hạ là Diệp thị gia tộc tử đệ Diệp Huyền. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, trong nháy mắt nhớ tới cái kia thanh danh truyền xa thuật pháp Diệp thị gia tộc. Diệp thị gia tộc lấy thuật pháp truyền thừa lâu đời, thực lực cường đại mà văn danh thiên hạ trong giang hồ có uy vọng cao. không biết Diệp Minh ngăn cản tại hạ cần làm chuyện gì? Hoàng Phổ Vân cảnh giác hỏi. Diệp Huyền mỉm cười nói ra, Hoàng Phổ huynh không cần khẩn trương, lần này đến đây là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Hoàng Phổ Vân nhíu mày hỏi, giao dịch gì? Chương 1328, Thanh Phong Cốc chương 1328, Thanh Phong Cốc. Hoàng Phổ Vân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền trầm giọng hỏi, ngươi là Thanh Phong Cốc Diệp thị gia tộc sao? Diệp Huyền trong lòng giật mình tràn đầy hiếu kỳ, cái này Hoàng Phổ Vân đến tột cùng lại như thế nào biết được gia tộc của mình. Hắn lông mày cao lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hoàng Phổ Vân gặp Diệp Huyền thừa nhận thần sắc hơi chậm tiếp tục hỏi, vậy ngươi tới đây thực có chuyện quan trọng? Diệp Huyền hít sâu một hơi nói ra, thực không dám giấu giếm, ta là tới cầu cứu. Hoàng Phổ Vân biến sắc truy vấn, đến tột cùng là hà nguyên nhân lại để ngươi cái này Diệp thị tử đệ tự mình đến đây cầu cứu? Diệp Huyền trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng nói ra, Thanh Phong Cốc gần đây tao ngộ một cỗ thế lực thần bí tập kích. Cỗ thế lực này cực kỳ cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn trô đến Diệp thị tộc nhân thương vong thảm trọng. Chúng ta nhiều lần chống cự thủy chung khó mà ngăn cản thế công của bọn hắn. Bây giờ Thanh Phong Cốc nguy cơ sớm tối, ta phụng gia tộc trưởng bối chi mệnh đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Hoàng Phổ Vân sờ lên cằm trầm tư một lát nói ra, thế lực thần bí, có thể để Diệp thị chật vật như thế, ngươi cũng đã biết cỗ thế lực này lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu nói, trước mắt còn không rõ ràng, bọn hắn làm việc bí ẩn, mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ, nhưng từ công pháp của bọn hắn cùng vũ khí đến xem không giống như là đại vũ hướng môn phái. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu nói ra, việc này ta đã biết, cho ta cân nhắc một phen. Hoàng Phổ Vân cau mày trong đầu cấp tốc chiếu lại xem lần trước tại Kim Châu ngẫu nhiên gặp. Ngày đó một đám thân mang Diệp thị phục sức tộc nhân đội vàng đi đường, thần sắc đội vàng vừa thần bí, nghe nói là tiến về trời xuyên núi tìm kiếm một loại nào đó thần kỳ linh dược. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng những cái kia Diệp thị tộc nhân là phản loạn thuật pháp gia tộc, về sau giải thích rõ ràng Diệp thị tộc nhân liền đi hắn cũng không quá nhiều để ý, mà giờ khắc này trước mắt Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy lo lắng luôn từ khẩn thiết hướng mình cầu cứu. Hoàng Phổ Vân nhìn từ trên xuống dưới Diệp Huyền, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn chính là lần trước những cái kia đi trời xuyên núi Diệp thị tộc nhân một trong, lại hoặc là cùng bọn hắn có mật thiết liên quan. Diệp công tử đừng đợi từ nói, ngươi lần này cầu cứu cần làm chuyện gì? Thực cùng trời xuyên núi linh dược có quan hệ. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm ổn, ý đồ từ Diệp Huyền trong miệng tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Diệp Huyền thở hổn hển cố gắng để cho mình chấn định lại, Hoàng Phổ tông chủ thực không dám giấu giếm, chúng ta Diệp thị nhất tộc tại trời xuyên núi tao ngộ đại phiền toái. Lần trước chúng ta đi tìm kia linh dược vốn là vì cứu chữa trong tộc trưởng bối, lại không nghĩ đã dẫn phát một trận tai họa. Bây giờ trong tộc không ít người hãm sâu khốn cảnh, mong rằng Hoàng Phổ huynh có thể xuất thủ tương trợ. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, xem ra chính mình suy đoán không sai. Hắn biết rõ trời càng vượt sơn thần bí khó lường, trong đó định ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Nhưng gặp Diệp Huyền một mặt thành khẩn, lại nhớ tới cùng Diệp thị cũng từng có một chút nguồn gốc, hơi suy tư sau liền nói ra, nếu như thế ta liền vì ngươi đi tới một lần nhìn xem có thể hay không rút một tay. Dứt lời, Hoàng Phổ Vân một bộ màu đen trường bào, ống tay áo thêu lên ngân sắc vân vân trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Thân sắc hắn trầm ổn, mang theo giải rác mấy vị điêu luyện đệ tử hướng phía Thanh Phong Cốc mà đi. Sau lưng các đệ tử mặc dù nhân số không nhiều, lại từng cái dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, cầm tay trường kiếm bộ pháp chỉnh tề. Giờ phút này tông môn hai nơi tu luyện đạo trường Lạc Thần Cốc cùng Lăng Tiêu núi vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, rất nhiều không an phận đệ tử cần các trưởng lão tọa trấn trông giữ. Những đệ tử kia ngày bình thường tự do vương tuần đã quen mới quy án, để bọn hắn có nhiều bất mãn thỉnh thoảng liền muốn náo ra chút sự cố. Bút thú các hở tờ 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 s, vđvđvđ. Vợ làm xe a bờ. Con Hoàng Phổ Vân biết rõ lần này tiến về Thanh Phong Cốc trách nhiệm trọng đại, không chỉ có muốn tìm kiếm trong cốc không biết cơ duyên, còn muốn bảo đảm tùy hành đệ tử an toàn. Trên đường đi bọn hắn xuyên qua rậm rạp sơn lâm, vượt qua dốc rách dòng suối. Núi rừng bên trong ngẫu nhiên truyền đến dã thú tiếng gầm gừ, các đệ tử nắm chặt vũ khí trong tay cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trên đường đi xe ngựa nhẹ nhàng lay động, Hoàng Phổ Vân ngồi tại Diệp Huyền đối diện chăm chú lắng nghe Diệp thị gia tộc cố sự. Diệp Huyền êm tai nói, từ gia tộc xa xôi khởi nguyên nói về kia là một đoạn cùng cổ lao thuật pháp chặt chẽ tương liên, truyền kỳ thuật pháp của bọn họ lưu phái riêng một ngọn cờ tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại nổi bật ấn ký. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng suy tư. Đương Diệp Huyền nói tới Thanh Phong Cốc bây giờ gặp phải cảnh ngộ bị thế lực thần bí để mắt tới lúc, Hoàng Phổ Vân cao mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này thế lực thần bí đến tột cùng ra sao, địa vị lại đối Thanh Phong Cốc như vậy nhìn chằm chằm? Hoàng Phổ Vân nhịn không được đặt câu hỏi. Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài nói ra, chúng ta cũng chưa tra ra, chỉ biết bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn đã cho Thanh Phong Cốc mang đến không ít phiền phức. Trong tộc rất nhiều đệ tử đều tại trong xung đột thụ thương. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ hiệp nghĩa chi tình, ta đã biết được việc này tự nhiên cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nói không chừng ta có thể bằng vào ta người mạch cùng kiến thức giúp các ngươi tìm ra cái này thế lực thần bí chủ sự sau màn. Diệp Huyền cảm kích nhìn Hoàng Phổ Vân một chút, có ngươi tương trợ Thanh Phong Cốc nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Hai người bèn nhìn nhau cười, ánh mắt bên trong đều để lộ ra kiên định quyết tâm. Lúc này ngoài xe ngựa ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, dường như đang vì bọn hắn sắp đến khiêu chiến cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn biết rõ con đường phía trước tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng trong lòng dũng khí cùng tín niệm để bọn hắn không sợ hãi, dắt tay hướng phía Thanh Phong Cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Phong Cốc gần ngay trước mắt, cốc khẩu mây mù lượn lờ phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Hoàng Phổ Vân đứng tại cốc khẩu, ánh mắt thâm thúy, hắn phất phất tay dẫn đầu các đệ tử chậm rãi bước vào trong cốc. Trong cốc bãi thạch đá lởm chởm, hoa cỏ kỳ dị tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử tại Diệp Huyền dẫn đầu hạ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Mà lúc này ở xa tông môn tu luyện đạo trường, các trưởng lão chính nghiêm nghị nhìn chằm chằm những cái kia không an phận đệ tử, duy trì lấy trật tự vì Hoàng Phổ Vân lần này xuất hành cung cấp hậu phương an ổn bảo hộ. Hoàng Phổ Vân đứng tại Thanh Phong Cốc ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua lượn lờ mây mù lần nữa nhìn về phía kia ẩn hiện phòng hộ đại trận. Trong trận quang mang lưu chuyển hình như có vô số lực lượng thần bí đang đan xen và chạm tựa như một bức tranh tuyệt mỹ nhưng lại giấu giếm làm cho người sợ hãi sắc cơ. Hắn hồi tưởng lại vừa mới tiến Thanh Phong cấp lúc, đại trận kia tán phát khí thế bàng bạc, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đặc biệt vận vị cùng hắn quen thuộc thuật pháp lưu phái hoàn toàn khác biệt. Diệp thị gia tộc thuật pháp tựa như ẩn nấp tại Thâm Sơn Đu Lan mang theo một loại di thế độc lập thần bí. Khi hắn tới gần đại trận lúc, có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại lực đẩy phảng phất là thiên địa ý chí đang ngăn trở ngoại nhân xâm nhập. Trong trận thuật pháp ba động khi thì như róc rách dòng suối ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ, khi thì như kinh đảo hải lãng mãnh liệt mà mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân không khỏi rơi vào trầm tư, hắn đối Diệp thị gia tộc thuật pháp càng thêm hiếu kỳ. Cái này đặc biệt thuật pháp hệ thống đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu năm tháng lắng đọng lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật không muốn người biết. Trong lòng của hắn dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu ở trong đó huyền bí. Tại cái này Thanh Phong cấp phòng hộ trước đại trận, Hoàng Phổ Vân thầm hạ quyết tâm nhất định phải để lộ Diệp thị gia tộc thuật pháp khăn che mặt bí ẩn lãnh hội cái này không giống bình thường thuật pháp mị lực để cho mình tại thuật pháp con đường bên trên tiến thêm một bước. Diệp thị gia tộc tộc lão mang theo mấy vị trưởng lão đội vàng chạy đến nên đón Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử của hắn. Tộc lão tóc hoa râm trên mặt khắc đầy tuế nguyệt tang thương lúc này cau mày ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng mệt mỏi. Hoàng Phổ tiên sinh các ngươi có thể tính tới. Tộc lão thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, chúng ta Diệp gia bây giờ thật sự là đau khổ chèo chống đây này. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi trán châu tiếp tục nói, kia thế lực thần bí công kích càng ngày càng mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp căn bản không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Mấy vị trưởng lão cũng ở một bên nhao nhao gật đầu vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó một vị trưởng lão nói bổ sung, bọn hắn thủ đoạn bị dị mỗi lần công kích đều giống như cuồng phong bạo vũ các đệ tử của chúng ta tử thương thảm trọng. Hoàng Phổ Vân nhíu mày khi hắn đi vào còn chứng kiến phòng hộ đại trận còn vận hành rất không tệ, hỏi, kia phòng hộ đại trận bây giờ tình huống như thế nào? Tộc lão thở dài lắc đầu nói, phòng hộ đại trận nhanh không chống nổi. Trước đó còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng bây giờ kia thế lực thần bí tựa hồ tìm được đại trận nhược điểm công kích càng phát ra tinh chuẩn, đại trận quang mang đã ảm đạm rất nhiều, khe hở cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa không được bao lâu đại trận liền sẽ triệt để sụp đổ. Hiện tại chúng ta tộc trưởng còn một mực tại an dưỡng chữa trị phòng hộ đại trận, cần tộc trưởng hợp lực. Hiện tại tộc trưởng đợi đến khi đó, Diệp gia chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía Diệp gia phòng hộ đại trận chỉ gặp kia nguyên bản lóng lánh hào quang óng ánh đại trận giờ phút này quang mang yếu ớt giống như nến tàn trong gió. Hắn quay đầu đối các đệ tử nói ra, mọi người không thể lười biếng, chúng ta đến mau chóng nghĩ ra cách đối phó giúp Diệp gia vượt qua kiếp nạn này. Hoàng Phổ Vân đứng tại phòng hộ đại trận chỗ cốt lõi cau mày ánh mắt lại lộ ra mấy phần si mê rơi vào kia lung lay sắp đổ trận tuyến bên trên. Cứ việc trước mắt phòng hộ đại trận tại địch nhân công kích mãnh liệt hạ đã thủng trăm ngàn lỗ, nhiều chỗ phù văn quang mang ảm đạm linh văn vỡ vụn lấp loé, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng hồi tưởng lại lúc trước thiết kế lúc mỗi một cái xảo nghĩ. Trận cước vị trí tuyển đến cực kỳ xảo trá, dấu ở cảnh vật trung quanh chỗ vi diệu, mượn nhờ địa thế cùng linh mạch chi lực trình độ lớn nhất phát huy ra trận pháp uy lực. Nhưng hôm nay địch nhân tựa hồ tìm được khắc chế chi pháp, một đợt lại một đợt thế công như thủy triều nước vọt tới để đại trận tầng phòng ngự tầm tan rã. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một mạch. Đây chính là Diệp thị tộc nhân hao phí vô số tâm huyết kiệt tác, ai chung quanh Diệp thị đám tử đệ kinh hoàng tiếng hô hoán truyền đến, hắn cưỡng chế nội tâm tình khẩn trương bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái có lẽ biện pháp khả thi. Hắn phi tốc chạy về phía một chỗ sắp sụp đổ trận cước, hai tay nhanh chóng kết ấn, còn có để mấy cái Diệp thị tộc lao đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Quang mang một lần nữa sáng lên, chỗ kia trận cước lại như kỳ tích ổn định. Bút thú các hở tờ 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 s, vđvđvđ. Vỡ làm xe aber. Còn nhưng mà địch nhân như thế nào tùy tiện bỏ qua công kích càng thêm mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân cái chán che kín mồ hôi linh lực tiêu hao để thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn cắn răng uy nguyên thủ vững tại trước trận, ý đồ lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ bảo vệ cái này tràn ngập nguy hiểm phòng hộ đại trận bảo vệ sau lưng Diệp thị tộc nhân khu quần cư Thanh Phong Cốc. Từ những phương diện này nhìn ra, Hoàng Phổ Vân biết rõ Diệp thị gia tộc thuật pháp tinh túy tựa như giấu tại Thâm Sơn hiếm thấy chân bảo, muốn tìm kiếm nhất định phải trước vì Diệp thị tộc nhân bài ưu giải nạn. Lúc này thế lực thần bí như mãnh liệt như thủy triều hướng Thanh Phong Cốc vọt tới, một trận ác chiến không thể tránh được. Thanh Phong Cốc trên không mây đen qua lại hình như có không rõ hiện ra. Phòng hộ đại trận bỗng nhiên lấp lóe không yên, mấy chỗ mấu chốt tiết điểm càng lại tiếp xuất hiện tổn hại. Mà lúc này tộc trưởng chữa thương chưa ra, trong tộc mọi người nhất thời hoảng hồn. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, ánh mắt của hắn kiên định đối Diệp thị tộc lao nhóm nói ra, bây giờ tình huống nguy cấp, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, lại cùng nhau chữa trị đại trận. Tộc lao nhóm tương hô đối mặt nhau nhau gật đầu. Bọn hắn cấp tốc thi triển Diệp thị thuật pháp, chỉ gặp từng đạo phù văn thần bí từ đám bọn hắn đầu ngón tay bay ra dung nhập vào phòng hộ đại trận tổn hại chỗ. Hoàng Phổ Vân trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trong cơ thể hắn tản ra cùng tộc lao nhóm thuật pháp đan vào lẫn nhau. Tại cố gắng của bọn hắn hạ khắp nơi tổn hại bắt đầu chậm rãi khép lại. Kia Diệp thị thuật pháp coi là thật thần kỳ, phù văn thời gian lập loè phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại tái tạo xem đại trận. Quang mang lưu chuyển như linh động tinh linh qua lại tổn hại trận văn bên trong. Theo thời gian trôi qua, mấy chỗ tổn hại phòng hộ đại trận lại như kỳ tích chữa trị tốt. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẩn trương thần sắc cũng hòa hoãn xuống tới. Hoàng Phổ Vân trong lòng càng là đối với Diệp thị thuật pháp lại có nhận thức mới, kia đặc biệt phù văn lực lượng thần bí cùng mình sở học khác nhau rất lớn. Hắn âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải xâm nhập nghiên cứu cái này kỳ diệu Diệp thị thuật pháp, vì Diệp gia tăng thêm càng nhiều sức mạnh thủ hộ. Mà Diệp thị tộc lão nhóm nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần tán thành cùng khen ngợi. Hoàng Phổ Vân thừa dịp phòng hộ đại trận lần nữa làm ra tác dụng, cấp tốc cùng Diệp thị tộc nhân thương nghị kế hoạch tác chiến, đương tựa theo trí tuệ của mình cùng kinh nghiệm an bài mọi người tại cốc khẩu sườn núi đẳng vị trí then chốt bày ra phòng ngự trận pháp. chiến đấu khai hỏa thế lực thần bí công kích như cuồng phong như mưa rào đánh tới bọn hắn thi triển ra quỷ dị thuật pháp trong lúc nhất thời trong sơn cốc trời u ám tà khí tràn ngập. Diệp thị tộc nhân đứng lặng tại thanh phong cốc cốc khẩu thần sắc lo nghĩ lại dẫn mấy phần mong đợi nhìn qua Hoàng Phổ Vân một đoàn người thân ảnh chậm rãi tới gần. Trong ánh mắt của bọn hắn đan xen lo lắng cùng nghi hoặc không biết vị này Lạc Thần cốc tông chủ mang theo đệ tử đến đây tương trợ là có hay không có năng lực giữ vững cái này cực kỳ trọng yếu thanh phong cốc. Bọn hắn cũng chỉ là nghe một chút Diệp thị tộc nhân nói về đi trời xuyên núi tại Kim Châu gặp được Hoàng Phổ Vân sự tình. Cái khác biết không nhiều. Hoàng Phổ Vân một bộ áo xám dáng người thẳng tắp bước chân trầm ổn đi tại phía trước nhất sau lưng các đệ tử bộ pháp chỉnh tề khí chàng mười phần. Nhưng Diệp thị tộc nhân trong lòng vẫn như cũ không chắc dù sao bọn hắn đối Hoàng Phổ Vân thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm xem, cũng không biết những người này dựa vào không đáng tin cậy đừng đến lúc đó chẳng những thủ không được gốc còn đem phiền phức dẫn vào. Một người khác thì cau mày ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo, hy vọng bọn họ thật là có bản lĩnh không phải chúng ta thanh phong cốc coi như nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân tựa hồ đã nhận ra đám người lo nghĩ hắn dừng bước lại ánh mắt quét mắt một vòng Diệp thị tộc nhân mỉm cười cất cao giọng nói, các vị yên tâm tâm đã ta Hoàng Phổ Vân tới liền chắc chắn hộ thanh phong cốc chu toàn. Thanh âm của hắn trong sáng hữu lực lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Diệp thị tộc nhân nghe trong lòng hơi an định một chút nhưng vẫn có không ít người dưới đáy lòng mặc mặc đánh lấy chống âm thầm quan sát đến Hoàng Phổ Vân nhất cử nhất động chỉ chờ nguy cơ tiến đến nhìn xem vị này nhân vật thần bí đến tuột cùng có năng lực gì. Chương 1329, tìm kiếm sơ hở chương 1329, tìm kiếm sơ hở lần trước gặp mặt qua Diệp thị tộc nhân nện bước chân trầm ổn đi tới, trên mặt lễ phép mỉm cười, ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần lo lắng. Hắn đứng vững tại Hoàng Phổ Vân trước mặt, có chút không người, mở miệng giới thiệu nói, Hoàng Phổ tông chủ, kia thế lực thần bí công kích thanh phong cốc thực là hướng về phía chúng ta từ phía trên xuyên núi tìm về tới linh dược mà tới. Hoàng Phổ Vân cao mày, ánh mắt trở nên sắc bén, truy vấn, đến tuột cùng là loại nào linh dược, lại dẫn những này đạo trích ngấp nghé. Diệp thị tộc nhân thở dài, nói ra, kia là một gốc trăm năm tuyết sâm, có được cực kỳ không dễ. Chúng ta Diệp thị nhất tộc mấy người xâm nhập trời xuyên núi kia hung hiểm chi địa, trải qua trùng điệp gian nan, mới đem tìm được. Vốn nghĩ mang về cứu trợ tộc trưởng tổn thương bệnh, không muốn tin tức để lộ, đưa tới cái này mầm thai bạn. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân không biết, Diệp thị nhất tộc tộc trưởng đã đến tuổi thọ cực hạn. Bọn hắn trước đó đi trời xuyên núi tìm kiếm linh dược là vì kéo dài tuổi thọ, nào biết đưa tới họa sát thân. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong Cốc phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, chân quý như thế linh dược dẫn tới thế lực thần bí ngấp nghé cũng không đủ là lạ. Các ngươi Diệp thị đã gặp phải phiền toái, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói một chút đối phương tình huống, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Diệp thị tộc nhân cảm kích nhìn xem Hoàng Phổ Vân, đội vàng giản thuật, đối phương làm việc thần bí, cao thủ không ít. Tập kích thời điểm mang theo mặt nạ màu đen, trong đó có mấy cái xuất thủ tàn nhẫn, quyết sách quả quyết. Chúng ta trong tộc không ít người đều bị thương, nếu là việc này không giải quyết được, không chỉ có tuyết sâm không gánh nổi, trong tộc chỉ sợ sẽ còn lại gặp nguy hiểm. Nghe tộc nhân miêu tả, Hoàng Phổ Vân âm thầm suy tư đối sách, một trận cùng thế lực thần bí giao phong cũng không thể tránh né. Chỉ gặp vị kia tộc nhân, cẩn thận từng ly từng tí cúi thấp đầu, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi, hướng Hoàng Phổ Vân giải thích nói, Hoàng Phổ tông chủ, mong rằng ngài chớ nên trách tội. Ta gia tộc dài bây giờ bị bệnh liệt giường, thực sự không cách nào tự mình ra ngoài đón gặp ngài. Thực là làm tình hình bên dưới vốn nguy cấp, vạn bất đắc dĩ, mới cả gan hướng ngài cầu cứu. Hoàng Phổ Vân một mặt hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Diệp thị nhất tộc tử đệ, nói ra, ta vừa rồi tiến Thanh Phong Cốc xem các ngươi Diệp thị nhất tộc thuật pháp, giống như cùng đại vũ cái khác thuật pháp môn phái cùng gia tộc không giống. Ở trong đó nhưng có hay là huyền bí. Diệp thị tử đệ nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, chúng ta Diệp thị nhất tộc nhưng thật ra là đến tái ngoại. Năm đó, gia tộc tiền bối bởi vì chiến loạn rời đi tái ngoại, chuyển tới đại vũ mảnh đất này. Tái ngoại thiên địa cùng đại vũ hoàn toàn khác biệt, nơi đó bao cát tứ ngược, khí hậu hay thay đổi, tàn khốc hoàn cảnh dựng dục đặc biệt thuật pháp hệ thống. Chúng ta Diệp thị thuật pháp liền nguồn gốc từ cái này tái ngoại thiên địa phát tắc, nhưng điều khiển báo cát, khống chế băng tuyết. Hoàng Phổ Vân tới hào hứng, tiếp tục truy vấn, vậy cái này thuật pháp tại Đại Vũ thi triển, uy lực nhưng có biến hóa. Diệp thị tử đệ mỉm cười, giải thích nói, mới tới Đại Vũ lúc, hoàn toàn chính xác có chút không quen khí hậu. Đại Vũ thiên địa linh lực cùng tái ngoại khác biệt quá lớn, nhưng trải qua hơn thế hệ nghiên cứu, chúng ta đã lục lọi ra điều hòa chi pháp. Bây giờ tại Đại Vũ, cái này thuật pháp vẫn như cũ có thể thi triển 7-8 phần uy lực. Mà lại kết hợp đại vũ một chút thuật pháp đặc điểm về sau, về diễn sinh ra được không ít mới chiêu thức. Hoàng Phổ Vân không khỏi sợ hãi thán phục, cảm khái nói, không nghĩ tới nho nhỏ khác biệt, lại diễn sinh ra độc đặc như thế thuật pháp. Diệp thị nhất tộc coi là thật thần kỳ. Diệp thị tử đệ khiêm tốn cười một tiếng, cũng không ngôn ngữ, nhưng này cái eo lại ưỡn đến căng thẳng. Hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Cái này phòng ngự trận linh lực cường độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, xem ra cốc bên ngoài đột kích thế lực thần bí không thể khinh thường. Hoàng Phổ Vân trầm tư một lát, quyết định tạm thời án binh bất động. Hắn biết, tùy tiện tiến công sẽ chỉ làm hắn lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thế là, hắn tìm một chỗ ẩn nấp địa phương che giấu chờ đợi thời cơ, đồng thời âm thầm dò xét phòng ngự trận điểm yếu. Hoàng Phổ Vân cau mày, đôi mắt chăm chú tập trung vào đối diện doanh địa lúc trước thần bí khó lường phòng ngự đại trận. Chỉ gặp cái kia trận pháp tầng tầng lớp lớp, mỗi một chỗ pháp trận đường cong đều như linh động rắn tại bí ẩn du đậu, phù văn thời gian lập loè hình như có vạn quân chi lực vận sức chờ phát động. Đại trận cùng chung quanh sông núi địa thế hoàn mỹ dung hợp, khẽ chụp tiếp lấy khẽ chụp, vòng vòng đan xen chỗ giấu giếm vô số xảo diệu pháp môn, cho thấy thế lực thần bí thuật pháp cảnh giới quả thực cao siêu. Hắn biết do muốn công phá trận này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Suy nghĩ một chút, Hoàng Phổ Vân gọi bên cạnh đắc lực đệ tử, thấp giọng căn dặn một phen, để lúc nào đi những phương hướng khác tìm hiểu một chút, nhưng không thể tự mình đi phá, chỉ là tìm kiếm khả năng sơ hở. Hắn thì tiến một bước quan sát đại trận vận chuyển quy luật. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm lặng yên giáng lâm. Trong bóng đêm, phòng ngự đại trận phủ văn quang mang càng lộ vẻ quỷ dị, phảng phất tại nói nguy hiểm không biết. Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân bắt được trong trận một chỗ quang mang yếu ớt ba động, tựa hồ là trận pháp vận chuyển một cái gian nhỏ khe hở. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức triệu tập tinh nhuệ thủ hạ, chế định công kích sách lược. Đương Vương Đông nổi lên ngân bạch sắc, bọn hắn bắt đầu hành động. Đám người thi triển thuật pháp, hội tụ lực lượng hướng phía đại trận chỗ bạc được công kích. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang lấp lánh, cùng phòng ngự đại trận quang mang kịch liệt va chạm. Nhưng này trận pháp dị thường cứng cỏi, công kích tuy có hiệu quả, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Hoàng Phổ Vân biết rõ không thể nóng đổi, nhất định phải kiên nhẫn tìm kiếm chân chính phá cục điểm, chỉ có dạng này mới có cơ hội đánh lui đối diện thế lực. Thế lực thần bí một phương phát hiện có người đang thử thăm dò phòng ngự đại trận, tưởng rằng Diệp thị nhất tộc phái người tới, liền lập tức phái ra tuần tra nhân viên, từng cái thần sắc lạnh lùng, bước chân nhẹ nhàng hướng phía Hoàng Phổ Vân bọn hắn ẩn nấp phương hướng tới gần. Ánh trăng bảy trên người bọn hắn, phát họa ra thẳng tắp mà tràn ngập lực áp bách thân hình, vũ khí trong tay hiện ra băng lãnh quan mang, phảng phất tại nói sắp đến nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân phát giác được tuần tra nhân viên động tĩnh, thần sắc trong nháy mắt căng cứng, hắn có chút đưa tay ra hiệu các đồng bạn giữ yên lặng. Đám người liễm tức nín thở, thở mạnh cũng không dám, tiếng tim đập lại tựa hồ như tại ban đêm yên tĩnh bên trong bị vô hạn phóng đại. Tuần tra nhân viên hiện lên hình quạt tản ra, chậm chạp lại nghiêm cẩn tìm kiếm mỗi một cái khả năng giấu người nơi hẻo lánh, bọn hắn ánh mắt nhạy cảm không buông tha bất luận cái gì một chỗ dị thường. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm lo lắng, đối phương như thế tỉ mỉ lục soát, đoàn người mình bị phát hiện xác suất đang không ngừng tăng lớn. Liên ở trong đó một tên tuần tra nhân viên cách bọn họ chỗ ẩn thân càng ngày càng gần lúc, Hoàng Phổ Vân đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn nhẹ nhàng nhặt lên một hạt cục đá, hướng phía cách đó không xa ném đi. Phu phu một tiếng, cục đá rơi xuống nước thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Những cái kia tuần tra nhân viên trong nháy mắt cảnh giác lên, cấp tốc hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ xuống lại quá khứ. Hoàng Phổ Vân thừa dịp cái này khoảng cách, mang theo các đồng bạn hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một phương hướng khác chuyển di. Bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay, tiếng bước chân cơ hồ bé không thể nghe. Chờ tuần tra nhân viên đuổi tới thanh âm phát ra địa phương, phát hiện chỉ là một trận sợ bóng sợ gió lúc, Hoàng Phổ Vân bọn hắn sớm đã biến mất ở trong màn đêm, thành công tránh thoát khỏi cái này một đợt nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân biết rõ thế lực thần bí lúc nào cũng có thể lần nữa đối Thanh Phong Cốc khởi xướng tiến công, kia cố cất giấu nguy hiểm chính như cùng lặng yên mà tới phong bạo. Vì có thể tại trận này sắp đến trong lúc gác chiến chiếm thượng phong, hắn quyết định chủ động xuất kích, trước tìm ra đối phương phòng ngự đại trận sơ hở. Hắn như cũ mang theo mấy tên đệ tử bồi hồi tại Thanh Phong Cốc bên ngoài, ánh mắt tại kia nhìn như bình tĩnh lại quần quần sóng ngầm xung quanh cẩn thận tìm kiếm. Mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ dị dạng khí tức đều chạy không khỏi hắn cảm giác bén nhạy. Phong rất nhỏ thổi qua, tựa hồ tại truyền lại địch nhân bí ẩn tin tức. Hoàng Phổ Vân khi thì ngồi xuống, xem xét trên mặt đất kỳ dị đường vân, khi thì ngưng thần lắng nghe chúng quanh nhỏ xíu tiếng vang, ý đồ từ đó tìm kiếm phòng ngự đại trận dấu vết để lại. Hắn biết, cái này phòng ngự đại trận là thế lực thần bí trọng yếu bình chướng, một khi tìm tới sơ hở, liền có thể đánh đòn phủ đầu, cho đối thủ một kích chí mạng. Mãi cho đến đêm khuya, nhưng Hoàng Phổ Vân không có chút nào lùi bước, vẫn tại trong bóng tối tìm tòi tiến lên. Đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, trong lòng của hắn siết chặt, lập tức đuổi theo. Đến gần mới phát hiện, quang mang kia đến một chỗ nhìn như đá bình thường khe hở bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ thần bí năng lượng ba động. Hoàng Phổ Vân ý thức được, cái này có lẽ chính là hắn đau khổ tìm kiếm sơ hở. Hắn hai mắt gấp chằm chằm, cẩn thận phân tích cỗ năng lượng này vận hành quy luật, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào lợi dụng cái này vừa vỡ phun. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng cẩn thận. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay có chút nổi lên yếu ớt lang quang, đó chính là hắn cẩn thận từng ly từng tí điều động linh lực. Điểm ấy linh lực, so với hắn ngày thường thủ đoạn, đơn giản như là ánh sáng đông đóm. Các đệ tử của hắn vây chung quanh, thở mạnh cũng không dám, sợ phát ra một điểm tiếng vang dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hoàng Phổ Vân thao túng yếu ớt linh lực, chậm rãi hướng tảng đá kia đánh tới. Linh lực chạm đến tảng đá trong nháy mắt, phát ra một trận nhỏ xíu tư tư âm thanh, nhưng tảng đá lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cắn răng, lại thêm vào một điểm linh lực, nhưng tảng đá vẫn như cũ lù lù bất động. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hoàng Phổ Vân sắc mặt đại biến, vội vàng thu linh lực, thấp giọng quát nói, "Im lặng." Các đệ tử lập tức an tĩnh lại, riêng phần mình tìm kiếm chỗ bí mật nấp kỹ. Hoàng Phổ Vân tim đập rộn lên, hắn nín hơi ngưng thần, cẩn thận phân biệt tiếng bước chân kia khoảng cách cùng phương hướng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phản phất liền ở gang tấc ở giữa, Hoàng Phổ Vân cái chán chạy ra mồ hôi mịn, một cái tay lặng lẽ cầm bội kiếm bên hông. Cũng may tiếng bước chân kia cũng không dừng lại, dần dần đi xa. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lo lắng lại càng thêm hơn. Hắn biết, như thế yếu ớt linh lực đối tảng đá kia căn bản không tạo được uy hiếp, nhưng lại không dám tùy tiện gia tăng linh lực. Xem ra muốn đột phá dưới mắt khốn cảnh, còn phải tìm phương pháp khác. Hắn hướng phía các đệ tử làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn ra, sau đó lại lâm vào trầm tư. Lúc này, Thanh Phong Cốc trên không mây đen dày đặc, hình như có mực đậm ở chân trời tùy ý cho nhiễm, chờ muộn khí tức ép tới người không thở nổi. Trong cốc đám người nhìn về phía cốc bên ngoài cái kia quỷ dị tảng đá bố thành trận, cao mày. Một vị đệ tử cháy bỏng nói với Hoàng Phổ Vân, "Tông chủ, nếu như lại không phá được tảng đá kia bên trên có nhược điểm trận nhãn, chúng ta coi như nguy hiểm. Đối phương lúc nào cũng có thể đối chúng ta Thanh Phong Cốc khởi xướng tiến công, đến lúc đó, chúng ta ngay cả đánh đòn phủ đầu cơ hội cũng bị mất." Chương 1330, một khắc thổ. Chương 1330, một khắc thổ. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt kiếm trong tay chuôi, ánh mắt kiên định lại tràn ngập sầu lo, hắn thấp giọng trầm ngâm, trận này nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, phá trận nói nghe thì dễ. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ thời khắc, đột nhiên, một trận thâm trầm tiếng cười từ ngoài trận truyền đến, chỉ gặp phòng ngự đại trận bên trong đi ra một người, tùy tiện hô, các ngươi liền chậm rãi tại cái này đi, chờ ta bố trí thỏa đáng, định đem cái này thành phong cốc san thành bình địa. Một vị đệ tử trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán giận, tông chủ, để cho ta đi thử xem, dù là liều mạng cái mạng này, cũng muốn đánh vỡ trận này. Hoàng Phổ Vân vô bờ vai của hắn, không thể lỗ mãng, chúng ta cần tìm đúng trận nhãn vị trí, một kích phải trúng. Hoàng Phổ Vân ngắm nhìn một phía, suy tư phá trận chi pháp, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt. Hắn quay người đối trong cốc đám người nói, ta có chút đầu mối, các đệ tử chuẩn bị kỹ càng, đợi ta xác minh trận nhãn, mọi người đồng xuất thủ phá trận. Dứt lời, Hoàng Phổ Vân đề khí thả người, hướng về kia tảng đá lao đi, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng, thành bại ở đây giơ lên, thanh phong cốc căn nguy, liền nhìn cái này có thể không phá trước mắt trận. Toàn bộ phòng ngự lại trận, tràn ngập một cỗ ẩm ướt lại khí tức thần bí. Tất cả mọi người nhìn xem trung ương khối kia tản ra u hoàng quang mang tảng đá, chính là toàn bộ phòng ngự đại trận trận nhãn. Tảng đá lặng lặng đứng sừng sững, mặt ngoài hoa văn phảng phất tại nói chuyện xưa của mình. Hoàng Phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một hệ thuật pháp quang mang từ hắn lòng bàn tay bay lên. Trong chốc lát, tráng kiện dây leo từ mặt đất tấn mãnh sinh trưởng, như cự mãng hướng phía tảng đá cuốn đi. Dây leo bên trên gai nhọn lóe ra hàn quang, cùng tảng đá mặt ngoài va chạm, phát ra lốp bốp tiếng vang. Đệ tử khác phân tán tại bốn phía, thần sắc cảnh giác. Bọn hắn cầm trong tay riêng phần mình pháp khí, có mắt sáng như bước quét mắt phụ cận mỗi một nơi hẻo lánh, có thì hết sức chăm chú cảm thụ được chung quanh linh lực ba động. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang quỷ dị, giống như là có đồ vật gì trong bóng tối nhìn trộm. Đột nhiên, tảng đá sáng bóng mang đại thịnh, một cỗ cường đại thổ hệ linh lực bộc phát ra, đem quấn quanh dây leo chấn động đến vỡ nát. Hoàng Phổ Vân thân hình hơi trao đảo một cái, nhưng rất nhanh ổn định. Hắn cắn răng, lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị phát động cường đại hơn công kích. Cùng lúc đó, bốn phía đệ tử cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hơn uy hiếp, bọn hắn nắm chặt pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà khối kia trận nhãn chi thạch, y nguyên tản ra thần bí mà cường đại quang mang, phản phất tại cười nạo khiêu chiến của bọn hắn, khiến cho Hoàng Phổ Vân nhất thời không có cách nào, hắn một hệ thuật pháp thế mà đối khối này thổ hệ trận nhãn thạch không dùng, còn kém chút bị phản vệ. Hắn lần nữa tăng cường pháp lực, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân một linh chi khí điên cuồng hội tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo càng thêm bàng bạc một hệ pháp thuật chiều kia thổ hệ trận nhãn thạch đánh tới. Chỉ thấy hết mang hiện lên, trận kia mắt thạch nhưng như cũ vững như Thái Sơn, không chút nào động, ngược lại là một cỗ cường đại thổ hệ lực lượng bỗng nhiên bắn ngược trở về, đâm đến Hoàng Phổ Vân ngực một buồn bực, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được rút lui mấy bước. Hắn sắc mặt tâm trầm, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Ghê tởm, cái này thổ hệ trận nhãn thạch như thế mà cố. Hoàng Phổ Vân cắn răng, ánh mắt bên trong để lộ ra không cam lòng. Hắn biết do nếu không thể bài trừ trận này mắt thạch, liền không cách nào phá giải trước mắt khốn trận. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu cẩn thận quan sát trận này mắt thạch. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới từng tại trong cổ tịch thấy qua ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp. Một khắc thổ không được, có lẽ có thể thăm dò sâu cạn khắc thổ. Hoàng Phổ Vân không do dự nữa, vận chuyển thể nội linh lực, thi triển thủy hệ thuật pháp. Hai tay của hắn thành quyết, triệu hồi ra một đầu to lớn thủy long, mang theo mãnh liệt chi thế hướng phía trận nhãn thạch đánh tới. Thủy long đụng vào trận nhãn trên đá, tóe lên to lớn bọt nước. Lần này, trận nhãn thạch xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rạn. Hoàng Phổ Vân mừng rỡ, tiếp tục tăng cường thủy hệ pháp thuật công kích. Theo thời gian trôi qua, vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng phanh một tiếng, trận nhãn thạch vỡ vụn ra, khốn trận cũng theo đó giải trừ. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hoàng Phổ Vân mồ hôi trên trán lan xuống, trong tay linh lực tiếp tục điền cuồng rót vào trận nhãn thạch, mắt thấy trận nhãn trên đá đường vân vết rách dần dần tăng lớn, thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt. Tông chủ, người đến. Hộ pháp đệ tử hô to tiếng như tiếng sấm ở bên tai vang lên. Hoàng Phổ Vân trong nháy mắt run lên, hắn vốn là cảm giác bén nhạy, giờ phút này càng là rõ ràng bắt được kia như thực chất sát khí. Hắn cau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác cùng lo nghĩ. Dừng lại trong tay động tác, chậm rãi quay người, chỉ gặp một đám thân mang trang phục, ánh mắt băng lãnh thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Trên người của bọn hắn tản ra lạnh thấu xương khí tức, vũ khí trong tay tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang. Xem ra là bị phát hiện. Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại như cũ duy trì trấn định. Hắn biết rõ, giờ phút này mình không thể bối rối, một khi loạn trận ước, không chỉ có cố gắng trước đó sẽ nước chảy về biển đông, hắn cùng hộ pháp đệ tử cũng đem lâm vào tuyệt cảnh. Hoàng Phổ Vân thần sắc khẩn trương, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng, hắn gấp rút hướng 10 cái hộ pháp đệ tử phất tay ra hiệu, nhanh, ngưng tụ linh lực, bày ra kết giới. Các đệ tử không dám có chút lơ biếng, cấp tốc làm thành một vòng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực như sợi tơ từ bọn hắn đầu ngón tay tuôn ra, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cái trong suốt lại kiên cố kết giới, đem mọi người lặng yên ẩn nấp. Lúc này, kia mười mấy cái tản ra nồng đậm sát khí thân ảnh chính nhanh chóng tới gần. Bọn hắn bộ pháp trầm ổn, trên thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động. Hoàng Phổ Vân ngừng thở, xuyên thấu qua kết giới khe hở quan sát đến động tĩnh bên ngoài, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Hắn biết rõ, một khi bị đối phương phát hiện, một trận ác chiến liền không thể tránh né. Những sát khí kia bừng bừng người dần dần tới gần kết giới vị trí, trong đó một cái vóc người khôi ngô nam tử đột nhiên dừng bước, ánh mắt ở chung quanh quét mắt, chau mày, tựa hồ đã nhận ra hay là dị dạng. Hắn rội ra cái mũi người, thấp giọng nói ra, nơi này có linh lực ba động. Những người khác nghe vậy, nhao nhao cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi, thở mạnh cũng không dám. Mọi người ở đây coi là muốn bại lộ thời điểm, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Trận này cuồng phong giống như là thượng thiên chiếu cố, tạm thời che giấu kết giới linh lực ba động. Kia nam tử Khôi Ngô do dự một chút, cuối cùng phất phất tay, mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử lúc này mới thở dài một hơi, mồ hôi trên trán cũng theo đó trượt xuống. Chờ kia 10 cái thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, thân hình như điện tiếp tục hướng phía trận nhãn thạch lao đi. Ngón tay hắn lóng lánh hàn mang linh lực, nương theo lấy khẩu quyết của mình, hung hăng hướng phía trận nhãn thạch công kích. Mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải chi thế, gió táp gào thét, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều vỡ ra tới. Phong ngự đại trận quang mang lấp lóe, ý đồ chống cự Hoàng Phổ Vân tiến công. Nhưng Hoàng Phổ Vân không thối lui chút nào, thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn khi thì lăng không bật lên, lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực mãnh kích, khi thì thân hình phiêu hốt, từ xảo trá góc độ khởi xướng tập kích. Mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung chuyên chú mà nóng bỏng. Thời gian trong chiến đấu kịch liệt phi tốc trôi qua, Hoàng Phổ Vân cảm giác lực lượng của mình tại một chút xíu tiêu hao, nhưng hắn rõ ràng, nhất định phải giành giật từng giây. Rốt cục, tại lại một lần toàn lực chuyển vận linh lực về sau, trận nhãn trên đá xuất hiện một đạo khác rõ ràng vết rách. Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng, thừa dịp cỗ này tình thế, lần nữa tập trung linh lực, hung hăng hung xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn, trận nhãn thạch hướng thành mà nát. Phong ngự đại trận trong nháy mắt quang mang ảm đạm, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Hoàng Phổ Vân không kịp thở dốc, cấp tốc quay người, hướng phía sau lưng các đồng bạn cao giọng hô, đi theo ta, cơ hội tới. Thế lực thần bí đối với mình phòng ngự đại trận quá có tự tin, cho rằng Diệp thị nhất tộc căn bản không phá được. Thật tình không biết Hoàng Phổ Vân đã âm thầm phá giải phòng ngự đại trận mấu chốt cái điểm. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, giống như quỷ mị tiềm nhập đại doanh. Trong doanh đèn đuốc thưa thớt, các binh sĩ phần lớn đang ngủ say, ngẫu nhiên có mấy cái đứng gác cũng buồn ngủ. Hoàng Phổ Vân một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy kiếm đều mang lăng lệ sát ý mấy vị đệ tử theo sát phía sau, cấp tốc phân tán ra đến, đối trong doanh trướng tiến hành tập kích. Những cái kia thế lực thần bí binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thất kinh cầm vũ khí lên chống cự, nhưng ở Hoàng Phổ Vân đám người thế công dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tiếng la giết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại doanh, hỗn loạn cấp tốc lan tràn ra. Thế lực thần bí người dẫn đầu sắc mặt âm trầm như mực, ánh mắt bên trong tràn đầy ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn vung tay lên, mang theo mấy vị thuật pháp cao thâm cao thủ như quỷ mị hướng phía xâm phạm chi địa mau chóng đuổi theo, mỗi một bước ra đều mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Mấy vị kia thuật pháp cao thủ cũng từng cái thần sắc trang nghiêm, khí tức quanh người phun trào, hình như có lực lượng cường đại sắp bộc phát. Cùng lúc đó, người dẫn đầu lại cao giọng hạ lệnh, "Mấy người các ngươi, nhanh đi chữa trị phòng ngự đại trận." Mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh, không dám có chút lơ biếng, hướng phía phòng ngự đại trận chỗ tổn hại chạy đi, trong tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo quang mang lấp lóe, ý đồ để kia lung lay sắp đổ phòng ngự đại trận một lần nữa vững chắc. Tại bọn hắn hành động đồng thời, Hoàng Phổ Vân bọn người ngay tại trong đại doanh cùng thế lực thần bí binh sĩ chém giết. Bọn hắn đã nhận ra thế lực thần bí chia binh cử động, trên mặt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng đã có cách đối phó. Đương thế lực thần bí người dẫn đầu cùng thuật pháp cao thủ tới gần lúc, bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ, pháp thuật như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời đêm, cùng đối phương triển khai giao phong kịch liệt. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang vang khắp nơi, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Mà đổi thành một bên, đi sửa hồi phòng ngự đại trận thủ hạ cũng tại giành giật từng giây bận rộn. Liên tại bọn hắn sắp hoàn thành chữa trị lúc, Hoàng Phổ Vân bên này đột nhiên phân ra một cỗ lực lượng, hướng phía bọn hắn đánh tới. Đây chính là Hoàng Phổ Vân hai mặt giáp công chi ứng đối, để chữa trị phòng ngự đại trận người lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thế lực thần bí người dẫn đầu thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, dùng bí pháp thông truyền cho chữa trị phòng ngự đại trận người, để bọn hắn chịu đựng. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, ý đồ tại cái này trong cuộc chiến hỗn loạn tìm được một chút hy vọng sống. Hoàng Phổ Vân hiện thân chỗ thế lực thần bí đại doanh, bốn phía đều là đối diện thuật pháp sư cùng binh sĩ. Những thần bí nhân kia ánh mắt như chim ưng sắc bén, thời khắc giám thị lấy hắn cùng các đệ tử nhất cử nhất động. Hắn biết rõ, như lại không chuyển đến tứ binh, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hoàng Phổ Vân lặng yên vận chuyển thể nội linh lực, thi triển kia hiếm ai biết bí pháp. Chỉ gặp hắn mở môi khẽ nhúc đích, niệm động tối nghĩa chú ngữ, một sợi như có như không linh lực hóa thành một đạo cực nhỏ sợi tơ, xuyên thấu trùng điệp hàng rào, hướng phía Diệp thị nhất tộc phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp thị nhất tộc chủ sự chính đoan ngồi tại trong phòng nghị sự, xử lý trong tộc sự vụ. Đột nhiên, hắn nhướng mày, dường như cảm ứng được hay là một đạo yếu ớt lại gấp thiết linh lực ba động tại trong thức hải của hắn nổ tung, chủ sự sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt minh bạch Hoàng Phổ Vân tình cảnh. Nhanh phái tinh nhuệ đệ tử tiến về thế lực thần bí đại doanh, cứu viện Hoàng Phổ Vân đại tướng quân tiền bối cùng các đệ tử của hắn. Chủ sự cao giọng hạ lệnh, Diệp thị các đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc tập kết, như là một chi mũi tên nhọn hướng phía mục đích vào tới. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử tại trong đại doanh đau khổ chèo chống, thế lực thần bí không ngừng phát động công kích, trên người bọn họ đều bị thương. Nhưng Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng mong mọi Diệp thị nhất tộc trợ giúp có thể đến nhanh một chút. Rốt cục, phương xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Diệp thị nhất tộc các đệ tử chạy tới. Bọn hắn cùng Hoàng Phổ Vân bọn người hội hợp, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, bắt đầu phản kích thế lực thần bí. Hoàng Phổ Vân cùng chúng đệ tử từ hỗn loạn thế lực thần bí trong đại doanh lặng yên bước ra, trên mặt của bọn hắn mang theo trải qua chiến đấu sau mọi mệt, nhưng cũng có hoàn thành nhiệm vụ vui mừng. Sau lưng, trong đại doanh một mảnh hỗn độn, doanh trướng ngã trái ngã phải, binh khí rơi lả tả trên đất, thế lực thần bí bọn lâu la chạy trốn tứ phía, va chạm nhau, tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Phổ Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng hỗn loạn chẳng cảnh, đối các đệ tử nói ra, nhiệm vụ của chúng ta đã xong, tiếp xuống liền nhìn Diệp thị nhất tộc. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, chỉnh lý tốt quần áo, theo Hoàng Phổ Vân hướng đại doanh đi ra ngoài. Mà lúc này, thế lực thần bí người dẫn đầu chính nổi trận lôi đình, hắn khàn cả giọng triệu tập lấy những cái kia bị đánh tan thủ hạ. Hắn hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, giơ trường đao trong tay, quát, tất cả trở lại cho ta. Ai dám lâm trận bỏ chạy, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Những cái kia bọn lâu la mặc dù lòng có sợ hãi, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ hướng hắn dựa sát vào. Cùng lúc đó, Diệp thị nhất tộc tinh nhuệ bộ đội đã lặng yên tập kết tại đại doanh bên ngoài cách đó không xa. Diệp gia gia chủ ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trường kiếm trong tay, hạ lệnh, các huynh đệ, thế lực thần bí đã đại loạn, đây là chúng ta nhất cử tiêu diệt bọn hắn tuyệt hảo thời cơ. Theo ta xông. Theo ra lệnh một tiếng, Diệp thị tử đệ như mãnh hổ rời núi phóng tới đại doanh. Tiếng la giết trong nháy mắt vang vọng chân trời, cùng thế lực thần bí còn sót lại bọn lâu la lần nữa triển khai kịch liệt chém giết. Máu tươi ở trong màn đêm vẩy ra, thế lực thần bí tại Diệp thị nhất tộc công kích mãnh liệt hạ liên tục bại lui, người dẫn đầu gặp đại thế đã mất, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Thế lực thần bí người dẫn đầu trợn mắt tròn xoe, trên mặt nổi gân xanh, tiếng gầm gừ của hắn tại trong doanh trướng quanh quẩn, một đám phế vật. Ngay cả cái Thanh Phong Cốc đều không công nổi, muốn các ngươi làm gì dùng? Lần này tiến đánh Thanh Phong Cốc, hắn vốn cho rằng bằng vào thế lực của mình có thể nhẹ nhõm đoạt được trong cốc linh dược, không nghĩ tới lại gặp phải ương ngạnh chống cự. Thủ hạ những cái kia ngày bình thường diếu võ dương ai lâu la, tại Thanh Phong Cốc đệ tử thế công dưới, liền giống bị báo tố quét sạch lá rách, nhao nhao bại lui. Trên chiến trường, thây ngang các đồng, người bị thương tiếng kêu rên bên tai không dứt. Người dẫn đầu nhìn qua mấy cái kia đầy bụi đất, chật vật trốn về thủ hạ, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo không phải quân tử. Đợi ta tập hợp lại, nhất định phải san bằng cái này Thanh Phong Cốc. Chương 1331, dung hợp chương 1331, dung hợp nhưng mà, thủ hạ một vị mưu sĩ lại cẩn thận từng ly từng tí quyết nhủ, thủ lĩnh, Thanh Phong Cốc địa thế hiểm yếu, phòng thủ nghiêm mật, bọn hắn phòng hộ đại trận kiên cố như vậy. Chúng ta lần này hao tổn không ít binh lực, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Người dẫn đầu nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt mưu sĩ, ngươi đây là giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nếu không thừa này lúc rửa sạch nhục nhã, ngày sau ta còn có mặt mũi nào đặt chân giang hồ? Diệp thị nhất tộc nguyên bản còn đang vì thế lực thần bí nhẹ bước ép sát mà lo lắng, thế lực thần bí như là một trương vô hình lưới lớn, đem Thanh Phong Cốc bao phủ đến kín không kẽ hở, mọi người đều cảm giác kiềm chế cùng tuyệt vọng. Liên tại bọn hắn mặt ủ mày chau, khổ tìm phá địch kế sách lúc, bọn hắn một cái tộc nhân nâng lên Hoàng Phổ Vân, về sau liền phái một người đi thử xem, kết quả thật dọn tới cứu binh, Hoàng Phổ Vân như là thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện. Diệp thị nhất tộc căn bản không biết Hoàng Phổ Vân là thế nào mang theo các đệ tử của hắn xông vào thế lực thần bí đại doanh, trong nháy mắt liền đảo loạn đối phương bố trí. Hắn thân pháp linh động, chiêu chiêu lăng lệ, chỗ đến, thế lực thần bí lâu la nhao nhao ngã xuống đất. Thế lực thần bí bị biến cố bất thình lình đánh cho trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Bọn hắn Diệp thị nhất tộc đạt được Hoàng Phổ Vân thông chi, lập tức nắm lấy cơ hội triển khai phản kích. Đệ tử trong tộc nhóm sĩ khí đại trấn, đưa các loại vũ khí, kêu gào phóng tới địch nhân. Bọn hắn ngày bình thường khắc khổ huấn luyện thuật pháp giờ phút này phát huy ra uy lực to lớn, cùng Hoàng Phổ Vân nội ứng ngoại hợp, đánh cho thế lực thần bí liên tục bại lui. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, thế lực thần bí rốt cục ngăn cản không nổi, bắt đầu chật vật chạy trốn. Thanh Phong Cốc bên ngoài, thây ngang khắp đồng, vết máu loang lổ. Diệp thị nhất tộc nhìn xem đi xa địch nhân, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, Thanh Phong Cốc nguy cơ tạm thời giải trừ. Đám người vây quanh ở Hoàng Phổ Vân bên người, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Tộc trưởng cầm thật chặt Hoàng Phổ Vân tay, kích động nói ra, đa tạ Hoàng Phổ tông chủ trưởng nghĩa tương trợ, nếu không phải ngươi, Thanh Phong Cốc hôm nay sợ khó đảm bảo toàn định. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nói ra, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Bây giờ nguy cơ mặc dù giải, nhưng cũng không thể phớt lờ, còn cần tăng cường đề phòng. Diệp thị nhất tộc nhao nhao gật đầu, bắt đầu tay thanh lý chiến trường, gia cố phòng ngự, vì khả năng đến lần tiếp theo nguy cơ làm chuẩn bị. Thế lực thần bí nhìn như chật vật bại lui, thân ảnh của bọn hắn đang tung bay trong bụi đất từ từ đi xa, biến mất tại bên ngoài 100 dặm dãy núi về sau. Nhưng mà, người sáng suốt đều rõ ràng, đây bất quá là bọn hắn ngộ biến tùng quyền. Bọn hắn nguyên bản giấu ở chỗ tối, nắm trong tay rất nhiều không muốn người biết lực lượng, lại tại một lần đột nhiên xuất hiện đánh lén chúng trận cước đại loạn. Lúc ấy, tiếng la giết đánh vỡ vân tiêu, đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành, bọn hắn còn chưa tới kịp tổ chức lên hữu hiệu lực phản kích lượng, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn rút lui. Tại kia bên ngoài 100 dặm ẩn nấp doanh địa, bọn hắn cấp tốc bắt đầu chỉnh đốn. Người bị thương bị cẩn thận chăm sóc, vũ khí bị một lần nữa ma luyện, sĩ khí cũng tại các tướng lĩnh cổ vũ hạ dần dần khôi phục. Trong doanh địa, phù văn thần bí lóe ra u quang, đó là bọn họ triệu hoán lực lượng cường đại hơn chuẩn bị. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng thương nghị báo thủ kế hoạch. Trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, quyết tâm muốn để kẻ đánh lén nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Rất nhanh, mới sách lược thành hình, bọn hắn bắt đầu một lần nữa bố trí binh lực, tinh nhuệ tiên phong chuẩn bị chính diện công kích, mà am hiểu ẩn nấp thích khách thì đem từ cánh quân co. Bọn hắn đem lần nữa vây quanh Thanh Phong Cốc, còn có bọn hắn triệu tập càng nhiều cao giai thuật pháp sư đến đây trợ trận. Thanh Phong Cốc bên trong, Diệp thị nhất tộc đám người thần sắc kinh hoàng, khí tức chưa ổn. Trước đây kia thế lực thần bí đột nhiên vây công, để trong tộc không ít tử đệ thụ thương, các tộc nhân về đắm chìm trong sống sót sau hai nạn sợ hãi bên trong, đã thấy nơi xa bụi mù cuộn cuộn, kia thế lực thần bí lại như mãnh liệt thủy triều lần nữa cuốn tới. Một vị râu tóc bạc trắng tộc lao ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, khởi động phòng hộ đại trận. Vừa dứt lời, liền cấp tốc thi triển pháp quyết, kích hoạt lên ẩn tàng tại trong cốc phòng hộ đại trận. Trong chốc lát, quang mang lấp lóe, một đạo trong suốt bình chướng đem Diệp thị nhất tộc vị trí chăm chú bảo vệ. Cùng lúc đó, Tộc lão lại quay đầu đối bên cạnh con em trẻ tuổi nói, nhanh đi thông chi Hoàng phổ tông chủ, liền nói ta Diệp thị nhất tộc gặp nguy cơ, nhìn hắn có thể làm biệt thủ. Con em trẻ tuổi lĩnh mệnh, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hoàng phổ Vân vị trí màu trắng đuổi theo. Cốc bên ngoài, thế lực thần bí đám người đã xem thanh phong cốc bao bọc vây quanh, bọn hắn thân mang áo bào đen, diện mục giấu ở bóng ma bên trong, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, đám người đồng loạt ra tay, các loại pháp thuật như là cô sao trổi hướng phía phòng hộ đại trận đánh tới. Đại trận kịch liệt chấn động, quang mang lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Diệp thị nhất tộc các tộc nhân khẩn trương canh giữ ở trong trận, trong tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết, tại Hoàng phổ tông chủ đến trước đó, nhất định phải liều chết giữ vững cuối cùng này phong tuyến, nếu không toàn cả gia tộc đem đứng trước tai họa ngập đầu. Mà kia thế lực thần bí đến tột cùng vì sao năm lần bảy lượt đối Diệp thị nhất tộc ra tay, lại có thể không tại Hoàng phổ tông chủ đối tới trước đó công phá phòng hộ đại trận, hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Giờ phút này, Hoàng phổ Vân đang cùng một vị tóc trắng xóa Diệp thị tộc nhân lão giả ngồi đối diện nhau. Trong sảnh bố trí cổ pháp, treo trên tường cổ lao thuật pháp quyển trục tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra vang lên sảng sảng. Lão giả ánh mắt cảnh giác, chăm chú nhìn Hoàng phổ Vân, khuynh tay, luôn từ thời gian tràn đầy phong bị, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi lần này cứu chúng ta Diệp thị, nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền phải đem chúng ta thuật pháp bí pháp nói cho ngươi, bởi vì cái này Diệp thị thuật pháp truyền thừa đã lâu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa tiên tổ tâm huyết, ngươi nếu có cái gì ý đồ xấu, sớm làm bỏ đi. Hoàng phổ Vân mỉm cười, chắp tay nói ra, tiền bối yên tâm, ta chỉ là đối thuật pháp có chút si mê, muốn cùng ngài giao lưu nghiên cứu thảo luận, tuyệt không ăn cắp bí pháp chi tâm. Theo giao lưu xâm nhập, Hoàng phổ Vân đối thuật pháp đặc biệt kiến giải cùng tinh diệu phân tích dần dần đả động lão giả. Hắn bắt đầu kỹ càng giảng giải Diệp thị thuật pháp một chút cơ sở chiêu thức cùng nguyên lý, Hoàng phổ Vân thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một chút độc đáo vấn đề, để lão giả cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Hai người càng trò chuyện càng đầu nhập, lão giả lòng cảnh giác chậm rãi buông xuống, thậm chí bắt đầu chia hưởng một chút thuật pháp vận dụng kinh nghiệm thực chiến. Hoàng phổ Vân như đói như khát hấp thu những kiến thức này, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bất chi bất giác, sắc trời dần tối, phòng nghị sự bên ngoài sắc trời bị nhuộm thành màu đỏ cam. Lão giả đứng dậy, vỗ vỗ Hoàng phổ Vân bả vai, cười nói, "Hôm nay cùng ngươi giao lưu, để cho ta cũng có cảm ngộ mới, người trẻ tuổi, ngày sau nếu có thuật pháp bên trên nan đề, cứ tới tìm ta." Hoàng phổ Vân cảm kích lần nữa chắp tay, đa tạ tiền bối, vãn bối định không phụ kỳ vọng. Hai người vừa nói xong, Hoàng phổ Vân liền chuẩn bị trở lại Diệp thị từ đường bên kia đi, bởi vì hắn nơi ở được an bài ở bên kia. Kết quả một cái Diệp thị tử đệ vội vã chạy tới bẩm báo, trước đó địch nhân lần nữa xâm phạm. Hoàng phổ Vân cùng lão giả thần sắc đột biến, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Hoàng phổ Vân thân hình lóe lên, tay áo bay phất phới, trong nháy mắt thi triển ngự kiếm phi hành hướng phía cốc khẩu bay đi. Lão giả cũng không kém bao nhiêu, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng bộ pháp trầm ổn lại cấp tốc, chạy như bay theo sát phía sau. 20 dặm lộ trình, tại bọn hắn vội vàng lao tới dưới, phản phất cũng rút ngắn khoảng cách. Khi bọn hắn đuổi tới cốc khẩu lúc, chỉ gặp nơi miệng hang tiếng la giết chấn thiên, một đám áo đen trang phục người đang cùng trong cốc đệ tử kịch liệt chém giết. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi. Hoàng phổ Vân hét lớn một tiếng, dừng tay. Thanh âm như hồng trung vang vọng cốc khẩu. Ngón tay hắn bung lên, giống như rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xông vào trận địa địch, chỗ đến, áo đen trang phục người nhao nhao ngã xuống đất. Lão giả cũng gia nhập chiến đấu, hai tay thành trảo, thế công lăng lệ, mỗi một lần xuất thủ đều mang cường đại nội lực, đem địch nhân bức lui. Tại sự gia nhập của bọn hắn dưới, thế cục dần dần thay đổi. Hoàng phổ Vân một bên chiến đấu, một bên lớn tiếng hỏi thăm trong cốc đệ tử, đến tột cùng là người phương nào đến đây gây chuyện. Các đệ tử thở hồng hộc trả lời, chính là trước đó những người kia, đột nhiên lại công tới. Hoàng phổ Vân hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia thế lực thần bí người, trong lòng đã có niềm tin tuyệt đối. Hắn biết rõ đối phương thổ hệ thuật pháp đặc điểm, thân hình linh động xuyên thẳng qua tại chiến trường bên trong, tựa như một vòng phiêu hốt bóng đen. Mỗi khi thế lực thần bí người thi triển thổ hệ thuật pháp, Hoàng phổ Vân luôn có thể xảo diệu tránh đi. Kia như cự thạch nện xuống thổ hệ công kích, tại hắn linh hoạt thân pháp dưới, lần lượt thất bại, tóe lên đầy đất bụi đất. Mà hắn thì thừa cơ phát động phản kích, kiếm khí trong tay tung hoành, mang theo khí thế bén nhọn thẳng bức đối thủ. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như chim én bật lên, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn mang hiện lên, trong nháy mắt liền có mấy cái thế lực thần bí người bị hắn bức lui. Hoàng phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin. Hắn biết rõ thổ hệ thuật pháp mặc dù cương mãnh nặng nề, nhưng tốc độ tương đối chậm chạp, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Những cái kia thế lực thần bí người gặp Hoàng phổ Vân như thế khó chơi, bắt đầu liên hợp lại phát động cường đại hơn thổ hệ thuật pháp. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Hoàng phổ Vân ép đi. Hoàng phổ Vân không chút hoang mang, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tường đất trong bóng tối. Ngay sau đó, hắn xuất hiện tại thế lực thần bí phía sau đám người, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra, liên tục đánh trúng mấy người. Tại Hoàng phổ Vân mang theo đệ tử công kích đến, thế lực thần bí người dần dần có chút sợ hãi. Hoàng phổ Vân càng đánh càng hăng, đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui, chiến đấu thế cục hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Chiến đấu sân bãi một mảnh túc sát, Hoàng phổ Vân dáng người mạnh mẽ, trong tay thuật pháp quang mang lấp lóe, mỗi một lần thi triển đều tinh chuẩn khắc chế đối thủ. Diệp thị tử đệ đi sát đằng sau lấy Hoàng phổ Vân tiết đấu, bọn hắn ánh mắt kiên định, bộ pháp chỉnh tề. Chỉ gặp Hoàng phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hào quang màu xanh lam như mũi tên nhọn bắn về phía đối thủ, Diệp thị đám tử đệ cũng cấp tốc bắt trước, trong lúc nhất thời, đồng dạng lam quang trong chiến trường giăng khắp nơi. đối thủ bị bất thình lình thế công đánh cho trở tay không kịp, bọn hắn bối rối tránh né lấy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận mê mang cùng lo nghĩ. Bọn hắn ý đồ thi triển hắn thuật pháp tiến hành phản kích, nhưng mà mỗi một lần ra chiêu đều bị Hoàng Phổ Vân cùng Diệp Thị đám tử đệ nhẹ nhõm hóa giải. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn gia tăng thuật pháp cường độ, quang mang kia trở nên càng thêm chói lóa mắt. Diệp Thị đám tử đệ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tăng lên linh lực của mình, đem thuật pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Đối thủ nhóm liên tục bại lui, thân thể không ngừng mà bị thuật pháp đánh trúng. Phong tuyến của bọn hắn dần dần sụp đổ, sĩ khí cũng hạ xuống thấp nhất. Tại Hoàng Phổ Vân cùng Diệp Thị đám tử đệ công kích mạnh liệt dưới, bọn hắn rốt cuộc không có sức chống cự, nhao nhao ngã xuống đất. Hoàng Phổ Vân cùng Diệp Thị đám tử đệ đứng tại trong chiến trường, trên thân tản ra thắng lợi quang mang, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo, trận chiến đấu này, bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Hoàng Phổ Vân hiện tại có một cái ý nghĩ, chính là đem Diệp Thị thuật pháp dung nhập Lạc Thần Kinh hội để cho mình công pháp nâng cao một bước, nhưng cái này liên quan khóa bước đầu tiên, là muốn lấy được Diệp Thị tộc trưởng cho phép. Ánh mắt rơi vào kia đóng chặt tộc trưởng phòng bế quan trên cửa chính, hắn phảng phất có thể nhìn thấy tộc trưởng ở bên trong dưỡng thương suy yếu bộ dáng. Thời gian cấp bách, hắn tu luyện đã đến một cái mấu chốt tiết điểm, hiện tại tiến giai rất khó, thời gian trì hoãn càng lâu, liền nhiều một phần bỏ lỡ đột phá phong hiểm. Hoàng Phổ Vân vẫn là quyết định đi trước bái phòng Diệp Thị mấy vị tộc lão. Hắn vội vàng đi vào các trưởng lão chỗ ở, cung kính nói rõ ý đồ đến. Các trưởng lão nghe nói về sau, hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc tràn đầy do dự. Một vị lớn tuổi trưởng lão chậm rãi mở miệng, "Hoàng Phổ tông chủ, tộc trưởng chưa xuất quan, việc này chúng ta khó mà tự tiện làm chủ." Hoàng Phổ Vân vội vàng cười làm lành nói, "Trưởng lão, ta chỉ là hy vọng có thể tại tộc trưởng xuất quan trước làm chút công tác chuẩn bị, mong rằng chư vị có thể dàn xếp." Các trưởng lão thương nghị một phen, cuối cùng một vị trưởng lão nói ra, "Hoàng Phổ tông chủ thành ý chứng giám, chúng ta có thể cho phép ngươi trước đọc qua một chút Diệp Thị thuật pháp điển tịch, nhưng không thể mang đi, cũng không thể tùy ý thi triển, hết thảy chờ tộc trưởng xuất quan định đoạt." Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng, liên tục không ngừng cảm ơn. Sau đó, tại trưởng lão dẫn đầu dưới, hắn đi tới Diệp Thị tàng thư các, nhìn qua kia đầy đỡ thuật pháp điển tịch, phảng phất thấy được công pháp đột phá ánh dạng đông, không kịp chờ đợi bắt đầu là xem, đồng thời, trong lòng cũng một mực nóng nhìn tộc trưởng có thể sớm ngày xuất quan. Thanh phong cốc bên ngoài, vẻ lo lắng chưa tán, mơ hồ bất an như nặng nề mây đen, bao phủ tại mọi người trong lòng. Ai cũng không biết kia thế lực thần bí khi nào sẽ như đêm tối quỷ mị, lần nữa giết trở lại, đem cái này mặt ngoài bình tĩnh phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân lại phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Hắn thân ở Diệp Thị gia tộc trong tàng thư các, bốn phía kệ sách cao lớn tầng tầng lớp lớp, bày đầy ố vàng cổ tịch. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống pha tạp quang ảnh, rơi vào hắn chuyên chú trên mặt. Ánh mắt của hắn tại trang sách thời gian du đậu, những cái kia liên quan tới Diệp Thị thuật pháp văn tự như là từng thanh chìa khóa, mở ra thần bí pháp thuật thế giới đại môn. Khi thì nhíu mày suy tư, tựa hồ tại phá giải thuật pháp bên trong tinh diệu huyền cơ, khi thì nhẹ nhàng gật đầu, đối trong đó chỗ đặc biệt biểu thị tán thưởng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, phản phất có thể đụng chạm đến Diệp Thị đám tiền bối tại thuật pháp bên trên trí tuệ cùng tâm huyết. Các bên ngoài, Diệp Thị gia tộc bọn thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn chăm chú lên mỗi một nơi hẻo lánh, để phòng thế lực thần bí đột nhiên tập kích. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên bên cửa sổ màn che, nhưng Hoàng Phổ Vân lại bất vi sở động, đắm chìm trong thuật pháp trong hải dương. Hắn hiểu được, chỉ có nắm giữ cường đại hơn thuật pháp, mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong bảo hộ hắn cùng người bên cạnh. Có lẽ, những này Diệp Thị thuật pháp chính là hắn trong bóng đêm tìm được một tuyến ánh dạng đông, có thể giúp hắn tại sắp đến trong gió lốc đứng vững gốc chân. Chương 1332, Trinh phạt tứ phương chương 1332, Trinh phạt tứ phương Diệp Thị tộc trưởng trong phủ đệ, một vị trưởng lão cao mày, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà nhìn xem Hoàng Phổ Vân, vội vàng hỏi, "Hoàng Phổ tông chủ, ngươi nhưng nhận biết hay là thần y đi? Chúng ta tộc trưởng từ khi ăn từ phía trên xuyên núi mang về linh dược, vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Những năm này, chúng ta Diệp gia tìm khắp thiên hạ thuốc hay, đều không dùng được, tộc trưởng thân thể ngày càng sa sút, lại như thế mang xuống nhưng như thế nào là tốt?" Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ Diệp thị tộc trưởng trong giang hồ hy vọng cực cao, nếu có thể giúp Diệp gia giải quyết này nan đề, với mình cũng hữu ích chỗ. "Trưởng lão đừng nội, ta ngược lại thật ra nghe nói tại Khánh Châu chi địa có một vị kỳ y, người xưng Bách Thảo Tiên Ông, nghe nói hắn ý thuật thông thần, có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ là người này hành tung bất định, muốn tìm đến hắn cũng không phải là chuyện dễ." Trưởng lão nhãn tình sáng lên, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mặc kệ có bao nhiêu khó, "Hoàng Phổ tông chủ, mong rằng ngươi có thể giúp chúng ta tìm xem vị này Bách Thảo Tiên Ông. Chỉ cần có thể chữa khỏi tộc trưởng bệnh, Diệp gia nhất định có thâm tạng." Hoàng Phổ Vân gật đầu đáp, "Ta tự nhiên hết sức. Chỉ là việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ta đi trước thu thập chút liên quan tới Bách Thảo Tiên Ông manh mối, lại tính toán sau." Hoàng Phổ Vân cũng lo lắng cái này Bách Thảo Tiên Ông còn ở đó hay không thế, hắn thật nhiều năm chưa từng đi qua Khánh Châu. Trưởng lão đội vàng cảm ơn, hai tay cầm thật chặt Hoàng Phổ Vân tay, toàn định dựa vào Hoàng Phổ tông chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều ngóng trông tộc trưởng có thể sớm ngày khôi phục. Hoàng Phổ Vân cáo từ rời đi Diệp thị phủ đệ, kỳ thật trong lòng mình cũng không nắm chắc có thể hay không tìm tới. Hắn bộ pháp đội vàng đi ra Diệp phủ, gió đêm thổi qua, thổi loạn hắn trên trán sợi tóc. Vừa đứng vững, trong đầu liền hiện ra Vũ Văn Đại Tế Ti kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong lòng không khỏi phạm được nói thầm, nhớ kỳ Vũ Văn Đại Tế Ti ứng tại Khánh Châu, không biết lúc này có thể liên hệ với. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, trong miệng mặc niệm thuật pháp bí ngữ chú ngữ, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hào quang nhỏ yếu tại đầu ngón tay lấp lóe. Giây lát, hắn nhẹ giọng đối hư không nói ra, "Vũ Văn Đại Tế Ti, ta có một chuyện muốn hỏi, Bách Thảo Tiên Ông về sống ở nhân thế sao? Lời nói theo thuật pháp truyền ra ngoài, phản phất bị vô hình sợi tơ dính dấp, trôi hướng phương xa. Phát xong tin về sau, hắn có chút lo lắng tại nguyên chỗ dạ bước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời đêm, tựa hồ có thể xuyên thấu qua màn đêm nhìn thấy Vũ Văn thân ảnh của Đại Tế Ti. Mỗi một lần vang lên tiếng gió, hắn đều tưởng rằng Vũ Văn Đại Tế Ti đáp lại. Rốt cục, một trận ba động kỳ dị truyền đến, Vũ Văn Đại Tế Ti thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Bách Thảo Tiên Ông từng tại nhiều năm trước cẩn cư, tin tức đã khó tìm, nhưng nghe nói trước đó vài ngày có người tại Thâm Sơn nhìn thấy qua hư hư thực thực tung tích của hắn, sinh tử không biết. Hắn nghe xong, chau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bách Thảo Tiên Ông đối Diệp Gia mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu có thể tìm tới, có lẽ rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoàng Phổ Vân lần nữa cho Vũ Văn Đại Tế Ti gửi thư tín, nhắc nhở Vũ Văn Đại Tế Ti hỗ trợ lưu ý Bách Thảo Tiên Ông, một khi tìm tới liền lập tức thông chi chính mình. Không có mấy ngày nữa, Vũ Văn Đại Tế Ti hồi âm tới. Hoàng Phổ Vân mở ra tin, trong thư ngoại trừ cho thấy sẽ hết sức tìm kiếm Bách Thảo Tiên Ông bên ngoài, về bổ sung lấy Vũ Văn Đại Tế Ti hỏi thăm, là ai bệnh sao? Hoàng Phổ Vân nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn trải rộng ra mới giấy viết thư, bắt đầu nâng bút hồi âm. Cũng không phải là có người nhiễm bệnh, chỉ là nghe nói Bách Thảo Tiên Ông y thuật thông thần, kiến thức bên bác, ta gần đây gặp được một chút nghi nan sự tình, nghĩ đến có lẽ hắn có thể cung cấp kiến giải. Nếu có thể tìm tới hắn, hắn tự mình đi tìm hắn. Hoàng Phổ Vân chưa hề nói là thay Diệp thị tộc trưởng tìm, mình nói một cái lấy cớ. Hắn biết rõ Vũ Văn Đại Tế Ti tại người giang hồ mạch cực lớn, tìm tới Bách Thảo Tiên Ông khả năng rất lớn. Ngồi tại trước bàn, Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng chờ mong có thể mượn nhờ Bách Thảo Tiên Ông lực lượng giải khai bí ẩn. Đang chờ đợi tin tức thời gian bên trong, hắn một bên xử lý sự vụ ngày thường, một bên trong đầu cắt tỉa những cái kia khó giải quyết sự tình, chỉ mong Vũ Văn Đại Tế Ti có thể sớm ngày mang đến tin tức tốt. Hoàng Phổ Vân ngồi tại gian phòng bàn trà trước, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, đầu óc giống như một đoàn gầy rối. Hắn biết rõ Lạc Thần Cốc phái bây giờ trên giang hồ đã có nhất định thanh danh, như tiếp tục mở rộng, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều môn phái ngấp nghé cùng triều đình nghi kỵ. Coi như này trì trệ không tiến, lại không có cam lòng, trong cốc các đệ tử đều khát vọng có thể để cho môn phái nâng cao một bước. Mà kia đại vũ triều, nhìn như khổng lồ, kỳ thực sớm đã lung lay sắp đổ. Bách tính khổ không thể tả, các nơi khởi nghĩa không ngừng. Hoàng Phổ Vân rõ ràng, cái này đại vũ triều tựa như một tòa lung lay sắp đổ cao ốc, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, trong lòng suy tư cách đối phó. Nếu là tiếp tục lớn mạnh Lạc Thần Cốc phái, có lẽ có thể tại cái này trong loạn thế chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng cũng có thể là trở thành thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt. Như dấn thân vào tại lật đổ đại vũ triều thủy triều bên trong, cũng không biết gặp phải như thế nào phong hiểm cùng tiêu chiến. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng. Trong loạn thế, chỉ có tự cường mới có thể đặt chân. Hắn tự lẩm bẩm, quyết định trước vững chắc Lạc Thần Cốc phái căn cơ, tăng cường các đệ tử thuật pháp cùng phẩm đức tu dưỡng, đồng thời chú ý đại vũ triều thế cục biến hóa. Nếu là có thời cơ thích hợp, lại dẫn đầu trong cốc đệ tử làm ra một phen đại sự, có lẽ có thể thay đổi cái này thế đạo hỗn loạn, để bách tính vượt qua an ổn sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Hoàng Phổ Vân ánh mắt dần dần kiên định, trong lòng mê mang cũng tiêu tán mấy phần. Hoàng Phổ Vân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, ánh mắt kiên định, trong lòng đã làm tốt về Quân Châu dự định. Kia Quân Châu trong hoàng cung, trên danh nghĩa đại vũ hoàng đế Cơ Tử Mây bị cuốn ở thành cung bên trong, tựa như chim trong lồng. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến, vị hoàng đế này mặc dù nhìn như tay cầm thiên hạ, kỳ thực bị thế lực khắp nơi cả tay, bất quá là cái hữu danh vô thực tồn tại. Hắn thu thập xong hành trang, bước lên tiến về Quân Châu đường xá. Trên đường đi, hắn ra roi thúc ngựa, xuyên qua núi non sông ngòi, không để ý đường đi mọi mệt. Rốt cục, hắn đã tới Quân Châu hoàng cung. Hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, hắn hướng thủ vệ cho thấy ý đồ đến về sau, bị dẫn vào nội điện. Cơ Tử Mây ngồi tại trên long ỷ, thần sắc cô đơn. Hoàng Phổ Vân tiến lên hành lễ, mở miệng nói, "Bệ hạ, ta này tới là muốn cùng ngài tâm sự, ngài bị cuốn ở trong hoàng cung này, trong lòng nhưng có tính toán gì?" Cơ Tử Mây nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng lại rất nhanh ngậm đắng đi, "Ta chỉ có hoàng đế chi danh, kỳ thực không có chút nào thực quyền, có thể có tính toán gì đâu?" Hoàng Phổ Vân nghiêm mặt nói, "Bệ hạ không thể nản chí, bây giờ mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cải biến hiện trạng." Cơ Tử Mây nghe xong, rơi vào trầm tư, hồi lâu mới chậm rãi nói ra, "Ta đã từng nghĩ có tư cách, chỉ là không biết từ đâu làm lên." Hoàng Phổ Vân mỉm cười, xích lại gần Cơ Tử Mây, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một phen, Cơ Tử Mây ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phảng phất thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. Cơ Tử Mây biết Hoàng Phổ Vân năng lực, hắn vẫn là nghèo túng hoàng tử thời điểm, tận mắt thấy qua Hoàng Phổ Vân đem rối bời Quân Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Giờ phút này, Cơ Tử Mây ngồi trong thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng, nghĩ đến ban ngày Hoàng Phổ Vân tự nhủ từng lời nói, trong đầu không ngừng suy tư như thế nào cùng Hoàng Phổ Vân tạo mối quan hệ. Cơ Tử Vân ngồi ngay ngắn ở Quân Châu đơn sơ trong cung điện, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh điện xa nhà. Suy nghĩ bay xa, đã từng kia phồn hoa kinh thành, nguy nga cung điện, rộn ràng phố xá, bây giờ đều thành người khác địa bàn. Hắn bị hoàng đế này, trên danh nghĩa thống ngự thiên hạ, nhưng trên thực tế lại bị vây ở Quân Châu một phương này nho nhỏ thiên địa. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, như cùng hắn giờ phút này nội tâm bị thương. Nhớ tới ngày xưa kinh thành huy hoàng, nhìn nhìn lại trước mắt bức dứt chỗ ở, trong lòng tràn đầy đắng chát. Những cái kia đã từng đối với hắn cúi đầu xương thần đám đại thần, bây giờ cũng phần lớn riêng phần mình nhu cầu sinh lộ, chưa có người thực tỉnh vì hắn cái này nghèo túng hoàng đế suy nghĩ. Hắn vô ý thức nắm chặt long bảo ống tay áo, liền thân bên cạnh cấm quân đều là quân vừa mới mục cung cấp. Cái này nhìn như là châu mục trung thành tiến hành, kỳ thực khắp nơi lộ ra giám thị đối với hắn. Hắn biết rõ nhất cử nhất động của mình đều tại Châu Mục trong khống chế, nhưng lại không thể làm gì. Đã từng hùng tâm tráng trí, tại hiện thực tàn khốc trước mặt sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Cơ Tử Vân thường xuyên huyễn tưởng một ngày kia có thể tập hợp lại, đoạt lại kinh thành, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nhưng mà, bây giờ hắn ngay cả phóng ra quân châu cơ hội đều không có, càng đừng đề cập thực hiện trong lòng kế hoạch lớn đại nghiệp. Hắn thở dài một tiếng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thân là hoàng đế, lại rơi đến tình cảnh như thế, chỉ có thể ở cái này nho nhỏ quân châu một cái thành nhỏ, kéo dài hơi tàn chờ đợi lấy không biết vận mệnh. Bất quá hôm nay Hoàng Phổ Vân lại những lời kia có ý tứ gì, là thật giúp mình một lần nữa nắm giữ thực quyền, vẫn là để hắn làm một cái khối lỗi. Ban đêm, hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt ngưng trệ nhìn qua phía trước, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy vấn đề này. Hoàng Phổ Vân, bây giờ quyền thế ngập trời, không chỉ có là Lạc Thần Quốc phái tông chủ, về đỉnh lấy đại tướng quân danh hiệu, trong tay càng nắm trong tay mấy châu chi địa. Trên triều đình, mọi người đều đối Hoàng Phổ Vân cung kính có thừa, chính mình cái này hoàng đế ngược lại là không có cái gì. Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn ngày kế tiếp lại lần nữa bước vào hoàng cung, bước chân trầm ổn mà kiên định. Bọn hắn đi vào kia vàng son lộng lẫy cung điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu tiến lên, cung kính sau khi hành lễ nói, "Bệ hạ, bây giờ thế cục phức tạp, vì bảo đảm xã tắc an ổn, mong rằng bệ hạ bố cáo thiên hạ, khiến các châu mục giao quyền tại triều đình. Như thế mới có thể tập trung lực lượng, ứng đối loạn trong giặc ngoài." Hoàng đế khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Lý Tuấn Sơn cũng tiếp lấy bắt lời, "Bệ hạ, châu mục quyền lực quá lớn, thành cắt cứ chi thế, quả thật triều đình thai hoàng ẩm. Thu về quyền lực, có thể dùng chính lệnh thông suốt, quốc gia thái bình." Hoàng đế nhìn xem hai người, trong lòng minh bạch bọn hắn lời nói chính là một cái lấy cớ, lại nói ai sẽ từ bỏ quyền lực trong tay, khẳng định sẽ phản đối, đến lúc đó Hoàng Phổ Vân lấy đại tướng quân danh nghĩa thảo phạt từng cái châu. Hoàng Phổ Vân ánh mắt chân thành, cầm thật chặt Cơ Tử Vân tay, thanh âm trầm ổn mà kiên định, "Vậy hạ, ngươi có thể yên tâm, đại vũ hoàng vị vĩnh viễn họ Cơ. Ta Hoàng Phổ Vân đối kêu hoàng vị không có chút nào lòng mơ ước." Cơ Tử Vân nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong mắt đã có nghi hoặc, lại có mấy phần lo lắng. "Đại tướng quân, cái này hoàng vị dụ hoặc lớn, ta sợ ngươi ngày sau." Hoàng Phổ Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong thần sắc tràn đầy ước mơ, "Bệ hạ, ta chỗ cầu, bất quá là nhìn thấy một cái thống nhất vương triều. Bây giờ, thiên hạ náo động, thế lực khắp nơi các cứ, bách tính khổ không thể tả. Ta nguyện trợ bệ hạ một chút sức lực, bình định kia loạn thế, để thiên hạ này bách tính đều có thể vượt qua ngày tháng bình an. Đợi thiên hạ này quý nhất, ta liền thoái ẩn giang hồ, đi qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt." Cơ Tử Vân nghe Hoàng Phổ Vân lời nói này, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Hoàng Phổ Vân bả vai, "Đại tướng quân, có ngươi lời nói này, ta liền an tâm. Nếu thật có thể như ngươi ta mong muốn, để thiên hạ này thống nhất, đó chính là ta đại vũ bách tính chi phúc." Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin, "Vậy hạ yên tâm, ta chắc chắn cùng ngươi kề vai chiến đấu, đồng vì cái này thống nhất đại nghiệp mà cố gắng. Đợi cho ngày đó tiến đến, cái này đại vũ chắc chắn phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp." Cơ Tử Vân ngồi tại trong cung điện, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong mắt tràn đầy ước mơ cùng chờ mong. Trước đây, hoàng quyền sa sút, hắn bất quá là cái hữu danh vô thực hoàng đế, chỉ có tôn vị lại không cách nào thi triển khát vọng. Bây giờ, Hoàng Phổ Vân một phen như là một chùm sáng, chiếu sáng trong lòng của hắn kia phiến u ám chi địa. Hắn đứng dậy trong điện dạ bước, tưởng tượng thấy dân chúng vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt chẳng cảnh. Đồng ruộng bên trong sóng lúa cuồn cuộn, trong thôn trang khói bếp lượn lờ, hai đồng tại ngõ hẻm trong vui cười chơi đùa, lao nhân dưới tảng cây nhàn nhã chuyện phiếm. Hắn phảng phất nhìn thấy hắn đi ra cung điện, dân chúng đường hẻm hoan nên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vì thực hiện cái này một nguyện cảnh, Cơ Tử Vân quyết định lập tức hành động. Hắn triệu tập đại thần trong triều, đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Những đại thần này cùng hoàng đế chỉ là một cái chức xuông, ngay cả bổng lộc đều không có. Có đại thần mặt lộ vẻ chần chờ, lo lắng biến đổi sẽ xúc động một ít thế lực lợi ích, nhưng cũng không ít đại thần bị nhiệt tình của hắn lây, nhao nhao biểu thị nguyện ý ủng hộ hắn. Cơ Tử Vân biết rõ con đường phía trước gian nan, nhưng có Hoàng Phổ Vân xông pha chiến đấu, cho nên hắn đã làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình lòng mang bách tính, một bước một cái dấu chân đi cố gắng, liền nhất định có thể để cho quốc gia này tỏa ra mới sinh cơ, để dân chúng chân chính vượt qua giàu có an bình thời gian. Từ giờ khắc này, hắn không còn là cái kia bị quyền lực giá không hoàng đế, mà là một cái vì quốc gia cùng nhân dân dũng cảm tiến tới người lãnh đạo. Lý Tuấn Sơn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, mở miệng lần nữa hỏi thăm, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng lo lắng, "Nhị đệ, trước đó vẫn luôn không có nghe ngươi đã nói à? Ngươi làm thật muốn vì kia đại vũ triều đình chinh chiến tứ phương? Ngươi vốn là có hắn một phương địa bàn, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy tông phái tông chủ, vinh hoa phú quý, tiêu diêu tự tại đều trong tay, tội gì cuốn vào triều đình này phân tranh bên trong?" Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại lộ ra kiên định, hắn chậm rãi nói ra, "Đại ca, ngươi lời nói ta cũng không phải là không có nghĩ qua. Ta cái tông phái này tuy có một chỗ cắm rủi, nhưng thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đại vũ triều đình bấp bên, nếu có thể trợ lực kỳ thành liền đại nghiệp, khắp thiên hạ thường sinh mà nói, có lẽ là một chuyện tốt." Lý Tuấn Sơn nhíu mày, lắc đầu liên tục, "Lời tuy như thế, nhưng cái này chinh chiến tứ phương, đao quang kiếm ảnh, hung hiểm dị thường, nói không chừng ngày nào liền gây kích trầm xa. Ngươi làm gì bỏ qua hắn hiện hữu an ổn, đi vì người khác bán mạng?" Hoàng Phổ Vân quân tay, ngửa đầu nhìn về phía phương xa, nói, "Ta vốn là sinh tại cái này loạn thế, nếu có thể trong loạn thế này, bằng vào tự thân chi lực, vì bách tính mưu đến một phần thái bình, cũng không hưởng công đời này. Huống hồ, nếu như đại vũ triều đình có thể có tài đức sáng suốt chi quân, có chí khí chi thần, ta tin tưởng đây là một trận đáng giá tham dự chinh phạt." Chương 1333, Trọng Nghị đại sự chương 1333, Trọng Nghị đại sự Hoàng Phổ Vân rời đi trước lại lần nữa bước vào kia có chút rách dưới cung điện. Trong cung điện cơ tử đám mây ngồi tại cao vị ánh mắt bình thản nhưng không có thượng vị giả uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân từng bước một đi lên trước ôm quyền hành lễ thanh âm trầm ổn nói, "Vậy hạ ta nguyện lần nữa thay Đại Vũ chinh chiến vì Giang Sơn xã tắc sông pha chiến đấu." Cơ tử mây có chút ngồi thẳng người ánh mắt chuyên chú nhìn về phía hắn ra hiệu hắn nói tiếp. Hoàng Phổ Vân nói tiếp, "Nhưng bệ hạ cần đáp ứng ta một cái điều kiện ngài muốn làm đến yêu dân như con. Bách tính chính là quốc chi căn bản chỉ có bọn hắn an cư lạc nghiệp Đại Vũ mới có thể giải trị lâu an. Như bệ hạ có thể làm được điểm ấy ta cho dù ra ngựa bọc thây cũng ở đây không tiếc." Cơ tử mây nghe xong lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống bậc thang đi đến Hoàng Phổ Vân trước mặt trịnh trọng nói ra, "Hoàng Phổ tướng quân ngươi lời nói này châm nhớ kỹ. Châm tự nhiên lấy bách tính làm trọng làm một vị yêu dân chi quân. Ngươi yên tâm tiến đến chinh chiến châm nhất định nhớ rõ mình hứa hẹn." Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng lần nữa hành lễ nói, "Vậy hạ thánh minh có bệ hạ câu nói này, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo đảm ta Đại Vũ cương thổ an ổn." Sau đó Hoàng Phổ Vân quay người rời đi. Hắn bộ pháp kiên định mang theo đối cơ tử mây cam kết mong đợi cũng mang theo bảo vệ quốc gia quyết tâm hướng phía chiến trường phương hướng chạy đi. Mà cơ tử mây thì đứng tại cửa cung điện nhìn qua Hoàng Phổ Vân đi xa bóng lưng âm thầm thề nhất định phải làm tốt quân chủ không phụ thần dân hy vọng. Cơ tử mây ngồi ở kia cô tịch trên long ỷ ánh mắt phức tạp. Hai mươi mấy năm danh nghĩa hoàng đế kiếp sống tựa như một trận dài dằng dặc mộng hắn chỉ có đế vương chi danh quyền lực lại bị thế lực khắp nơi ra không. Bây giờ các nơi chư hầu phản loạn lộn xộn lên, triều đình dung chuyển bất an nhưng trong lòng của hắn lại ẩn ẩn dấy lên một tia hy vọng. Hoàng Phổ đại tướng quân thân ảnh còn rõ ràng khắc ở trong đầu hắn. Cao ngất kia dáng người kiên nghị khuôn mặt để cơ tử mây phảng phất thấy được bình định phản loạn trọng trường thực quyền ánh dạng đông. Hắn ở trong lòng vô số lần cầu nguyện Hoàng Phổ đại tướng quân có thể bao quát sóng to bình định các nơi chư hầu thế lực. Hắn thường xuyên dạo bước tại cung điện hành lang tưởng tượng thấy Hoàng Phổ đại tướng quân trên chiến trường anh dũng giết địch chẳng cảnh. Kia kim qua thiết mã bụi đất phi dương mỗi một phen thắng lợi đều giống như vì hắn đế vương con đường trải hạ kiên cố nền tảng. Mỗi đến ban đêm hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn khát vọng có một ngày có thể nghe được tin chiến thắng truyền đến nhìn thấy các chư hầu nhao nhao cúi đầu xương thần mình có thể chân chính trở thành thiên hạ này chúa tể. Hoàng Phủ Vân thực lực giống như một thanh treo cao lưỡi dao một mực là đáy lòng của hắn lo lắng âm thầm. Bây giờ người này lại hứa hẹn vì chính mình chinh chiến tứ phương mặt ngoài nhìn đây là vì Giang Sơn xã tắc tăng thêm một phần cường đại trợ lực nhưng cơ tử mây rõ ràng Hoàng Phủ Vân có năng lực tùy thời đem mình kéo xuống long ỷ nhưng hắn vẫn là biết Hoàng Phủ Vân nói là làm mình cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn làm một cái yêu dân như con hoàng đế. Kỳ thật có cái kháo sơn cũng không tệ so trước đó bấp bênh thời gian muốn tốt quá nhiều. Cơ tử mây tuyên bố bắt đầu từ ngày mai tảo triều tất cả đại thần tiếp vào khẩu dụ còn tưởng rằng hoàng đế nổi điên làm gì đâu. Liên cái dạng này trả hết cái gì triều, làm những gì. Cái gì chính lệnh cũng không chiếm được chấp hành phía dưới châu mục căn bản sẽ không nghe. Ngày kế tiếp tảo triều đại thần mang theo nghi hoặc tiến vào cung trông thấy rách dưới đại điện quét dọn đến sạch sẽ. Trông thấy hoàng đế thay đổi ngày xưa quyền đãi. Ánh mắt kiên định quét mắt triều đình to tuyên bố một hệ liệt huệ dân chính sách muốn giảm mất thuế má khởi công xây dựng thủy lợi. Đám đại thần tuy có chút kinh ngạc nhưng nhìn thấy hoàng đế như thế hăng hái cũng nhao nhao hưởng ứng. Bút thú các hở tờ 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 s, vê đút, vỡ làm xe a bờ. Con trên triều đình bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Một vị đại thần cao mày cả gan tiến lên một bước hướng ngồi cao long ỷ hoàng đế chắp tay nói, vậy hạ lần này chỗ ban chính lệnh quả thật lợi quốc lợi dân chi thượng sách nhưng các vừa mới mục thế lực rắc rối khó gỡ sợ không người muốn nghe theo thi hành mong rằng bệ hạ sớm làm suy nghĩ. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ thần sắc chấn định tự được có chút đưa tay ra hiệu đại thần không cần sầu lo. Khanh gia không cần vì chuyện này ưu phiền một mực đem chính lệnh phát hạ a đại thần trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ nhưng cũng không dám lại vi phạm thánh ý đành phải lĩnh mệnh lui ra. Chính lệnh ban bố về sau, các vừa mới mục quả nhiên có nhiều bất mãn trong âm thầm nghị luận ở Mỹ thậm chí có mấy vị châu mục công nhiên kháng chỉ cự không chấp hành. Tin tức truyền về kinh thành trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao đám đại thần nhao nhao thượng tấu thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị kháng chỉ châu mục. Hoàng đế lại bất vi sở động nết miệng mỉm cười nói ra, lại quan sát mấy ngày. Hoàng đế ngồi ở kia điêu rồng vẽ phượng bảo tọa bên trên ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Trong lòng của hắn sáng như gương biết được các vừa mới mục ỷ vào trong tay binh quyền cùng thế lực căn bản sẽ không đem mình ban bố chính lệnh coi ra gì. Những cái kia chính lệnh bất quá là nhẹ nhàng dông tuyết tại các vừa mới mục trong mắt không có chút nào phân lượng. Mà hết thể này lại chính giữa hoàng phủ đại tướng quân ý muốn. Hoàng đế khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng nhìn như ôn hòa lại giấu giếm thâm ý mỉm cười. Hắn quá rõ ràng hoàng phủ đại tướng quân kế hoạch vị đại tướng quân này đang chờ các vừa mới mục chống lại chính lệnh thời cơ tốt danh chính luôn thuận lấy thanh quân chắc đi thiên phạt chi danh đối các châu tiến hành chinh phạt. Trên triều đình quần quận sóng ngầm. Đám đại thần có vì hoàng đế chính lệnh lo lắng cốt thì tại âm thầm phỏng đoán hoàng phủ đại tướng quân bước kế tiếp hành động. Hoàng đế nhìn xem đây hết thảy trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ mình ngồi ở cái này hoàng vị bên trên, nhìn như cao cao tại thượng kỳ thực chính là một cái sắc không. Hoàng phủ đại tướng quân đi ngăn được các vừa mới mục có lẽ là lập tức không thể không trở nên biện pháp. Hoàng phủ Vân vốn đã tâm hướng sơn lâm tại Lạc Thần cốc trong phái dốc lòng tu hành một lòng chỉ muốn đem cái này tông môn phát triển lớn mạnh để nó trở thành trong giang hồ thanh danh truyền xa một phái. Ngày bình thường hắn dạy bảo đệ tử võ nghệ cùng đạo nghĩa nhìn xem trong cốc mọi người và nhạt vui hòa trong lòng tràn đầy yên tĩnh phảng phất đã cùng thế tục chiếu chính lại không liên quan. Nhưng mà đi cứu Diệp thị nhất tộc trước một ngày có bách tính liều chết xâm nhập trong cốc khóc lóc kể lệ xem ngoại giới thảm trạng. Chỉ gặp kia bách tính quần áo tả tơi xanh sao vàng bọt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn khóc không thành tiếng giảng thuật tiên thai phía dưới, triều đình mục nát quan viên hoành hành dân chúng trôi dạt khắp nơi người chết đói khắp nơi cảnh tượng. Hoàng Phổ Vân nghe chân mày níu chặt ánh mắt bên trong tràn đầy không đành lòng. Hắn nhớ tới mình từng lập lời thề muốn hộ bách tính an ổn bây giờ lại có thể nào trơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán mà ngồi xem mặc kệ. Thế là lúc kia Hoàng Phổ Vân liền có lại lần nữa ra tới tâm. Chỉ bất quá Diệp thị bên kia tình huống khẩn cấp hạ hắn trước hết đi bên kia. Hoàng Phổ Vân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định đối bên cạnh Lý Tuấn Sơn trầm giọng hạ lệnh, nhanh đi triệu hồi Liêu Châu, Vân Châu, Đại Châu chú quân tướng quân thông báo tiếp bách vừa mới mục lập tức đến đây, quân châu bản vương có chuyện quan trọng tương lượng. Kia thanh âm uy nghiêm tại rộng rãi trong sảnh quanh quẩn mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Hoàng Phổ Vân nhớ tới mình vẫn là nhất tự Tịnh Tiên Vương. Lý Tuấn Sơn nghe vậy trong lòng run lên không dám có chút lười biếng. Hắn lập tức ôm quyền thanh âm to mà cung kính đáp lại, cẩn tuân vương gia phân phó. Dứt lời quay người vội vàng rời đi. Lý Tuấn Sơn ra roi thúc ngựa trước phái người phân phó Liêu Châu, Vân Châu, Đại Châu truyền đạt Hoàng Phổ Vân triệu hồi chú quân tướng quân chỉ lệnh. Kia truyền lệnh người không dám chỉ hoãn khoái mã hất bụi hướng về ba cái châu mau chóng đuổi theo. Mà chính hắn thì mã bất định để chạy tới Bách Châu tự mình gặp mặt châu mục. Trên đường đi Lý Tuấn Sơn trong lòng âm thầm phỏng đoán Hoàng Phổ Vân lần này triệu tập đám người cần làm chuyện gì, có lẽ là biên cương có quân tình, có lẽ là châu bên trong có trọng đại quyết sách. Nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ mong có thể mau chóng đem tin tức truyền đạt chớ lầm nhị đệ đại sự. Đến Bách Châu, Lý Tuấn Sơn trực tiếp đi vào châu mục phủ đệ hướng châu mục truyền đạt Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh. Châu mục nghe nói không dám có nửa phần kéo dài, lập tức an bài hành trình chuẩn bị tiến về quân châu. Mà kia Liêu Châu, Vân Châu, Đại Châu chú quân các tướng quân tiếp vào triệu hồi kiến về sau, cũng nhao nhao chỉnh đốn hành trang mang theo tinh anh hầu cận ra roi thúc ngựa chạy tới quân châu. Một trận liên quan đến đại vũ trọng yếu thương thảo sắp tại quân châu kéo ra màn che. Châu mục trong phủ dưới ánh nến, đã lâu không gặp chủ soái Hoàng Phổ Vân, các tướng lĩnh trong mắt tràn đầy kích động cùng thân thiết. Đương Hoàng Phổ Vân sải bước đi vào lúc, nguyên bản náo nhiệt doanh trướng trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người đồng loạt đứng dậy con mắt chăm chú đi theo. Chư vị huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng Phổ Vân thanh âm to mang theo cựu biệt trùng phùng vui sướng. Hắn đi hướng đám người từng cái vỗ bờ vai của bọn hắn kia quen thuộc động tác để các tướng lĩnh phảng phất về tới trước kia kể vai chiến đấu tuyến nguyện. Những tướng lĩnh này phần lớn là đi theo Hoàng Phổ Vân từ trong chiến hỏa một đường chém giết ra. Đã từng bọn hắn tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu hạ sông pha chiến đấu không sợ sinh tử. Trên chiến trường Hoàng Phổ Vân kia kiên nghị thân ảnh tinh chuẩn chỉ huy để bọn hắn lần lượt biến nguy thành an thắng được thắng lợi. Giờ phút này trong phủ bên trong bầu không khí nhiệt liệt. Mọi người ngồi vây chung một chỗ nhớ lại quá khứ chiến sự. Có người giảng thuật một lần nào đó trong chiến dịch Hoàng Phổ Vân thần lai chi bút, có người chia sẻ xem những cái kia tại trong tuyệt cảnh hai bên cùng ủng hộ kinh lịch. Tiếng người cảm thán âm thanh đan vào một chỗ phảng phất thời gian lại về tới kia đoạn nhiệt huyết tuyến nguyện. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn nhìn xem những này đồng sinh cộng tử huynh đệ trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trong lòng hắn những tướng lãnh này không chỉ là thuộc hạ càng là quá mệnh huynh đệ. Chiến sự khả năng nghỉ ngơi các ngươi không thể như thế an giận. Hoàng Phổ Vân đứng người lên ánh mắt kiên định các huynh đệ để chúng ta sẵn sàng ra trận tùy thời chuẩn bị vì triều đình lại lập mới công. Bầu không khí đột nhiên chỉ trệ, các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Bọn hắn nhìn đứng ở doanh trướng phía trước Hoàng Phổ Vân vị này đã từng quát tháo Phong Vân đại tướng quân mấy tháng trước mới cho thấy không tiếp tục để ý triều chính sự tình, bây giờ lại đột nhiên đưa ra muốn lần nữa vì triều đình chinh chiến. Một vị lớn tuổi tướng lĩnh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn cao mày chắp tay nói, tướng quân ngài trước đó đã quyết ý thoái ẩn, bây giờ vì sao lại muốn nhặt lại đao qua? Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cùng mê mang. Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ họa mồm năm miệng mười biểu đạt nghi vấn của mình. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trầm tĩnh quét mắt một vòng đám người chậm rãi mở miệng, "Chư vị ta xác thực thật nghị thoái ẩn, nhưng bây giờ hướng đại vũ thế cục nguy cấp, ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có làm theo ý mình, đại vũ đã sớm thành một cái thùng rỗng, nếu ta đang ngồi nhìn mặc kệ chịu khổ chỉ là bách tính các nơi châu mục tương hỗ trinh phạt, các ngươi khẳng định là biết đến, ta biết các ngươi riêng phần mình hạt địa đều quản lý đến phi thường tốt, ta đối với các ngươi là yên tâm." Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra, "Ta mặc dù sớm đã rời xa triều chính nhưng trong lòng vẫn đọc lấy ra quốc bách tính. Lần này chinh chiến là vì thủ hộ triều ta cương, thủ hộ ta bách tính an bình." Bút thú các hở tờ tờ ts, vút 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 gỡ làm xe bờ. Còn các tướng lĩnh nghe Hoàng Phổ Vân một phen dần dần an tĩnh lại, ánh mắt bên trong nguyên bản nghi hoặc dần dần bị kiên định thay thế. Bọn hắn tương hỗ đối mặt nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên quyết. Một lát sau một vị tuổi trẻ tướng lĩnh tiến lên một bước lớn tiếng nói ra, "Tướng quân chúng ta nguyện đi theo ngài vì triều đình chinh chiến, vì ngươi chinh chiến muôn lần chết không chối tử." Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao hưởng ứng, trong phủ sĩ khí đại trấn, ánh mắt của mọi người trong tràn đầy đấu chí cùng hào hùng, chuẩn bị đi theo Hoàng Phổ Vân dẫn thân vào đến chiến đấu mới trong đi. Ngày thứ hai ánh nắng vẩy vào quân vừa mới phủ thành ngoài cổ đạo bên trên, Lục Tử Thân mang giáo úy phục sức dáng người thẳng tắp. Hắn lần này cũng bay về rồi quân vừa mới phủ, hắn nhìn qua nơi xa chậm rãi đi tới Hoàng Phổ Vân trong lòng ngũ vị tạp trần. Thời gian quay lại đến nhiều năm trước khi đó Hoàng Phổ Vân vẫn là ngây ngô thiếu niên, đã là một thiếu niên tướng quân phục mệnh đến quân châu bình định. Quân châu thành ngoài bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt khi đó khẩn trương hề hề, Lục Tử tại Hoàng Phổ Vân nơi này chiếm được đưa tuổi lửa việc cần làm. Mà bây giờ hắn đã ở trong quân ngũ sờ soạn lần mò trở thành một giáo úy. Hoàng Phổ Vân đến gần hai người đối mặt nhất thời lại đều có chút ngứa tắc. Lục Tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc yếu đạo, "Đại tướng quân nhiều năm không thấy ngươi phong thái vẫn như cũ a, ngươi nhìn ta đã có tóc trắng." Hoàng Phổ Vân cũng cảm khái nói, "Đúng vậy à, năm đó phân biệt không nhớ ngươi đã có thành tựu của ngày hôm nay." Bọn hắn sóng vai dạo bước ở ngoài thành nhớ lại trước kia từng ly từng tí. Những cái kia cùng một chỗ vượt qua thời gian có vui cười có cái lộn lại đều trở thành chân quý nhất ký ức. Lục Tử giảng thuật mình trong quân đội kinh lịch có dục huyết phân chiến mạo hiểm cũng có lập công được thưởng vinh quang. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe trong mắt tràn đầy kính nghệ. Hoàng Phổ Vân cũng nói lên những năm này mình kiến thức. Hai người khi thì cười to khi thì trầm mặc phảng phất muốn đem cái này nhiều năm thời gian đều tại lần này gặp nhau trong bù đắp lại. Mặt trời chiều ngã về tây dư huy vậy trên người bọn hắn vì cái này trùng phùng hình tượng thêm vào một vòng ấm áp sát thái. Lục Tử nhìn qua phương xa trong lòng âm thầm mong đợi hy vọng phần tình nghĩa này có thể như cái này mặt trời lặn dư huy ấm áp mà lâu dài. Hoàng Phổ Vân suy nghĩ lại phiêu về tới kia chiến hỏa bay tán loạn Thương Vân Lộ khi đó Vương Thổ Địa, Lý Triều Nam đẳng một đám tiểu huynh đệ nghe nói kinh thành báo nguy chính hắn bị trinh nhập ngũ đi theo mình bước lên vào kinh Cần Vương con đường. Bọn hắn một đường đánh vào kinh thành rất nhiều tiểu binh đều chiến tử ở trên đường. Nhưng hôm nay kia từng trương hoạt bát khuôn mặt chỉ có thể ở trong trí nhớ tìm. Bọn hắn trên chiến trường anh dũng chém giết vì bảo hộ kinh thành vì thủ hộ trong lòng chính nghĩa từng cái ngã xuống vũng máu bên trong. Nghĩ tới đây Hoàng Phổ Vân trong lòng như bị trọng truy hung hăng đánh trúng đau đớn một hồi đánh tới. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại những cái kia thảm liệt hình tượng không ngừng trong đầu thoáng hiện. Vương Thổ Cơ đại đao dũng mãnh vô cùng, Lý Triều Nam kéo cung bắn tên không chệ một tên. Nhưng những này anh dũng thân ảnh đều vĩnh viễn lưu tại kia phiến tràn ngập khói lửa chiến trường. Hoàng Phổ Vân thật sâu thở dài nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn biết là những huynh đệ này dùng sinh mệnh đổi lấy mình về sau đại tướng quân chi vị đổi lấy mình giờ phút này đứng ở chỗ này cơ hội. Chương 1334, thận trọng từng bước chương 1334, thận trọng từng bước Hoàng Phổ Vân đứng tại Châu phủ nha môn trước trên đường cái, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, suy nghĩ bay xa. Hắn biết rõ lần này quyết định mang ý nghĩa lại có vô số nhiệt huyết tướng lĩnh đem ra ngựa bọc thây, kia đã từng quen thuộc khuôn mặt có lẽ sau đó không lâu liền sẽ tiêu tán ở thế gian. Hồi ức giống như thủy triều vào tới, quá khứ chiến trường thảm liệt cảnh tượng từng màn trong đầu hiện hiện. Kia tường đổ thời gian, nguồn ngang lộn xộn thi thể, các tướng lĩnh dùng hết chút sức lực cuối cùng gầm hét, đều để hắn tâm lần lượt níu chặt. Hắn muốn là nhìn quá nhiều dạng này sinh ly từ biệt, lòng tràn đầy mệt mỏi muốn rời xa chiến trường mưa máu gió tanh, nhưng vận mệnh lại phảng phất cùng hắn mở cái tàn khốc cho đùa, hắn từ đầu đến cuối hãm sâu chiến trường vòng xoáy không cách nào tự kiềm chế. Nhìn xem binh lính tuần tra nhóm lui tới, triệu hồi tới các tướng lĩnh bận rộn vì sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Trên mặt của bọn hắn mang theo không sợ cùng kiên định, lại không biết chờ đợi bọn hắn chính là kết cục như thế nào. Hoàng Phổ Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, có đôi các tướng lĩnh lo lắng, cũng có đối với chiến tranh bất đắc dĩ. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, âm thầm nói với mình, đây có lẽ là một lần cuối cùng làm dạng này chật vật quyết định. Hắn khát vọng có một ngày có thể chân chính rời xa cái này tràn ngập giết chóc chiến trường, để những cái kia hoạt bát sinh mệnh không còn tan biến. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể cắn răng, thủ vững trong loạn thế này, vì kia nhìn như xa không thể chạm hòa bình, tiếp tục tại cái này máu và lửa thế giới bên trong rẽ rủa tiến lên. Hoàng Phổ Vân ngồi tại trong nha môn, lông mày cau lại, ánh mắt bên trong để lộ ra suy tư quan mang. Hắn chính chăm chú cân nhắc lấy tổ kiến quân đội phương án, là từ các trụ sở điều lực lượng tinh nhuệ, một lần nữa chỉnh hợp vì một chi mới đội mạnh, vẫn là trực tiếp dựa vào quân châu hiện hữu quân đội đến chấp hành nhiệm vụ. Hai loại phương án đều có lợi và hại, hắn biết rõ quyết sách tầm quan trọng, một sai lầm có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Chỉ chốc lát sau, các trụ sở tướng lĩnh lần lượt đi vào nha môn. Hoàng Phổ Vân đứng dậy đón lấy, đơn giản hàn huyên sau liền cắt vào chính đề, đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Các tướng lĩnh ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Có người cho rằng điều các trụ sở quân đội có thể hội tụ các nơi ưu thế, hình thành cường đại hơn sức chiến đấu, cũng có người cảm thấy trực tiếp sử dụng quân châu quân đội, bọn hắn quen thuộc nơi đó tình huống, có thể càng nhanh đầu nhập chiến đấu. Hoàng Phổ Vân lặng lặng lắng nghe mỗi một vị tướng lĩnh ý kiến, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên cũng đưa ra nghi vấn của mình. Hắn tổng hợp lấy mọi người quan điểm, ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn khác biệt phương án khả năng mang tới kết quả. Trong nha môn bầu không khí nhiệt liệt mà nghiêm túc, mỗi người đều vì quân đội tốt nhất tổ kiến phương án mà vắt hết óc. Theo thảo luận sâu nhập, Hoàng Phổ Vân dần dần có rõ ràng hơn mạch suy nghĩ, hắn chuẩn bị kết hợp đám người trí tuệ, làm ra một cái hợp lý nhất quyết sách, vì sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hoàng Phổ Vân lại tại Lý Tuấn Sơn thảo luận hai cái phương án, hai người ngồi tại doanh trong phòng nghị sự, dưới ánh nến, đem thân ảnh của hai người chiếu vào trên vách tường. Trên bàn bày ra hai phần tác chiến phương án, Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, ngón tay điểm nhẹ lấy phương án, lần nữa cùng Lý Tuấn Sơn nghiên cứu thảo luận. Đại ca, ngươi nhìn cái này thứ hai bộ phương án, nếu là điều các trụ sở quân đội, vẫn là liền dùng quân châu quân đội, loại nào phần thắng có lẽ lớn hơn? Hoàng Phổ Vân nói, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lý Tuấn Sơn. Lý Tuấn Sơn sờ lấy sợi râu, ánh mắt kiên định, chậm rãi mở miệng, "Nhị đệ, ta còn là cảm thấy dùng quân châu quân đội cho thỏa đáng. Mặc dù những năm gần đây ngươi không tại quân châu, nhưng những tướng lãnh này coi như theo ngài 20 mấy năm, bọn hắn đối với ngài trung thành tuyệt đối, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, trên chiến trường nhất định có thể kỷ luật nghiêm minh. Mà lại quân châu quân đội đối xung quanh địa hình quen thuộc, tại bản thổ tác chiến càng có ưu thế." Hoàng Phổ Vân đứng người lên, tại trong phòng nghị sự giã bước, lâm vào trầm tư. Hắn hiểu được Lý Tuấn Sơn nói có lý, quân châu quân đội là hắn nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng lực lượng, những tướng lãnh này đều là từ vô số trận chiến dịch bên trong sờ soạn lần mò tới, bọn hắn trung thành cùng năng lực không thể nghi ngờ. Lý Tuấn Sơn tiếp tục nói ra, điều các trụ sở quân đội mặc dù có thể gia tăng binh lực, nhưng lâm thời chấp vá lên quân đội phong cách tác chiến cùng kỷ luật khó mà đem khống, trên chiến trường dễ dàng xuất hiện phối hợp không cân đối tình huống. Mà chúng ta quân châu quân đội trên dưới một lòng, chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, nhất định có thể dũng cảm tiến tới, chiến vô bất thắng. Hoàng Phổ Vân dừng bước lại, nhìn xem Lý Tuấn Sơn, nặng nề mà nhẹ gật đầu, đại ca nói cực phải, theo ý ngươi ý kiến, dùng quân châu quân đội. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bắt đầu tiến một bước mưu đồ cụ thể tác chiến chi tiết, vì sắp đến chiến dịch làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mặc dù Hoàng Phổ Vân đã quyết định lần này vận dụng quân châu quân đội, nhưng làm việc từ trước đến nay cẩn thận hắn, cũng không vì vậy mà phớt lờ. Hắn biết rõ chiến trường thế cục biến ảo khó lường, nhiều một phần chuẩn bị liền nhiều một phần phần thắng. Thế là, hắn vẫn là cho mình phạm vi thế lực các nơi chú quân tướng quân ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh các tướng lĩnh cũng đều cấp tốc về trụ sở làm chuẩn bị. Các nơi chú quân tướng quân không dám có chút lười biếng. Bọn hắn cấp tốc triệu tập dưới trướng tướng sĩ, tiến hành động viên cùng bố trí. Có tướng quân tự mình đến kho quân giới kiểm tra vũ khí trang bị, bảo đảm mỗi một kiện binh khí đều vô cùng sắc bén, mỗi một bộ khôi giáp đều kiên cố dùng bền, có tướng quân thì tổ chức binh sĩ tiến hành khẩn cấp huấn luyện, để cao bọn hắn chiến đấu kỹ năng cùng năng lực ứng biến. Toàn bộ Hoàng Phổ Vân phạm vi thế lực lập tức khẩn trương lên, tràn ngập một cỗ đại chiến bùng xuống khí tức. Các binh sĩ nhóm ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị lao tới chiến trường, trợ giúp quân châu quân đội. Hoàng Phổ Vân đứng tại doanh trướng bên ngoài, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, có các nơi chu quân tùy thời trợ giúp, hành động lần này nhất định có thể lấy được thành công. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong phòng nghị sự, ánh mắt kiên định mà quả quyết, trước mặt trên bản đồ tiêu ký lấy lần hành động này mấu chốt địa điểm. Hắn biết rõ nhiệm vụ gian khổ, đã sớm từ Lăng Tiêu núi cùng Lạc Thần Cốc điều tới không ít tông môn đệ tử. Hoàng Phổ Vân ánh mắt đảo qua trước mắt chỉnh tề tập kết quân đội, kia từng cái thẳng tắp dáng người, lóe sáng áo giáp, đều hiện lộ rõ ràng quân đội uy nghiêm cùng thực lực. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái, biết rõ những năm này Lý Tuấn Sơn bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Mấy lần cùng phí triều chiến tranh, như cuồng phong như mưa rào của tới, mỗi một trận đều là máu và lửa khảo nghiệm. Trên chiến trường, các tướng sĩ dục huyết phân chiến, tử thương vô số, hậu phương, vật tư tiêu hao rất lớn, bách tính sinh hoạt cũng nhận ảnh hưởng. Lý Tuấn Sơn tại cái này chật vật thế cục dưới, như là trụ cột vững vàng chống đỡ lấy. Hắn ngày đêm vất vả, điều phối tài nguyên, huấn luyện binh sĩ, tại thủng trăm ngàn lỗ trong khốn cảnh cố gắng trùng kiến quân đội lực lượng. Hoàng Phổ Vân phảng phất thấy được Lý Tuấn Sơn tại trong nha môn đối địa đồ khổ tư chiến lược thân ảnh, nhìn thấy hắn tại binh sĩ tụ thương lúc tự mình thăm viếng an ủi chẳng cảnh. Bây giờ, có thể có như thế quy mô quân đội, sau là Lý Tuấn Sơn vô số cái ngày đêm gian khổ nỗ lực, là hắn đối quốc gia cùng bách tính đảm đương. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đi đến Lý Tuấn Sơn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, "Đại ca, những năm này, vất vả ngươi. Mỗi một tên lính đều là chúng ta hy vọng, mỗi một phần vật lực tiêu hao đều là đáng giá. Chúng ta nhất định có thể bằng vào chi quân đội này, bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta, để phí triều không còn dám phạm." Lý Tuấn Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua quân đội, phản phất tại ước mơ lấy tương lai hòa bình cùng an bình. Lý Tuấn Sơn hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt trực đảo quanh, tùy thời đều có thể tràn mi mà ra. Vài chục năm như một ngày khổ chống đỡ, trong đó gian khổ, cô độc chỉ có hắn có thể trải nghiệm. Điên tổng dịch thần mặt mũi tràn đầy vẻ giận đứng tại Hoàng Phổ Vân trước mặt, hắn mặc dù đã hơn 90 tuổi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, duỗi ra khô gầy lại hữu lực tay chỉ Hoàng Phổ Vân, trách cứ, đại tướng quân ngươi đây là vì cái gì? Như thế đại hành động thế mà đều không nói cho ta. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái lao nhân này? Hoàng Phổ Vân có chút túi đầu xuống, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, ngài đều hơn 90 tuổi, ta sợ ngài quan tâm. Hành động này hung hiểm và phần, ta không muốn để cho ngài đi theo lo lắng hãi hùng. Điên tổng dịch thần tức giận đến dựng râu trừng mắt, thử, ta mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng cái này kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Ta thay ngươi sờ soạn lần mò cả một đời, sóng gió gì chưa thấy qua. Ngươi như vậy giấu giếm ta, là cảm thấy ta già nên hồ đồ rồi hay sao? Hoàng Phổ Vân mau tới trước một bước, đỡ lấy Điền tổng dịch thần cánh tay, nhẹ giọng nói ra, Điền lão, ta nào dám cảm thấy ngài hồ đồ, ta là trong lòng kính trọng ngài. Chỉ là tình huống lần này là tụ. Điền tổng dịch thần một mặt khẩn thiết, đứng nghiêm, thanh âm to hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ kiên định nói ra, ta mặc dù tuổi tác phát triển, nhưng cái này hậu cần điều hành sự tình, ta vẫn kinh nghiệm phong phú, tinh lực sung túc. Qua nhiều năm như vậy, trong quân lương thảo điều phối, vật tư vận chuyển, ta chưa hề đi ra sai lầm. Bây giờ, ta tự tin vẫn như cũ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, vì quân đội hậu cần bảo hộ cống hiến toàn lực. Hoàng Phổ Vân lặng lặng lắng nghe, ánh mắt rơi vào Điền tổng dịch thần trên thân, gặp hắn mặc dù tóc mai điểm bạc, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy nhiệt tình cùng chấp nhất. Kia cố không chịu nhận mình già, muốn vì quân đội kính dâng đến cùng tinh thần, như là một chùm sáng chiếu vào Hoàng Phổ Vân trong lòng. Hoàng Phổ Vân trong lòng cảm khái, tiến lên vô vô Điền tổng dịch thần bả vai, nói ra, "Tốt, liền xong ngươi phần này tinh thần, ta liền đem quân đội hậu cần sự tình giao cho ngươi. Mong rằng ngươi có thể tiếp tục phát huy tài năng, bảo hộ tốt quân đội vật tư cung ứng." Điền tổng dịch thần nghe nói, trong mắt lóe lên kích động và mang, hắn lúc này ôm quyền, lớn tiếng đáp lại, "Mời tướng quân yên tâm, ta ổn thỏa lo lắng hết lòng, bảo đảm lương thảo, vật tư kịp thời cung ứng, tuyệt không để các tướng sĩ làm hậu cần sự tình lo lắng." Điền tổng dịch thần hít sâu một hơi, cảm xúc hơi hòa hoãn chút, "Thôi thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngươi lại đem tình huống cặn kẽ nói cho ta một chút, nhìn xem đến tiếp sau còn có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương." Hoàng Phổ Vân vội vàng đem hành động chân tướng một năm một mười giảng cho Điền tổng dịch thần nghe. Điền tổng dịch thần một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, ngẫu nhiên đưa ra mấy cái vấn đề mấu chốt, Hoàng Phổ Vân cũng đều từng cái đáp lại. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêm túc thảo luận kế hoạch tiếp theo, phản phất tuổi tác chênh lệch tại thời khắc này biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại vì mục tiêu cộng đồng cố gắng quyết tâm. Cơ Tử Vân thân mang một bộ tô y y, nện bước nhẹ nhàng nhưng lại kiên định bộ pháp, chậm rãi từ kia cũ nát trong hoàng cung đi ra. Hoàng cung tường đỏ lục ngói mặc dù đã pha tạm, lại vẫn lưu lại trước kia phồn hoa ân ký. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia nhàn nhạt sầu bi, nhưng lại giấu trong lòng đối tương lai mong đợi. Cố ý tiến về Hoàng Phổ Vân xuất trình trước doanh địa, xa xa liền nghe đều nhịp tiếng hô khẩu hiệu, như lôi đỉnh rung động đại địa. Trong doanh địa, các binh sĩ tinh thần phấn chấn, khôi giáp dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh mà uy nghiêm quan mang. Cơ Tử Vân đi vào doanh địa, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân đang đứng tại trên đài cao, hăng hái chỉ huy các binh sĩ làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quả cảm, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại cổ vũ lấy đám người. Các binh sĩ trên mặt tràn đầy tự tin cùng hào hùng, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Cơ Tử Vân nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng những này anh dũng đám binh sĩ có thể bình an trở về, hy vọng Đại Vũ Vương triều có thể tại lần này trong chinh chiến lấy được thắng lợi, lại nối tiếp trước kia huy hoàng. Xuất chinh kèn lệnh vang lên, các binh sĩ giống như thủy triều tuôn ra doanh địa, hướng về phương xa xuất phát. Cơ Tử Vân đứng tại chỗ, rất lâu mà nhìn chăm chú bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng chúc phúc. Nàng tin tưởng, Đại Vũ Vương triều tương lai liền ký thác vào những này nam nhi nhiệt huyết chiến thần. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, tại trong doanh trướng cùng Cơ Tử Vân ngồi đối diện nhau, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. "Bệ hạ, ta dự định trước thu phục Cố Đô thành." Ánh mắt của hắn kiên định, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, nơi đó là Đại Vũ triều kinh sư chi địa, bây giờ lại bị người bên ngoài chiếm cứ nhiều năm, nếu có thể đem nó đoạt lại, không chỉ có thể trọng trấn sĩ khí của ta, càng có thể để cho người trong thiên hạ nhìn thấy chúng ta khôi phục Đại Vũ quyết tâm. Cơ Tử Vân khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư, một lát sau nói ra, "Hoàng Phổ đại tướng quân nói cực phải, Cố Đô thành ý nghĩa trọng đại. Bất quá, quân địch ở đây tạo dựng nhiều năm, nhất định phòng thủ nghiêm mật, chúng ta cần cẩn thận nhu đồ." Hoàng Phổ Vân sớm có suy tính, hắn triển khai địa đồ, ngón tay chỉ tại Cố Đô thành vị trí, phân tích nói, "Ta đã phái người dò xét qua, quân địch tại thành Tây phòng thủ tương đối yếu kém, chúng ta nhưng trước phái đám bộ đội nhỏ giả bộ tiến công thành Đông, hấp dẫn quân địch chủ lực, sau đó ta xuất tinh nhuệ từ thành Tây tập kích." Cơ Tử Vân ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt đại tướng quân Hoàng Phổ Vân, trong lòng giống như giấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Hoàng Phổ Vân kia tường tận kế hoạch chu toàn, mỗi một chi tiết nhỏ đều như là sáng chói sao trời, tại Cơ Tử Vân trong đầu phát họa ra Đại Vũ triều trở lại huy hoàng tráng lệ bức tranh. "Hoàng Phổ tướng quân, có ngươi như vậy thượng sách, Đại Vũ triều lo gì không thể?" Cơ Tử Vân kích động đứng dậy, hai tay nắm chặt, thanh âm bên trong tràn đầy phấn chấn cùng mong đợi. Hắn trong điện đi qua đi lại, bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực, phản phất đã thấy Đại Vũ triều phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, bách tính an cư lạc nghiệp, thương nhân vãng lai như dệt, quân đội đánh đầu thằng đó. Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, phụ tá bệ hạ thành tựu đại nghiệp. Bây giờ ngoại địch vây quanh, trong nước cũng có lo lắng âm thầm, thần nguyện dẫn đầu các tướng sĩ xông pha chiến đấu, bình định hết thảy trở ngại." Ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người tin phục khí phách. Cơ Tử Vân đi đến Hoàng Phổ Vân bên người, đưa tay đem hắn đỡ dậy, nói ra, "Có tướng quân như thế trung dũng, chấm lòng rất an ủi. Từ nay về sau, chấm cùng tướng quân đồng vì Đại Vũ triều phục hưng mà cố gắng." Ngoài điện ánh nắng vừa vặn vẩy vào trên thân hai người, chiếu ra cái bóng thật dài. Thân ảnh của bọn hắn phản phất biểu thị Đại Vũ triều sắp nên đón mới ánh dạng đông, cái kia đã từng huy hoàng thời đại sắp tại cố gắng của bọn hắn hạ tái hiện nhân gian. Chương 1335, kèn lệnh thổi lên. Chương 1335, kèn lệnh thổi lên. Hoàng Phổ Vân ngồi trong phòng, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy cái kia to gan ý nghĩ, đem Vũ Văn Đại Tế Ti kéo vào hắn trận doanh. Hắn biết do Vũ Văn Đại Tế Ti tại quyền lực này trên bảng cờ có địa vị vô cùng quan trọng, nếu có được hắn tương trợ, thế lực của mình chắc chắn như mặt trời ban trưa. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Vũ Văn Đại Tế Ti bị phí triều hoàng đế tổn thương thấu tâm, hiện tại một lòng chuyên chú vào bồi dưỡng đệ tử, làm việc ổn trọng lại thủ vững nguyên tắc. Tiến công Cố Đô thành kế hoạch nâng lên chương trình hội nghị, trung trung điệp điệp quân đội ở ngoài thành tập kết hoàn tất, quân kỳ liệt liệt, giáp trụ tươi sáng, các binh sĩ dáng người thẳng tắp, sĩ khí dâng cao. Hoàng Phổ Vân đứng tại soái kỳ dưới, ánh mắt kiên định, hắn biết rõ chiến dịch này ý nghĩa trọng đại. Cân nhắc đến đây là liên quan đến quốc gia vận mệnh mấu chốt hành động, hắn vẫn là quyết định thông chi hoàng đế Cơ Tử Vân. Người mang tin tức chạy về phía hoàng cung, đem tin tức đệ trình cho Cơ Tử Vân. Cơ Tử Vân ngay tại thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe nói này tin tức, trong tay bút son trong nháy mắt chửa xuống. Hắn đông nhiên đứng dậy, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Hắn tự lẩm bẩm, hai tay nắm chặt, khớp nối trắng bệnh. Cơ Tử Vân trong thư phòng đi qua đi lại, trong đầu không ngừng hiện ra Cố Đô thành đã từng huy hoàng cùng luân hãm sau tang thương. Hắn khát vọng có thể nhờ vào đó một trận chiến thu phục Cố Đô, trọng trấn quốc gia vinh quang. Hắn vội vàng đuổi tới đại điện, triệu tập đám đại thần thương nghị. Trên triều đình, hắn dõng dạc nói ra, đây là triều ta dựa nhục phục quốc chi cơ hội tốt, nguyện chư vị cùng chấm đồng chờ mong đại quân thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày đoạt lại Cố Đô. Đám đại thần nhao nhao quỳ xuống đất, hô to và thuế, âm thanh chấn triều đình. Đại quân trong doanh trướng, Hoàng Phổ Vân một bộ nhung trang, thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay thảo phạt hịch văn, ánh mắt kiên định. Hịch văn phía trên, bút mực chưa khô, chữ chữ như lao, mỗi một câu đều như nói đối những cái kia không nghe triều đình hiệu lệnh đại tướng nơi biên cương trách cứ. Doanh trướng bên ngoài, quân kỳ bay phất phới, các tướng sĩ khôi minh giáp lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Phổ Vân đi ra doanh trướng, đứng tại trên đài cao, đem hịch văn giơ lên cao cao, lớn tiếng tuyên đọc, thanh âm hùng hồn hữu lực, truyền khắp toàn bộ quân doanh. "Chư vị tướng sĩ, chúng ta lần này chính là phụng chỉ thảo phạt địch thần, chính nghĩa ở tại chúng ta một phương. Những cái kia đại tướng nơi biên cương, không nhìn triều đình quyền uy, ủng binh tự trọng, hòa loạn một phương, quả thật quốc gia chi sâu mọn, bách tính chi tai họa. Hôm nay chúng ta xuất phát, chính là muốn vì triều đình thanh gian định, vì bách tính trừ tai họa." Dưới đài các tướng sĩ nghe xong, quần tình sục sôi, hô to khẩu hiệu, âm thanh trấn vân tiêu. Đợi tuyên đọc hoàn tất, Hoàng Phổ Vân đem hịch văn giao cho người mang tin tức, người mang tin tức ra roi thúc ngựa, hướng về các lộ chư hầu trụ sở chạy đi. Sau đó, Hoàng Phổ Vân vung tay lên, hạ lệnh đại quân xuất phát. Trong lúc nhất thời, tiếng võ ngựa âm thanh, bụi đất tung bay, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy mục đích xuất phát. Ánh nắng vẩy vào các tướng sĩ trên thân, chiếu ra một mảnh kim sắc quang mang, phản phất biểu thị trận này chính nghĩa chi chiến chắc chắn lấy được thắng lợi. Cắt vàng đầy trời, tam lộ đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Cố Đô thành xuất phát. Quân kỳ bay phất phới, giống như nói sắp đến chinh chiến hào hùng. Trung quân bên trong, thống soái Hoàng Phổ Vân cưỡi tại tuấn mã cao lớn bên trên, dáng người thẳng tắp như tùng. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt kiên định mà sắc bén, thân mang một bộ màu đen áo choàng, trong gió liệt liệt bay lên. Trong tay nắm chắc trường thương, tản ra băng lãnh quang mang, phản phất tại chờ đợi cùng địch nhân giao phong một khắc này. Đông Tây hai đường đại quân cũng không chút thua kém. Phạm Tăng tướng quân xuất lĩnh Đông Lộ quân, quân kỷ nghiêm minh, bộ pháp đều nhịp. Hắn khuôn mặt cương nghị, vết sẹo trên mặt càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Mỗi một tên lính đều ánh mắt sáng ngời, tràn đầy khát vọng chiến đấu. Mà Tây Lộ quân Phạm Long tướng quân, trẻ tuổi nóng tính, toàn thân tản ra một cỗ bốc đồng. Hắn cưỡi một thất màu trắng chiến mã, như một đạo tia chớp màu trắng xuyên thẳng qua tại trong đội ngũ, không ngừng cổ vũ lấy các binh sĩ sĩ khí. Đại quân chỗ đến, đùi đất tung bay, che khuất bầu trời. Tiếng vó ngựa, tiếng la giết đan vào một chỗ, phản phất tấu vang lên một khúc sục sôi hành khúc. Cố đô thành liền ở phía trước, đó là bọn họ lần này chinh chiến mục tiêu. Hoàng Phổ Vân nắm chặt dây cương, nhìn về phía phương xa, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Tại một tháng hát phong cao ban đêm, Lạc Thần Cốc các đệ tử thân mang vải thô áo gai, như quỷ mị qua lại cố đô thành phố lớn ngõ nhỏ. Bọn hắn ánh mắt kiên định, động tác nhanh nhẹn, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động chui vào trong thành từng cái vị trí then chốt. Trong đó, mấy cái am hiểu cơ quan thuật đệ tử đi tới cửa thành phụ cận. Bọn hắn thuần thục móc ra các loại công cụ, ở cửa thành hạ đảo mở một cái ẩn nấp cửa hang, đem tỉ mỉ chế tác từng gạt ngựa cùng trông sắt vùi sâu vào trong đó. Một khi đại quân công thành, những cả bẫy này liền có thể để quân địch chiến mã lâm vào hỗn loạn. Mà ở trong thành trên đường phố, đệ tử khác cũng đang bận rộn. Bọn hắn dùng tảng đá cùng đống đồ lộn xộn xây được từng đạo chướng ngại, tại chật hẹp trong đường tắt tiết trí bẫy liên hoàn tác. Chỉ cần quân địch bước vào, liền sẽ bị cái này rắc rối phức tạp cạm bẫy vây khốn. Tại thành thị điểm cao, mấy người đệ tử nhấc lên cường nỗ cùng hỏa tiễn. Bọn hắn thời khắc chuẩn bị, một khi đại quân phát ra công thành tín hiệu, liền dùng những vũ khí này đối địch quân tiến hành tấn công từ xa. Theo thời gian trôi qua, cả bẫy trận bố trí dần dần hoàn thành. Các đệ tử giấu ở trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi lấy đại quân đến. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này thành bại đem quan hệ đến hắn tông chủ công thành thắng bại. Mà bọn hắn bố trí những cạm bẫy này trận, sẽ thành cố đô thành một đạo kiên cố phòng tuyến, vì đại quân công thành hành động cung cấp hữu lực ủng hộ. Đương chiếm lĩnh cố đô thành đại tướng quân nghe nói hoàng phủ đại tướng quân sắp đến đây thu phục kinh thành tin tức lúc, hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, kia nguyên bản lười biếng thần thái quét sạch sành sanh. Cặp mắt của hắn đột nhiên trợ to, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng bất an, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, trong lòng cấp tốc bắt đầu tính toán cách đối phó. Hắn lập tức triệu tập dưới trướng tướng lĩnh, tại trong phòng nghị sự, hắn tiếng như hồng trung dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, lập tức tăng cường thành phòng. Trên tường thành nhiều chuẩn bị gỗ lăn, cửa thành gia cố, sông hộ thành phòng tuyến cũng muốn bố trí thỏa đáng. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, trong thành lập tức công việc lưu đủ lên, các binh sĩ vận chuyển hòn đá, tu chỉnh vũ khí, một mảnh khẩn trương chuẩn bị chiến đấu cảnh tượng. Cùng lúc đó, hắn viết một lá thư, phái người ra roi thúc ngựa mang đến Phong Phú Châu. Trong thư nói từ khẩn thiết, đề cập môi hở răng lạnh lý lẽ, khẩn cầu Châu Mục xuất binh tướng trợ, cộng đồng đối kháng hoàng phủ đại tướng quân. Phong Phú vừa mới mục thu được tin về sau, biết rõ thế cục nghiêm trọng, như cố đô thành thất thủ, hắn cũng khó có thể chỉ lo thân mình, liền điểm đủ binh mã, trùng trùng điệp điệp hướng lấy cố đô thành chạy đến. Lý tướng quân biết rõ hoàng phủ Vân trong quân đội thuật pháp sư lợi hại, cau mày, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, một lát sau bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quyết định thật nhanh hạ lệnh, để cho thủ hạ hỏa tốc đi mời hắn hạt địa bên trong thuật pháp sư. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, buôn tàu khắp nơi, lấy hậu đái thẻ đánh bạc rộng mời thuật pháp sư tương trợ. Có trọng thưởng tất có giúp phu, không có mấy ngày nữa, liền có không ít thuật pháp sư tề tụ lý tướng quân trước trướng. Bọn hắn thân mang khác nhau đảm bảo, cầm trong tay pháp khí, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng thần bí. Lý tướng quân cung kính đem những này thuật pháp sư đón vào doanh trướng, thành khẩn kể ra thế cục nguy cấp, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ lui địch. Thuật pháp sư nhóm tương hỗ nhìn thoáng qua nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị nguyện ý hiệu lực. Cố đô thành nội, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trên tường thành cờ xí pháp phối, các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiếm lĩnh cố đô thành đại tướng quân leo lên thành lâu, nhìn qua phương xa, ánh mắt kiên định lại dẫn một tia lo âu. Hắn biết rõ sắp đến trận đại chiến này sẽ là một trận ác chiến, nhưng vì mình quyền thế cùng địa vị, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể đem hết toàn lực chờ đợi lấy hoàng phủ đại tướng quân đại quân đến. Hoàng Phổ Vân một bộ áo bào đen, ngồi ngay ngắn ở ngựa cao to bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cố đô thành kia cao ngất tường thành. Đại quân như nước thủy triều đen kịt ở ngoài thành hạ trại, doanh trướng liên miên, quân kỳ bay phất phới. Phái mấy cái thân pháp linh hoạt, độn địa thuật tinh xảo đệ tử, nhanh chóng chui vào thành nội. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, mấy vị đệ tử áo đen lập tức lĩnh mệnh, vận khởi quanh thân linh lực, thi triển độn địa pháp, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đất. Thành nội, những cái kia sớm đã mai phục tốt đệ tử chính lo lắng chờ đợi tin tức. Bọn hắn hoặc gần thân tại cũ nát phòng ốc, hoặc gần nấp tại âm u nơi hẻo lánh, nắm thật chặt trong tay binh khí. Đột nhiên, mặt đất khẽ chấn động, mấy đạo bóng đen từ dưới đất chui ra, chính là Hoàng Phổ Vân phái tới đệ tử. Công thành định ở phía sau ngày giờ thịnh, làm tốt nội ứng chuẩn bị. Người đến nhẹ giọng nói, mai phục các đệ tử ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, nhao nhao gật đầu, lập tức riêng phần mình tản ra, đi thông chi cái khác đồng bạn. Từ nay trở đi giờ thịnh, sắc trời hơi sáng, Hoàng Phổ Vân đứng tại đại quân phía trước, trường kiếm vung lên, công thành. Chống trận rung động ầm ầm, các binh sĩ như mãnh hổ phóng tới cửa thành. Thành nội đệ tử cũng tại các nơi gây ra hỗn loạn, nhóm lửa bó đuốc, chém giết thủ thành binh sĩ. Trong lúc nhất thời, cố đô thành nội tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, một trận kịch liệt công thành chi chiến kéo ra màn che. Lý tướng quân đứng tại trên cổng thành, nhìn qua thành nội bốn phía giấy lên đại hỏa, trong lòng tràn đầy hối hận cùng lo lắng. Vốn cho rằng đường tựa theo kín đáo bố trí cùng thuật pháp sư nhóm trợ lực, nhất định có thể ổn thủ thành trì. Nhưng Hoàng Phổ Vân xếp vào trong thành đông đảo nội ứng, như là giấu ở chỗ tối độc tiễn, tại thời khắc quan trọng nhất bắn ra, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Những cái kia nội ứng giống như quỷ mị ở trong thành du tẩu, thừa dịp loạn đả mở cửa thành, dẫn đại quân quân đội giống như thủy triều tràn vào. Các binh sĩ trong lúc hỗn loạn chạy trốn tứ phía, nguyên bản chỉnh tề phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Thuật pháp sư nhóm mặc dù tại hết sức thi triển pháp thuật chống cự, nhưng đối mặt nhiều như vậy quân địch cùng nội ứng quá nhiều, cũng là lực bất tòng tâm. Lý tướng quân nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắn hô to cổ vũ sĩ khí, ý đồ một lần nữa tổ chức lên các binh sĩ tiến hành phản kích. Nhưng mà thế cục đã chuyển tiếp đột ngột, quân địch càng ngày càng nhiều, thành nội bách tính cũng lâm vào trong khủng hoảng. Hắn biết trận chiến đấu này mình đã thua hơn phân nửa, nhưng hắn tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Hắn mang theo còn sót lại binh sĩ, hướng về quân địch dày đặc nhất địa phương phóng đi, ý đồ giết ra một đường máu, cho Hoàng Phổ Vân một điểm nhan sắc nhìn xem. Dù là cuối cùng chiến tử, hắn cũng muốn để cho địch nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, để trận chiến đấu này trở thành Hoàng Phổ Vân trong lòng lĩnh viễn ác ngộng. Lý tướng quân đứng tại trên đài cao, ánh mắt như ương sắc bén, quét mắt dưới đài bọn này thuật pháp sư. Thanh âm của hắn trầm thấp lại rất có lực xuyên thấu, chư vị thuật pháp mọi người, bây giờ đại quân quân đội tiếp cận, quân ta tình thế nguy cấp. Nhưng ta có thể hứa hẹn, nếu các ngươi có thể giúp ta đánh lui đại quân quân đội, ngày sau ta định cùng chư vị cùng hưởng cái này tốt đẹp giang sơn. Thuật pháp sư nhóm nghe vậy, nguyên bản có chút lỏng lẻo thần sắc trong nháy mắt trở nên chuyên chú. Có mấy vị tóc trắng xóa lão giả tương hô đối mặt, trong mắt lóe lên một tia tâm động, tuổi trẻ thuật pháp sư nhóm thì nắm chặt trong tay pháp khí, khắp khuôn mặt là kích động chi sắc. Có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi cái này ban thưởng là cùng đế vương cùng hưởng giang sơn. Một vị thân hình cao gầy thuật pháp sư dẫn đầu đứng dậy, hai tay của hắn ôm quyền nói: "Tướng quân, ta nguyện vì ngài sông pha chiến đấu, dùng ta sở học thuật pháp đánh lui quân địch." Ngay sau đó, lại có mấy vị thuật pháp sư nhao nhao hưởng, bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Lý tướng quân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Hắn lớn tiếng nói ra: "Tốt, có chư vị tương trợ, lo gì đại quân quân đội không phá? Đợi đánh lui quân địch, ta định sẽ không nuốt lời." Sau đó, thuật pháp sư nhóm bắt đầu thương nghị đối sách, bọn hắn thi triển thuật pháp vẽ ra đại quân quân đội vào thành sau tuyến đường hành quân, nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào lợi dụng địa hình cùng thuật pháp ưu thế tiến hành chặn đánh. Một trận đại chiến sắp xảy ra, mà bọn này vì cùng hưởng giang sơn chi thưởng thuật pháp sư, trở thành lý tướng quân thay đổi chiến cuộc mấu chốt lực lượng, bọn hắn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị trên chiến trường thi thố tài năng. Thành nội thế cục như mãnh liệt sóng cả dung chuyển. Những cái kia thuật pháp sư thân thủ bất phàm, bọn hắn thi triển thần bí khó lường pháp thuật, đem Hoàng Phổ Vân bộ phận đệ tử làm cho liên tục bại lui. Từng đạo quang mang tại đường phố bên trong lấp lóe, nương theo lấy pháp thuật bắn nổ tiếng vang, Hoàng Phổ Vân các đệ tử chỉ có thể vội vàng chạy trốn, cuối cùng trốn vào thành nội các ngóc ngách, nơm nớp lo sợ không dám phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân quân đội lại giống như nước thủy triều thế không thể đỡ. Bọn hắn cơ vũ khí sắc bén, kêu gào công phá nam thành cửa. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng võ ngựa đan vào một chỗ, chấn động cả tòa thành trì. Thuật pháp sư nhóm nghe nói nam thành cửa bị phá tin tức, lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn không dám có chút lười biếng, cấp tốc tụ họp lại, hướng phía nam thành cửa phương hướng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị tiến đến chặn đánh Hoàng Phổ Vân quân đội. Đương thuật pháp sư nhóm lúc chạy đến, Hoàng Phổ Vân quân đội chính chen trúc vào thành. Thuật pháp sư nhóm không chút do dự thi triển pháp thuật, trong lúc nhất thời, hỏa cầu, băng truy, thiểm điện các loại nguyên tố công kích như mưa rơi xuống, tại Hoàng Phổ Vân trong quân đội nổ tung hoa. Hoàng Phổ Vân quân đội cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn cấp tốc tổ chức lên phòng ngự, cung tiễn thủ nhóm dương cung lắp lên, hướng phía thuật pháp sư nhóm vào tới. Một trận chiến đấu kịch liệt tại nam thành trong môn triển khai, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, song phương đều đem hết toàn lực, ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Làm sao Hoàng Phổ Vân thủ hạ đệ tử cũng không phải ăn chay, đặc biệt là Việt tộc lão tổ cùng Bách Tiên, bọn hắn thuật pháp cảnh giới đã cao thâm khó lường. Lý tướng quân thuật pháp sư tuy có nhất định thực lực, nhưng ở hai người này trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi giật gấu ba bay. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Việt tộc lão tổ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, từng đạo màu đen phủ văn trống rỗng hiện, giống như rắn hướng thuật pháp sư quấn quanh mà đi. Bách Tiên thì là thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến thuật pháp sư sau lưng, trong tay tiên trượng vung lên, mấy đạo lăng lệ phong nhận hướng phía thuật pháp sư phía sau lưng chém tới. Thuật pháp sư phản ứng cũng coi như cấp tốc, quanh thân quang mang lóe lên, chống lên một tầng trong suốt hộ thuẫn, khó khăn lắm chặn phong nhận. Nhưng cái kia màu đen phủ văn lại thừa lúc vắng mà vào, xuyên thấu hộ thuẫn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một mặt gương đồng, trong gương đồng bắn ra một vệt kim quang, thẳng tắp hướng phía Việt tộc lão tổ vào tới. Việt tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, phù văn trong nháy mắt hội tụ thành một mặt tâm chắn, chặn kim quang. Cùng lúc đó, Bách Tiên lần nữa nổi lên, triệu hồi ra một đám tiên hạc mang theo bén nhọn tiêu to, hướng thuật pháp sư đánh tới. Thuật pháp sư có chút mệt mỏi ứng đối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Liên ở hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, Lý tướng quân hét lớn, chớ hoảng sợ. Hắn rút ra bội kiếm, hướng phía Việt tộc lao tổ cùng Bách Tiên phóng đi, chuẩn bị cùng thuật pháp sư kể vai chiến đấu. Một trận càng thêm kịch liệt hỗn chiến liền triển khai như vậy, mà thắng bại, giờ phút này còn khó có thể đoán trước. Chương 1336, cụ nát đều chương 1336. Cú nát đều cửa thành tiếng giết rung trời, bụi đất tung bay. Song phương binh sĩ như hai cô manh liệt nộ trảo, kịch liệt đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng la giết, binh khí tương giao âm thanh, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Một quân châu binh sĩ giống giận, vung lên đại đao hung hăng bổ về phía địch quân, lại bị đối phương linh hoạt nghiêng người né tránh. Ngay sau đó địch quân binh sĩ trở tay một kiếm đâm tới, quân châu binh sĩ vội vàng để cử đao đón đỡ, hỏa hoa vang khắp nơi. Thuật pháp sư nhóm thì tại không trung triển khai một trận thần bí mà nguy hiểm đỏ sức. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo quang mang từ trong tay bắn ra. Có thuật pháp hóa thành hỏa cầu thật lớn, mang theo nóng bỏng nhiệt độ gào thét lên đánh tới hướng đối thủ, có thì ngưng tụ thành băng truy, như là cỗ sao chổi bắn về phía trận địa địch. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang giao thoa, pháp thuật lực lượng trong không khí khuấy động. Mà thành nội, những cái kia vừa mới bị áp chế Lạc Thần cốc phái các đệ tử như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, lần nữa điên cuồng đánh thẳng vào nha môn. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Nha môn bọn thủ vệ ra sức chống cự, dùng tấm chắn tạo thành từng đạo phòng tuyến, ý đồ ngăn cản các đệ tử thế công. Các đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng mà đụng chạm lấy phòng tuyến, song phương lâm vào giằng co. Một chút đệ tử chờ đúng thời cơ, vòng qua phòng tuyến, phóng tới nha môn đại môn, cùng bọn thủ vệ cận thân bắt đầu. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, cao mày nhìn về phía Cố Đô thành chiến trường. Chỉ gặp trên tường thành mũi tên như hoàng bay vụt mà xuống, phe mình binh sĩ kêu thảm ngã xuống một mảnh, mà kia Lý tướng quân xung phong đi đầu, tại trên tường thành chỉ huy nhược định, tiếng la giết chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Cái này Lý tướng quân thật đúng là cái khó chơi nhân vật. Hoàng Phổ Vân âm thầm cắn răng, vốn cho là bằng vào binh lực của mình ưu thế có thể cấp tốc cầm xuống cái này Cố Đô thành, thật không nghĩ đến thành này tường cao ngất, sông hộ thành vừa rộng vừa sâu, thành bắt ngang ở trước mắt một đạo lệch trời. Lý tướng quân trị quân có phương pháp, các binh sĩ liều chết chống cự, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Tướng quân, chúng ta đã tổn thất không ít huynh đệ, thành này tường một lát sợ là không công nổi. Bên cạnh phó tướng lo lắng nói. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngân lệ, hắn nhìn chung quanh một vòng chật vật binh sĩ, giống to, tiếp tục tiến công. Truyền mệnh lệnh của ta, ai trước đạp lên tường thành, thưởng ngân ngàn lượng, phong quan tiến tước. Các binh sĩ nghe, sĩ khí có chút để chấn, lần nữa kêu gào phóng tới tường thành. Công thành thang mây từng cái dựng vào tường thành, song phương tại thang mây bên trên triển khai kịch liệt vật lộn. Chiến hỏa ở trong thành tứ ngược, khói đặc quần quần che đậy nửa bầu trời. Trước đó tấn công vào thành quân đội, tại ẩn nút đệ tử dẫn dắt dưới, tại phố lớn ngõ nhỏ triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, giống như một khúc tàn khốc chương nhạc. Những cái kia ẩn nút đệ tử, quen thuộc trong thành mỗi một đầu ám đạo cùng nơi hẻo lánh, bọn hắn giống như quỷ mị tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, làm công thành quân đội chỉ dẫn lấy địch nhân chỗ ẩn thân. Công thành các binh sĩ từng cái anh dũng giành trước, cùng thủ thành binh sĩ đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi vẩy ra. Mà lúc này, trung quân còn tại ngoài cửa thành đối cửa thành khởi xướng một đợt lại một đợt tấn công mạnh. To lớn công thành truy lần lượt đụng chạm lấy nặng nề cửa thành, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang. Trên tường thành, binh lính thủ thành nhóm không ngừng bỏ xuống cự thạch, khuynh đảo dầu nóng, ý đồ ngăn cản trung quân thế công. Thủ thành Lý tướng quân đứng tại trên cổng thành, cao mày, thần sắc lo nghĩ. Trong thành chiến đấu trên đường phố hỗn loạn, ngoài thành trung quân cường công, để hắn cảm giác hắn như là lâm vào một trường to lớn lưới, giật gấu ba bay. Binh lực của hắn vốn là có hạn, bây giờ muốn đồng thời ứng đối thành nội ngoài thành hai nơi nguy cơ, quan tâm được đầu này, không cố được đầu kia. Nhìn bên cạnh đám binh sĩ thương vong không ngừng, Lý tướng quân lòng nóng như lửa đốt. Hắn khàn cả giọng chỉ huy, ý đồ ổn định phòng tuyến, nhưng thế cục lại càng ngày càng nguy cấp. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận này thủ thành chi chiến đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mà mình liệu có thể ngăn cơn sóng dữ, vẫn là ẩn số. Lý tướng quân đứng lặng tại trên tường thành, ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía phương xa, nóng nhìn viện quân thân ảnh có thể nhanh lên xuất hiện. Dưới thành, quân châu quân đội như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến, tiếng la giết chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Tay của hắn chăm chú nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay đều hiện bạch. Cứ việc trước đó làm các loại ứng đối, gia cố tường thành, chuẩn bị gỗ lăn, còn có mời đến nhiều như vậy thuật pháp sư, nhưng quân châu quân đội hùng mạnh vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bọn hắn tác chiến dũng mãnh, thế công như gió lốc mưa rào, phe mình binh sĩ mặc dù gương ngạnh chống cự, nhưng thương vong đang không ngừng gia tăng. Bên người binh sĩ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng như cũ thủ vững cương vị. Lý tướng quân nhìn xem bọn hắn, trong lòng tràn đầy hãi náy cùng đau lòng. Tướng quân, chúng ta còn có thể thủ ở sao? Một cái tuổi trẻ binh sĩ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Lý tướng quân cố giả bộ trấn định, lớn tiếng nói, viện quân rất nhanh liền đến, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút nữa. Nhưng mà mỗi một lần quân châu quân đội công kích đều để thành phòng lung lay sắp đổ. Lý tướng quân nhịp tim theo quân địch tiến công tiết tấu không ngừng gia tốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng của hắn. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần cầu nguyện, hy vọng viện quân có thể nhanh lên xông phá trở ngại chạy đến. Nhưng thế cuộc trước mắt lại càng ngày càng nguy cấp, quân châu quân đội thang mây đã dựng vào tường thành, song phương tại trên tường thành triển khai thảm liệt vật lộn. Thành nội cũng đã loạn, trong lòng hiện tại kêu một cái loạn. Lý tướng quân hét lớn một tiếng, rút kiếm xông vào đám người. Hắn hiểu được, giờ phút này mình không thể lùi bước, nghĩ thầm nhất định phải chiến đấu đến viện quân đến một khắc này. Chiến hỏa tại biên giới thành thị tứ ngược, một trận đã kéo dài vài ngày. Nồng đậm khói lửa như là một khối to lớn màu xám màn sân khấu, chiếu nặng đặt ở thành thị trên không, mùi gay mùi tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Ngoài thành tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt, từng tiếng đều níu lấy trong thành bách tính tâm trong thành lòng người bàng hoàng, cửa hàng đóng chặt, trên đường phố lanh lanh thanh thanh. Chúng phụ nhân ôm chặt hải tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sầu lo, các lão nhân nhìn lên bầu trời, yên lặng cầu nguyện cái này đáng sợ chiến tranh có thể sớm ngày kết thúc. Hoàng Phổ Vân đứng tại lâm thời dựng trong doanh trướng, cau mày. Hắn biết do trận chiến tranh này kéo càng lâu, dân chúng chịu khổ liền càng sâu. Cứ việc đã hạ tận lực không làm thương hại bách tính mệnh lệnh, nhưng chiến tranh hỗn loạn để hắn không cách nào hoàn toàn yên tâm. Hắn không ngừng phái ra trinh sát, tìm hiểu dân chúng trong thành tình huống, đồng thời cũng đang gia tăng chế định phá địch kế sách, hy vọng có thể mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định mà sắc bén, nhìn qua phía trước tòa kia cổ lão đô thành. Sớm trước đó liền hạ xuống mệnh lệnh, tận lực chớ có vận dụng hỏa pháo, cần phải giữ lại tốt tòa này cố đô thành nguyên trạng. Trong lòng của hắn tự có một phen tính toán. hắn cũng không muốn để tòa này gánh chịu lấy vô số lịch sử ký ức cố đô tại trong chiến hỏa biến thành phế tích, kia là trước kia phồn hoa chứng kiến, cũng là thiên hạ nhân tâm chỗ hệ. Hắn biết rõ, để hoàng đế cũng đều kinh sư, không chỉ là một cái đơn giản hành động, càng là một loại đối chính thống giữ gìn, đối với thiên hạ thần dân bằng hàn giao. Dạng này đã có thể hiển lộ rõ ràng hắn trung thành cùng đại nghĩa, lại có thể phòng ngừa không cần thiết dùng chuyện cùng hao tổn. Việt tộc lao tổ một bộ áo bào đen bay phất phới, hắn mặc dù đã hơn 100 tuổi, thật đáng giận thế không chút nào không giảm, tựa như một đầu ẩn nút thật lâu hung thú. Bước vào đại vũ triều cố đô thành một khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng ngoan lệ, không nghĩ tới hắn lần đầu tiên tới cái này nơi phồn hoa, đúng là lấy giết tiến đến phương thức. Đi theo phía sau một đám tinh nhuệ đệ tử, bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm nghị, cầm trong tay lưỡi dao, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Cùng lúc đó, Lý tướng quân dưới trướng thuật pháp sư nhóm cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay lấp lóe. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, thuật pháp sư nhóm xuất thủ trước, từng đạo pháp thuật như là cỗ sao trổi hướng phía Việt tộc đám người vọt tới. Việt tộc lao tổ hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo to lớn hộ thuẫn trong nháy mắt dâng lên, đem pháp thuật đều ngăn lại. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị phóng tới thuật pháp sư trong đám, mỗi một lần xuất thủ đều mang lực lượng cường đại, thuật pháp sư nhóm nhao nhao ngã xuống đất. Các đệ tử của hắn cũng không cam chịu yếu thế, cùng thuật pháp sư nhóm triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Lý tướng quân phó tướng ở một bên chỉ huy thuật pháp sư nhóm, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Nhưng Việt tộc đám người phối hợp ăn ý, thế công từng cơn sóng liên tiếp, để thuật pháp sư nhóm dần dần có chút chống đỡ không được. Cố đô thành trên không tràn ngập nồng đậm khói lửa, trận chiến đấu này đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Mà Việt tộc lao tổ trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là hoàn thành mục tiêu của mình, để đại vũ triều vì đã từng sợ tác sở vi trả giá đắt. Lý tướng quân nhìn qua ngoài thành giống như thủy triều phun trào quân địch, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mấy ngày liền chiến đấu để hắn cùng binh lính dưới quyền nhóm mỏi mệt không chịu nổi, mỗi một đạo vết thương đều đang nhắc nhở bọn hắn chiến tranh tàn khốc. Kia tung bay tại trên tường thành bị chiến hỏa hun đen cơ sĩ, trong gió vô lực run rẩy, phảng phất cũng đang vì trận này sắp thất bại thủ vệ chiến thắng thở. Hắn hồi tưởng lại hắn tại cố đô thành khổ tâm kinh doanh những năm kia, vô số cái ngày đêm vất vả, từ ra cố tường thành đến chứa hàng lương thảo, mỗi một bước đều bao hàm lấy tâm huyết của hắn. Nhưng hôm nay, phong phú châu viện quân lại chậm chạp chưa tới, hắn biết rõ đại thế đã mất. Trên tường thành, các binh sĩ tiếng hô hoán, binh khí tiếng va chạm cùng người bị thương tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Lý tướng quân nắm chặt trường thương trong tay, hắn biết mình không thể cứ như vậy từ bỏ. Dù là chỉ còn lại cuối cùng một hơi, cũng phải vì cố đô thành đánh đến cuối cùng. Quân châu quân đội thế công càng ngày càng mãnh, một đợt tiếp một đợt xung lên. Trên tường thành đám binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ gạch đá. Lý tướng quân mang theo còn sót lại thân binh, tại trên tường thành vừa đi vừa về chém giết, thân ảnh của hắn tại trong chiến hỏa lộ ra như thế bi tráng. Rốt cục, quân châu quân đội công phá cửa thành. Lý tướng quân nhìn xem tràn vào quân châu binh sĩ, ngửa mặt lên trời than thở. Hắn biết, cố đô thành luôn hãm, hắn nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn chậm rãi buông xuống trường thương, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt. Hắn không muốn làm tù binh, dứt khoát quyết nhiên lần nữa phóng tới loạn chiến, tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, kết thúc trận này thảm liệt chiến đấu. Tà dương như máu, đem cố đô thành đổ nát thê lương nhuộm thành một mảnh nồng đậm hồng. Hoàng phủ Vân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, áo choàng tại gió đêm bên trong bay phất phới, thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên tòa kia trải qua chiến hỏa thành trì. Dưới sự chỉ huy của hắn, tam lộ đại quân như ba thanh lưới dao, từ khác nhau phương hướng xuyên thẳng quân địch phòng tuyến. Tiếng la giết rung khắp thiên địa, đao quang kiếm ảnh bên trong, các binh sĩ anh dũng chém giết, máu tươi tung tóe đầy đại địa. Cố đô thành mấy cái cửa thành rốt cục đều bị công phá, Hoàng phủ Vân quân đội giống như thủy triều từ từng cái cửa thành tràn vào. Lý tướng quân xuất lĩnh quân địch liều chết chống cự, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản cái này mãnh liệt thế công. Lý tướng quân xung phong đi đầu, tại trong loạn quân cơ trường kiếm, nhưng quả bất địch chúng, trên thân dần dần thêm không ít vết thương. Hoàng phủ Vân ở ngoài thành, tỉnh táo quan sát đến thành nội tình hình chiến đấu. Hắn biết do mấu chốt của trận chiến này, mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến lấy vô số người sinh tử. Theo thời gian trôi qua, Lý tướng quân phòng tuyến dần dần sụp đổ. Cuối cùng, hắn kiệt lực ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng quyết tuyệt. Hoàng phủ Vân rồi ngựa chậm rãi vào thành, nhìn xem kia một mảnh hỗn độn chiến trường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, vô số tướng sĩ bỏ ra sinh mệnh. Hoàng phủ Vân lặng lặng đứng lặng tại Lý tướng quân bên cạnh thi thể, ánh mắt ngưng trệ, suy nghĩ phiêu trở lại vài ngày trước cùng Lý tướng quân giằng co. Khi đó, đao quang kiếm ảnh, phong hỏa khói lửa, lẫn nhau đều vì riêng phần mình tín niệm cùng dã tâm chém giết. Lý tướng quân mưu lực và lòng can đảm, trên chiến trường triển lộ không bỏ sót, mỗi một lần bài binh bố trận đều để Hoàng phủ Vân không dám khinh thường. Bây giờ, trước mắt thi thể đã không có ngày xưa uy phong cùng bá khí. Miệng vết thương trên người hắn nhìn thấy mà giật mình, ngày xưa kia thân uy phong lấm lấm áo giáp cũng đã tàn phá không chịu nổi. Hoàng phủ Vân chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng khép lại Lý tướng quân hai mắt trở to, "Tướng quân, lên đường bình an." Hắn nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Hồi tưởng lại trong loạn thế, Lý tướng quân chưa từng tên tiểu tốt từng bước một bậc khởi, trở thành chư hầu một phương, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Hắn từng vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập, dẫn theo quân đội của mình tại cái này trong loạn thế tranh đến một chỗ cắm rủi. Hoàng phủ Vân biết rõ, có thể tại cái này như kỳ cục biến ảo khó lường trong loạn thế trở thành tiêu hùng, cần cỡ nào dũng khí cùng trí tuệ. Đáng tiếc, Hoàng phủ Vân đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. Hắn biết, trong loạn thế, sinh tử vô thường, hôm qua đối thủ hôm nay có lẽ liền thành cố nhân. Hoàng phủ Vân thở dài một tiếng, quay người rời đi, Phía sau là dưới trời chiều cô kia dần dần bị bóng ma bao phủ thi thể, mà hắn còn muốn tại cái này trong loạn thế tiếp tục tiến lên, đi viết thuộc về mình cố sự. Yên lặng đứng thẳng một lát, sau đó quay người đối bên người tướng sĩ nói ra, hậu táng Lý tướng quân, hắn cũng là một đầu hảo hán. Đó lấy, hắn nhìn về phía phương xa, phảng phất thấy được tương lai hành trình, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên nghị. Hoàng Phổ Vân cưỡi ngựa, chậm rãi bước vào Cố Đô thành. Đã từng hắn ở chỗ này hăng hái, tỉ mỉ quy hoạch đường đi, kia từng đầu chỉnh tề đường lát đá, gánh chịu lấy hắn hùng tâm trang trí. Nhưng hôm nay, phiến đá vỡ vụn, cỏ dại từ khe hở bên trong tùy ý trôi ra, đã từng náo nhiệt cửa hàng phần lớn đóng chặt đại môn, cánh cửa mục nát, sơn bong ra từng mảng, giống như tại uy mắng nói tuế nguyệt tăng thương. Cách đó không xa, Bùi Lao tướng quân phủ đệ đập vào mi mắt. Đã từng, nơi này thủ vệ sông nghiêm, cửa phủ cao lớn uy nghiêm. Bây giờ, màu son đại môn nửa đậy, vòng đồng vết dỉ loang lổ, bên cạnh cửa sư tử đá thiếu một góc, không có trước kia uy phong. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa, đi vào phủ đệ, trong nội viện có hoang mọc thành bụi, tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Suy nghĩ của hắn phiêu trở lại lúc ban đầu, khi đó hắn cùng Bùi Lao tướng quân đồng uống rượu tâm tình, trung thương quốc lạ. Bùi Lao tướng quân kia phóng khoáng tiếng cười, kiên nghị khuôn mặt, phảng phất đang ở trước mắt. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, Bùi Lao tướng quân sớm đã qua đời, phủ đệ cũng rách nát đến tận đây. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đi đến ngày xưa bọn hắn thường ngồi trong đỉnh, cái đỉnh cây cột đã nghiêng, trên đỉnh mảnh ngói cũng rơi xuống không ít. Hắn nhẹ vỗ về pha tạm cây cột, từng màn hồi ức giống như thủy triều vào tới. Đã từng phồn hoa cùng bình quang đều đã trở thành thoáng qua như mây khói. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, cũng thổi đi hắn khỏe mắt một màn kia không dễ dàng phát giác nước mắt. Hồi lâu, hắn quay người rời đi, bóng lưng tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra phá lệ cô đơn. Chương 1337, biết vậy chẳng làm chương 1337, biết vậy chẳng làm Hoàng Phổ Vân đứng tại cái này cũ nát trong sân, đầy dây đều là hoàng vu chi cảnh. Đã từng phủ tướng quân huy hoàng không còn, tường đổ trong năm tháng lung lay sắp đổ, đã từng phồn hoa náo nhiệt đã sớm bị cái này vô biên yên tĩnh thay thế. Hai mươi mấy năm trước, Bùi Lao tướng quân hăng hái, trong phủ đệ luôn luôn khách quý chật nhà, cái kia cởi mở tiếng cười phảng phất còn ở lại chỗ này trong viện quân quần, nhưng hôm nay chỉ còn Hoàng Phổ Vân cô đơn chiếc bóng. Hắn chậm rãi dạo bước, dưới chân đường lát đá ổ gà lởm chởm, cỏ dại từ khe hở bên trong tùy ý sinh trưởng. Đã từng cây kia cành lá rậm rạp đại thụ, bây giờ cũng chỉ còn lại chùi lùi thân cành, trong gió rét run lẩy bẩy. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra cùng Bùi Lao tướng quân trung đụng hình tượng, những cái kia cùng một chỗ phóng ngựa rong ruổi, tâm tình ra quốc thời gian là cỡ nào làm cho người hoài niệm. Hoàng Phổ Vân đi đến gian kia đã từng Bùi Lao tướng quân xử lý quân vụ phòng trước, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến cũ nát cửa, cách một tiếng, giống như là tuế nguyệt phát ra thở dài. Trong phòng cho bụi tràn ngập, cái bàn sớm đã cũ nát không chịu nổi, trên vách tường địa đồ cũng đã ô vàng. Hắn đưa tay vuốt ve pha tạm vách tường, trong lòng tràn đầy thất thở. Đi ra khỏi phòng, Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, âm trầm, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn biết, tướng quân này phủ huy hoàng đã một đi không trở lại, nhưng Bùi Lao tướng quân tinh thần lại vĩnh viễn lưu tại trong lòng của hắn. Phía ngoài đường đi hỗn loạn tưng bừng, bụi đất tung bay. Các binh sĩ như lang như hổ, bước chân vội vàng, áo giáp va chạm phát ra thanh thúy thanh vang, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn mỗi một nơi hẻo lánh, không dung tha bất kỳ một cái nào khả năng giấu kín Lý tướng quân bộ hạ địa phương. Chỉ cần thấy được thân hình hơi có vẻ người khả nghi, liền lập tức đuổi theo, trường thương trong tay hàn quang lấp lóe. Việt tộc lao tổ một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo đệ tử như quỷ mị xuyên thẳng qua tại đường phố. Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể xuyên thấu vách tường nhìn rõ những cái kia che giấu thuật pháp sư. Các đệ tử theo sau lưng, từng cái thần sắc khẩn trương lại hưng phấn, thời khắc chuẩn bị nghe theo lão tổ chỉ lệnh. Một chút Lý tướng quân thuật pháp sư trốn vào bình dân trong nhà, ý đồ mượn nhờ bình dân niệm hộ trốn qua một kiếp. Nhưng mà, Việt tộc lao tổ nương tựa theo cảm giác bén nhạy rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Hắn mang theo đệ tử một cước đá văng bình dân nhà cửa, trong phòng bình dân dọa đến run lẩy bẩy, thuật pháp sư nhóm cũng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Các ngươi trốn không thoát. Việt tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền thi triển pháp thuật. Thuật pháp sư nhóm không cam lòng thúc thủ chịu trói, nhao nhao xuất thủ chống cự, trong lúc nhất thời trong phòng pháp thuật quang mang bắn ra bốn phía, cái bàn, giường chiếu bị lật tung, bình bình lọ lọ nát một chỗ. Các bình dân hoảng sợ núp ở nơi hẻo lánh bên trong, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trên đường phố, các binh sĩ cũng có thu hoạch, đem một chút Lý tướng quân bộ hạ dồn đến ngõ cụt. Các bộ hạ dựa lưng vào tường, ánh mắt quyết tuyệt, cùng các binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm đan vào một chỗ, toàn bộ đường đi phảng phất biến thành tu la tràng. Nhưng ở đây tuyệt đối đuổi bắt lực lượng trước mặt, Lý tướng quân nhân mã dần dần lâm vào khốn cảnh, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Phương xa, bụi đất tung bay, phong phú châu viện quân như một hàng dài lao nhanh mà tới. Tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa cũng hơi run rẩy, đó là bọn họ đội vàng cứu viện Cố Đô thành quyết tâm. Nhưng mà, khi bọn hắn xa xa trông thấy Cố Đô thành hình dáng lúc, tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trên tường thành tung bay đúng là Hoàng Phổ Vân quân đội cờ sĩ, bay phất phới, dường như tại vô tình chế giễu bọn hắn đến chậm. Cầm đầu tướng lĩnh điểm chặt dây cương, trước ngựa vó cao cao giơ lên, phát ra một tiếng tê minh. Hắn nhìn qua kia bị công chiếm đô thành, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nắm chặt dây cương tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Bọn lính phía sau cũng đều dừng bước, hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ chi đội ngũ này. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong toát ra mê mang cùng tuyệt vọng. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên binh lính phá vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tướng lĩnh cắn răng, trong lòng minh bạch lúc này lại đi công thành, bất quá là để các binh sĩ không công chịu chết. Hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng bi thống cùng lửa giận, cao giọng hô: Các binh đệ, đô thành đã mất, lại làm vô vị chống lại sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Chúng ta quay đầu, về Phong Phú Châu. Mệnh lệnh một chút, các binh sĩ tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là quay đầu ngựa lại. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, bất quá lần này lại là hướng phía Phong Phú Châu phương hướng. Trong lòng bọn họ tràn đầy thất lạc, Cố Đô Thành Luân hãm như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trái tim của mỗi người. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, bảo tồn thực lực, trở lại Phong Phú vừa mới có cơ hội đồng sơn tái khởi. Tại ánh nắng chiều dưới, chi đội ngũ này dần dần đi xa, chỉ để lại đầy trời bụi đất trong không khí chậm rãi tiêu tán. Phong Phú vừa mới mục ngồi tại rộng rãi châu phủ trong hành lang, thần sắc bạn coi như trấn định. Nhưng mà, đương kia trở về tướng quân đội vàng đi vào, vì một chân trên đất, tiếng như sấm rền bẩm báo Cố Đô Thành đã phá lúc, Châu Mục đông nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra Hoàng Phổ Vân kia lạnh lùng lại tràn ngập dã tâm khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hoàng Phổ Vân thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, Cố Đô Thành đã luân hãm, Phong Phú Châu sợ sẽ là hắn mục tiêu kế tiếp. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt như băng lãnh như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Châu Mục cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên kiên nghị mà quả quyết. Hắn bước nhanh đi đến treo ở trên tường Phong Phú Châu thành phòng đồ trước, ngón tay tại đồ bên trên nhanh chóng qua tay, trong miệng đội vàng ra lệnh, lập tức triệu tập trong thành tất cả tướng sĩ, tăng cường kinh thành tiến Phong Phú Châu từng cái cửa thành thủ vệ, gia tăng chặn gác, không được có mảy may lười biếng. Sau đó, hắn lại chuyển hướng một bên ghi chép văn thư quan, lớn tiếng nói ra, mở ra kho lúa, đem lương thực phân phát cho bách tính, ổn định dân tâm. Đồng thời, tổ chức thành nội thanh tráng niên, tiến hành đơn giản huấn luyện quân sự, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. An bài xong đây hết thảy, Châu Mục đi ra châu phủ, leo lên thành lâu. Nhìn qua ngoài thành mặt đất bao la, hắn cau mày, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái này một loạt phòng ngự bố trí có thể ngăn cản Hoàng Phổ Vân tiến công, bảo vệ Phong Phú Châu một phương này thổ địa cùng bách tính. Phong Phú vừa mới mục ngồi ở kia hoa lệ lại lộ ra một tia âm trầm Châu Mục phủ trên đại sảnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn biết rõ Hoàng Phủ Vân nhất định là đối với mình hận thấu xương. Nhớ ngày đó, nếu không phải Hoàng Phủ Vân nâng đỡ, hắn sao có thể ngồi lên cái này Phong Phú vừa mới mục cao vị? Nhưng về sau Hoàng Phủ Vân mất tích, thế cục biến ảo khó lường, hắn vì bảo toàn quyền thế của mình, đầu tiên là đầu nhập vào phí triều, sau đó càng là dã tâm bành trướng, tự lập môn hộ. Bây giờ, Châu Mục thường xuyên tại trời tối người yên lúc, bị ác mộng bừng tỉnh, trong mộng Hoàng Phủ Vân kia tràn ngập hận ý hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể cảm giác được, Hoàng Phủ Vân như trở về, tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ sách. Phong Phú vừa mới mục một bên sai người ra cố tường thành, điều phối binh lực, tăng cường Phong Phú Châu phòng ngự bố trí, một bên âm thầm tính toán đường lui. Đã từng phản bội Hoàng Phổ Vân một màn kia không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện, hắn biết do Hoàng Phổ Vân có thủ tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không thể đạt được rộng lượng. Mỗi nghĩ đến Hoàng Phổ Vân cặp kia băng lãnh lại tràn ngập sát ý con mắt, Châu Mục liền không khỏi dùng mình một cái. Hắn gọi Tâm Phúc phụ tá, thấp giọng nói ra, nhanh chóng chuẩn bị cho ta tế nhuyễn, tìm đáng tin người an bài một đầu bí ẩn trốn đi lộ tuyến. Phụ tá mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám chống lại, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Châu Mục lại đi tới trên tường thành, nhìn xem các binh sĩ bận rộn vận chuyển lấy thủ thành khí giới, hắn cố giả bộ trấn định hô, mọi người cần phải thủ vững cương vị, như Hoàng Phổ Vân xâm phạm, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nhưng thanh âm của hắn lại không tự giác run rẩy. Ban đêm, Châu Mục nằm ở trên giường, tràn trọc khó mà ngủ. Ngoài cửa sổ phong thanh tựa như Hoàng Phổ Vân gào rít giận dữ, mỗi một âm thanh đều để tâm hắn kinh run sợ. Hắn hối hận chính mình lúc trước quyết định ngu xuẩn, nhưng hôm nay sai lầm lớn đã đúc, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Hắn không biết Hoàng Phổ Vân quân đội khi nào sẽ binh lâm thành hạ, cũng không biết mình liệu có thể thật đào thoát một kiếp này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hoàng Phổ Vân bước vào Cố Đô Thành kia quen thuộc vừa xa lạ đường đi, một lòng muốn tìm được năm đó quen biết người. Cước bộ của hắn bước qua bàn đá xanh đường, mang theo nhỏ xíu bụi đất, hồi ức cũng như cái này bụi đất dưới đáy lòng tràn ngập ra. Hoàng Phổ Vân ở trong thành bốn phía nghe ngóng, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Có lẽ là hắn chấp nhất cảm động thượng tiền, thật đúng là để hắn tìm được hộ bộ Hồ Trái Tào. Lúc đó, Hồ Trái Tào đang ngồi ở bên đường trà trước sạn, trước mặt trong chén trà nhiệt khí lờ lờ. Hoàng Phổ Vân một chút liền nhận ra hắn, mặc dù tuổi quá một giáp, tóc mai điểm bạc, nhưng kia giữa lông mày thần thái vẫn như cũng là trong trí nhớ bộ dáng. Hoàng Phổ Vân bước nhanh đi ra phía trước, mang theo kích động hô, "Hồ Trái Tào, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hồ Trái Tào chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp theo tách ra ngạc nhiên qua mang, "Là ngươi à, Vương Phổ Mây? Nhiều năm không thấy, nhanh ngồi xuống." Hai người ngồi đối diện nhau, trà bày người chung quanh người tới hướng, tiếng ồn ào bên tai không dứt, nhưng bọn hắn lại phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Bọn hắn trò chuyện được trước kia Tuyết Nguyệt, nói lên năm đó cùng một chỗ kinh lịch sự tình, khi thì vỗ tay cười to, khi thì cảm khái thở dài. Hồ Trái Tào nhớ lại những cái kia trước đây ánh sáng, khắp khuôn mặt là hoài niệm, "Tuế Nguyệt không tha người à, năm đó chúng ta tại hộ bộ gặp nhau, bây giờ đều già rồi, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ." Hoàng Phổ Vân cũng tràn đầy đồng cảm, "Đúng vậy a, nhưng lúc này ước lại mãi mãi cũng tại." Thời gian tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, dư vi vậy trên người bọn hắn. Trận này ngoài ý muốn trùng phùng, tựa như một chén đủ lâu năm rượu ngon, tại Cố Đô Thành nơi hẻo lánh bên trong tản ra say lòng người mùi thơm ngát. Hồ Trái Tào thần sắc bi phẫn, hốc mắt phiếm hồng, than thở khóc lóc nói những năm này đối đại vũ triều thất vọng, nhớ năm đó tiên hoàng đế tại bị lúc, đại vũ triều quốc lực hưng thịnh, tứ phương triều bái, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay hoàng đế này, một điểm quyền lực đều không có, hư danh, chính lệnh không ra hoàng cung. Địa phương hào cường ủng binh tự trọng, làm theo ý mình, đại vũ triều chia năm xẻ bảy, như là năm bẻ bảy mảng. Trên biên cảnh, Man Di chi tộc thường xuyên xâm phạm biên giới, cướp bóc đốt giết, bách tính khổ không thể tả. Một bên Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, "Ai, Hồ Trái Tào, ta lại làm sao không biết cái này đại vũ triều bây giờ không cảnh. Nhưng là ta hiện tại đã mang binh vào kinh sư, ta muốn cải biến cục diện này." Hồ Trái Tào đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm tay, kích động nói, "Tốt, tốt, tốt. Có thể nào bị hủy bởi cái này ngu ngốc người trong tay. Ta tuy chỉ là một giới quan văn, nhưng cũng nguyện dốc hết có khả năng, vì cái này đại vũ triều tìm một đầu đường ra." Hoàng Phổ Vân gặp Hồ Trái Tào kích động như thế, thuận thế liền hỏi, "Bây giờ ta một lần nữa chỉnh đốn kinh sư, nên hoàng đế hồi triều, ngươi có bằng lòng hay không làm một trận?" Hồ Trái Tào không nói hai lời, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, "Hoàng Phổ huynh, có này đại nghĩa tiến hành, Hồ Mộ ổn thỏa toàn lực đi theo." Hoàng Phổ Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ Hồ Trái Tào bả vai, "Có ngươi tương trợ, việc này thành vậy." Lập tức, hai người liền bắt đầu thương nghị cụ thể công việc. Hoàng Phổ Vân phân tích nói, "Trước mắt kinh sư loạn tượng mọc thành bụi, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, chúng ta cần trước làm rõ đầu mối, từng bước diệt trừ những cái kia lòng mang ý đồ xấu người." Hồ Trái Tào gật đầu nói, "Phải, ta cái này liền đi liên lạc đáng tin người, tìm hiểu các phương tin tức, vì chỉnh đốn kinh sư chuẩn bị sẵn sàng." Mấy ngày về sau, Hồ Trái Tào mang đến kỹ càng tình báo. Hoàng Phổ Vân cùng Hồ Trái Tào căn cứ tình báo, chế định kín đáo kế hoạch. Kế hoạch của bọn hắn lại mở đầu chỗ đạt thành nhất trí kinh người. Đầu tiên chính là bắt đầu sửa chữa hoàng cung, kia nguy nga cung điện trải qua tuế nguyện ăn mòn, sớm đã không còn trước kia huy hoàng, cung điện đổ nát phảng phất tại nói trước kia vinh quang cùng lập tức suy sụp tinh thần. Cố đô trong thành, một mảnh tiêu điều chi cảnh. Hai bên đường phố phòng ốc có nhiều rách nát, người đi đường rải rác, trước kia phồn hoa sớm đã không còn tồn tại. Hồ Trái Tào đứng tại cái này quặng cu ẻ phố xá bên trong, cau mày. Vì sửa chữa hoàng cung, hắn buôn tẩu khắp nơi, thật vất vả mới từ số lượng không nhiều bình dân bách tính bên trong tìm ra mười mấy cái công tượng. Hắn nhìn qua những này công tượng, chỉ gặp bọn họ quần áo tạc ơi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cũng không tình nguyện. Hồ Trái Tào biết rõ bọn hắn lo lắng, cố đô bách tính sinh hoạt gian nan, tất cả mọi người vì sinh kế phát sầu, nào có tâm tư đi làm cái này lại mệt mỏi lại không nhất định có hồi báo công việc. Hồ Trái Tào đi ra phía trước, thanh âm thành khẩn lại vội vàng, "Các vị huynh đệ, ta biết mọi người thời gian không dễ chịu, nhưng cái này hoàng cung chính là đô thành biểu tượng, nếu không xây xong, chúng ta đô thành khi nào có thể khôi phục ngày xưa sinh cơ? Xây xong hoàng cung, nói không chừng về sau chúng ta đều có thể được sống cuộc sống tốt." Đám thợ thủ công châu đầu ghé thai, có nhỏ giọng thầm thì lấy trong nhà vợ con láo tiểu vẫn chờ hắn kiếm tiền sống tạm, có thì chất vấn việc này có thể hay không đúng hạn cầm tới tiền công. Hồ Trái Tào trong lòng căng thẳng, vội vàng tiếp tục khuyên nhủ, "Tiền công ta chắc chắn thực hiện, một phần cũng sẽ không thiếu đi mọi người, mà lại ngày sau đô thành phồn vinh, mọi người cơ hội cũng nhiều." Nhưng mà, đám thợ thủ công vẫn như cũ do dự, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Hồ Trái Tào nhìn xem bọn hắn, nội tâm lo lắng và phần, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến bỏ đi bọn hắn lo lắng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể thuyết phục những này công tượng, để hoàng cung sửa chữa công việc thuận lợi khai triển. Hoàng Phổ Vân không nói hai lời, khiêng ra một dương bạc bày ở những này công tượng trước mặt. Nơi đây là vô thanh thắng hữu thanh. Thế là, tu sửa nhân viên tạp vụ nhóm công việc lu bù lên, gạch ngói tiếng va chạm, công tượng phòng giam âm thanh đan vào một chỗ, vì cái này cổ lão hoàng cung rót vào sức sống mới. Nhưng mà, bọn hắn kế hoạch bước thứ hai, tìm kiếm càng nhiều quan ở kinh thành, lại như là một tòa khó mà vượt qua đại sơn bắt ngang tại trước mặt. Quá khứ vài chục năm bên trong, triều đình phong vân biến ảo, rất nhiều quan viên hoặc gần lui sơn lâm, hoặc tại quyền lực trong tranh đấu thất thế, muốn tìm ra thích hợp quan ở kinh thành nói nghe thì dễ. Hồ Trái Tào cùng Hoàng Phổ Vân riêng phần mình phái ra thân tín, ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, biệt thự trong phủ đệ bốn phía nghe ngóng. Bọn hắn qua lại phồn hoa phố xá, tại ưu tinh trong đình viện cùng cựu thần nhóm kề đầu gối nói chuyện lâu, ý đồ thuyết phục những cái kia từng trải qua mưa gió đám quan chức một lần nữa rời núi. Nhưng mà, đại đa số người đều lo lắng trùng điệp, có là chán ghét triều đình phân tranh, có thì là đối lập tức thế cục trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng Hồ Trái Tào cùng Hoàng Phổ Vân cũng không nhục trí, bọn hắn biết rõ đây là thực hiện kế hoạch mấu chốt một bước, vỡ tại cái này chật vật tìm kiếm trên đường kiên định tiến lên, chờ mong có thể vì cái này dần dần ảm đạm triều đình lại thêm mấy phần sáng sắc.